Nói đến, ải loa tử sinh hoạt tại sơn thể trong không thấy ánh nắng giống như không có việc gì, người bình thường cũng như vậy sinh hoạt thật tốt sao? Lắc đầu, hắn tiếp tục đếm lấy ngoài cửa người đi đường. Ải loa tử. Ải loa tử. Vẫn là ải loa tử. Chờ thoáng một phát, vì sao có nhiều như vậy ải loa tử? Bây giờ còn chưa đến ban đêm A. Ngay tại hắn còn không phản ứng kịp thời điểm, một cái râu quai hàm ải nhân tại một đám người lùn chen chúc phía dưới đi vào này gian không lớn tử quán, đứng ở trước mặt hắn. Mỹ tiểu cùng diễm ép. Hắn dùng các người lùn phương thức chào hỏi, tráng sĩ ngài muốn một chút cái gì? Râu quai hàm ải nhân không có trả lời, chỉ là tiện tay chỉ một bình rượu. Đây là mới vào hàng. Hắn lấy ra bình kia tiểu đưa cho râu ria ải nhân, loại này liệt tiểu gần nhất rất tốt bán, ngài là lần thứ nhất thấy, tính ngài tiện nghi một chút, chỉ cần. Hư. Râu ria ải nhân rỗi ra một ngón tay, cắt đứt hắn phát biểu. Có bao nhiêu mạnh? Râu ria ải nhân cầm lên bình rượu ước lượng. Rượu này đều có thể trực tiếp điểm lửa cháy. Hắn giới thiệu, đây cũng là gần nhất rất lưu hành cách uống. A. Râu ria ải nhân mang theo bình rượu, lạnh lùng nhìn hắn. Loại cảm giác này. Tay của hắn rời khỏi trong quầy ba, mò tới thô to ống sắt trên chất gô năm trôi. Chẳng. Râu ria ải nhân trực tiếp đem trong tay bình rượu đạp nát ở trên quầy ba. Cái này giống như là phát ra tín hiệu, hắn theo trong quầy ba rút ra trôi này lớn ống sắt, đối trước người trực tiếp bóc cỏ. Ẩm. Dừ răn tiếng súng giống như tiếng sấm. Đánh chết cái kia râu ria còn chưa đủ, nhưng ải loa tử đó còn có rất nhiều, phải nhanh chóng trốn. Có ấm áp chất lỏng làm ướt bụng da thịt. Hắn túi đầu xuống. Bể tan cảnh bình rượu chính cắm ở bụng của mình. Cái kia râu ria ải nhân chính nắm nát bình rượu, lẳng lặng nhìn hắn. Thể lực giống như là theo miệng vết thương ở bụng đang hướng ra bên ngoài chảy, đầu cũng bắt đầu có chút choáng váng. Râu ria ải nhân rỗi ra nhuốm máu đại thủ, níu lấy hắn cổ áo, kéo hắn không người xuống. Đại ca tử, chuyện của ngươi phát. Râu ria ải nhân nhìn ngang cặp mắt của hắn. Cùng ngươi thất ra đi một chuyến đi. Nhìn phương xa top 3 top 5 nhân loại, khoác che giáp sát 6 chân cự thú dừng bước. Dấu vết là đến nơi đây không sai, thế nhưng là phía trước là loài người tụ cư địa. Phiền toái. Đỗ Khang vốn là muốn tìm những cái kia nhìn thấy chính mình lại không có hù chết tiểu ải nhân, thử nhìn một chút có thể hay không hỏi ra một chút am hiểu rèn đúc hoặc là kim trúc giã luyện chủng tộc tin tức, nhưng là bây giờ loại tình huống này. Đỗ Khang còn nhớ rõ đả gổng chỉ là dạo qua một vòng, cái gì cũng không có làm, liền đạt đến đại đồ sát hiệu quả. Nếu như mình cũng tiến vào loài người tụ cư địa, kết quả sẽ chỉ cả địa cống làm lần kia còn muốn hỏng bét. Đỗ Khang luôn luôn là không thích cho người khác thêm phiền toái tính tình, bây giờ là không phải là người cũng không sao cả. Cho nên nếu như không phải là đặc biệt bắt buộc, Đỗ Khang vẫn không muốn đi nhiễu loạn những nhân loại này sinh hoạt. Khi biết chính mình hội hù chết những nhân loại này về sau, Đỗ Khang ngay cả xuất môn thời điểm đều ít đi rất nhiều. Mà bây giờ, chính mình muốn tìm những tiểu ải nhân đó lại tiến vào loài người tụ cư địa. Xoay người, Đỗ Khang mại động bước chân, quay trở về trong rừng rậm. Tạm thời vẫn là có tìm nhì ở lạ thuật đến giúp đỡ. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Lần thứ nhất tại chỗ bình luận chuyện xóa tổ kịp thêm cấm luôn, không lời nào để nói. 150 chương đường kính mới là chân lý. Mở tối giếng mỏ bên trong. Sớm đã hết sức mệt mỏi hắn nhìn bốn phía thoáng một phát, tại phát hiện những cái kia mang theo roi ra hung thần ác sát ải nhân giám sát cũng không có chú ý tại đây về sau, liền chống quốc chim bắt đầu nghỉ ngơi. Đang bị nắm ở thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình xong, làm tình báo nhân viên rơi xuống trong tay địch nhân sẽ là cái gì kết cục hắn biết rõ, dù sao cũng không ít địch quốc tình báo nhân viên đã từng rơi xuống qua hắn trong tay. Hắn không phải không nghĩ tới muốn chết, nhưng là cái kia tự xưng thất gia râu ria ải nhân ngay đầu tiên liền chế trụ hắn. Hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Mới vừa bị bắt thời điểm hắn còn tưởng rằng chính mình sẽ bị những ải loa tử đó nhóm nghiêm hình bức cung, hắn cũng không muốn hướng về những ải loa tử đó nhóm dặn dò cái gì. Tuy nhiên nhà mình quốc vương đầu có đôi khi không quá linh quang, nói chuyện cũng thường xuyên chỉ nói một nửa rất chọc người giận, nhưng là cùng mình quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, huống chi thám tử phía dưới nhóm cũng không dễ dàng, so sánh dưới chính mình bị điểm tội cũng không có gì. Nhưng là hắn không ngờ rằng những người lùn kia cũng không có ép cung ý tứ. Chỉ là tại xác nhận hắn là gián điệp về sau, liền chưa khỏi hắn miệng vết thương ở bụng. Hắn không rõ các người lùn loại này đầu voi đuôi chuột hành vi là vì cái gì, nhưng là các người lùn phương pháp chữa trị lại làm cho hắn chấn kinh. Những người lùn kia chỉ là dùng một chút vải thô bạo tại miệng vết thương của hắn trên quấn một vòng, hắn miệng vết thương ở bụng liền bắt đầu phi tốc khép lại. Một trận ngứa ngay về sau, hắn bụng cái kia bị nát bình rượu đâm ra vết thương liền hoàn toàn khép lại, chỉ để lại một cái nhàn nhạt vết sẹo. Những người lùn kia xưng hô loại này vải kêu cái gì băng vải? Vì sao trước đó không có bất kỳ cái gì liên quan tới vật này tình báo? mà tại sau khi thương thế lành, hắn liền bị các người lùn xem như nô lệ ném vào giếng mỏ trong. Đang bị áp hướng về giếng mỏ trên đường, hắn rốt cuộc biết thời gian dài như vậy đến nay, những người lùn kia nhóm đến tụt cùng đang chờ đợi cái gì. Những cái kia nổ ầm sắt thép chiến xa. Nhớ tới trên chiến xa hắc động kia động họng tháo, trong lòng của hắn liền trở nên lạnh lẽo. Loại này làm chiến tranh mà thành khủng bố tạo vật, thật sự là thân thể máu thịt có thể ngăn cản sao. Những này hải loa tử quả nhiên là muốn chinh phục nhân loại chư quốc. Ai bảo ngươi dừng? Làm việc. Có mang theo roi ra ải nhân giám sát gầm thét chạy tới, một roi quất vào lưng của hắn bên trên. Têu đau một tiếng về sau, hắn giơ lên trong tay quốc chim, tiếp tục lấy lao động. Huy động quốc chim, hắn có chút mê mang. Loài người tương lai. Ở đâu? Tương lai của mình. Lại ở đâu? Trong thành bảo, vất vả một ngày nàng kinh ngạc nhìn trước mặt tấm gương. Hiện tại, nàng hỏi lại ai là trên vùng đất này xinh đẹp nhất người, ma kính sẽ không lại nói tên của người khác. Nhưng bây giờ, nàng cũng hỏi không ra loại lời này. Sự tình vì sao lại biến thành cái dạng này? Nàng chỉ là dựa theo tại thâm hải thời điểm phương thức hành động tới làm việc mà thôi. Tất nhiên nam nhân kia tâm lý chỉ có vong thê, như vậy xử lý sạch cái kia vong thê nữ nhi. Qua một đoạn thời gian về sau nam nhân kia không sẽ đem chú ý chuyển rời đến trên người mình sao? Vì sự tình gì tình hội phát triển thành như bây giờ? Nàng hành động, nam nhân kia đã sớm biết. Dù sao các người lùn tiến công quốc gia này đánh chính là trắng tuyết công chúa báo thù danh nghĩa, mặc dù không biết vì sao những người lùn kia sẽ dùng tuyết trắng chúa công kỳ quái như vậy xưng hô, nhưng là cái này không trọng yếu. Nam nhân kia lần thứ nhất đánh nàng, nhưng vượt quá nàng dự liệu là... Nam nhân kia cũng không có đem nàng giao ra đến lắng lại các người lùn nộ hỏa. Tuy nhiên xuyên thấu qua ma kính, nàng biết rõ nam nhân kia nói cái gì các người lùn chỉ là cần một cái chiến tranh lấy cớ, coi như đem nàng giao ra cũng không có chút ý nghĩa nào, còn không bằng giữ lại nàng đến thao túng ma kính chủ trì tình báo công tác. Nhưng nàng vẫn cảm thấy đây chỉ là nam nhân kia đối các thần tử lấy cớ mà thôi. Nàng kinh ngạc nhìn trước mặt tấm gương. Mặt này bởi nàng thân thủ chế tạo ma kính sẽ chỉ đáp lại một mình nàng. Cho nên nàng đối nam nhân kia vẫn là hữu dụng. Cho nên nam nhân kia vẫn là yêu nàng. Hít hít môi khô khốc, nàng đối tấm gương phát ra thanh âm khàn khàn. Ma kính, trên vùng đất này các người lùn, ở đâu? Dương dầm biên giới, an mặc đơn sơ khôi giáp cường tráng các chiến sĩ chính tiềm phục tại nơi đó. Vợ dù sở, gì tất thừa dịp cái này nhàn rỗi, lại một lần nữa kiểm tra một lần vũ khí của mình. Thân là một cái chiến sĩ lão luyện, gì tất rất rõ ràng, đánh nhau thời điểm. Nhất dựa được vẫn là vũ khí của mình. Huống chi, cùng những ải loa tử đó nhóm chiến tranh, cùng hắn đã từng trải qua chiến tranh cũng không giống nhau, đang lấy quá khứ trong chiến tranh, kiếm gãy có thể đoạt địch nhân, tiễn không có cũng có thể nhặt địch nhân, nhưng những ải loa tử đó nhóm sử dụng chiến truy hoặc là chiến phủ các loại vũ khí, loại kia trọng lượng hoàn toàn không phải nhân loại có thể sử dụng, mà sử dụng loại kia được xưng súng kiếp ải loa tử nhóm cũng không cần cung tiễn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa trước khi chiến đấu chuẩn bị vũ khí càng trọng yếu hơn. Bởi vì thời gian chiến tranh căn bản không có cơ hội bổ sung. Những ải loa tử đó nhóm sử dụng được gọi là súng kiếp vũ khí, hắn từ lâu kiến thức qua, thanh thế kinh người, uy lực khủng bố, thậm chí có thể đánh xuyên trọng giáp đồng thời tại áo giáp dưới trên nhục thể kéo ra một cái động lớn, chỉ cần một tiếng vang thật lớn, liền sẽ có người tử vong. Tại các tân binh xem ra đây là một loại cực kỳ khủng bố vũ khí. Nhưng là đối với hắn loại này thần kinh bách chiến lao binh tới nói, cũng chính là có chuyện như vậy. Trừ ra cái kia kinh người thanh thế bên ngoài, loại kia gọi là súng kiếp xạ kích nhét vào tốc độ cực chậm. Súng kiếp xạ kích hai phát ở giữa khoảng cách đầy đủ gì tật dạng này thuần thục cung tiễn thủ bắn ra mấy mũi tên. Còn uy lực. Dù sao đối với gì tật loại này không có gì tốt khôi giáp chiến sĩ tới nói, đập một thương cùng bên trong một mũi tên hiệu quả không có gì khác nhau, cũng là chết. Những người lùn kia rất khó đối phó, nhưng cũng không phải là không thể đối phó. Bờ dù sở, gì tật không phải những tân binh kia đảng tử. Trên chiến trường sờ soạng lần mò vài chục năm hắn sớm đã không tin những cái được gọi là vinh diệu hoặc là cái gì khác quang minh chánh đại khẩu hiệu. Lên chiến trường, cũng chỉ có một mục đích, đầu tiên muốn bảo trụ mạng của mình, ở cái này điều kiện tiên quyết, dùng hết hết thể phương pháp cạo chết địch nhân. Địch nhân? Địch nhân thế nào còn chưa tới? Hắn chỗ ở đội ngũ thụ mệnh tới nơi này phục kích một nhánh ải loa tử quân đội. Hắn biết rõ, tình báo này là cái kia tân vương hậu sử dụng vu thuật tiến hành dự đoán đến. Tuy nhiên vu thuật xem bói loại vật này có đầu góc người đều biết là tại xà đản, nhưng là tại mấy lần thành công dự đoán về sau, Tân Vương Hậu dự đoán vẫn là trở thành một cái tình báo quan trọng nơi phát ra. Sẽ sử dụng vu thuật Vương Hậu. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy khủng bố. Quốc vương lúc trước vì sao lại cưới như thế nữ nhân? Có chiến sĩ vô vỗ gì tật bả vai, để cho gì tật lấy lại tinh thần. Đây là Tới. Hắn nhấc lên trong tay trường cung, theo bao đựng tên bên trong rút ra một mũi tên. Hắn biết rõ, rất nhanh mũi tên này liền sẽ đính tại một cái ải loa tử trên đầu, muốn ưu tiên đánh những cầm hỏa thương thấp. Hắn ngây ngẩn cả người. Xuất hiện ở phương xa cũng không phải là trong ấn tượng những cái kia ôm súng kiếp dẫn theo búa các người lùn. Hoặc là nói, không chỉ là bọn hắn. Các người lùn ôm súng kiếp, vây quanh mấy cái ầm ầm vang dội sắt thép tạo vật, xuất hiện ở phương xa. Dữ tợn sắt thép tạo vật phía trước tiến vào. Di Tật miễn cưỡng nhận ra sắt thép tạo vật công dụng. Đó là chiến xa. Đang di động sắt thép trên chiến xa, lớn ống sắt chuyển động. Đó là thân thể bản năng run rẩy, đó là đối tử vong hoảng sợ. Trốn. Hắn không lo được hình tượng của mình, đứng dậy chạy như điên. Nhưng mà, đã chậm. Ngay tại hắn đứng dậy một khắc này, lớn ống sắt nhắm ngay phương hướng của hắn. Lửa cháy mạnh oanh minh. Vâng. Tờ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Tờ S2, làm việc và nghỉ ngơi lại nổ tung, thật đáng mừng. Tờ S3, ăn một chút gì liền bắt đầu mã canh thứ hai. Tờ S4, cần tiên sinh trả thế nào chơi trên mạng bơi. Chương 151, chiến xa thay đổi linh xa. Sắt thép trên chiến xa, ải nhân đại ca nhìn phương xa tòa thành. Phía trước đúng vậy địch nhân đô thành. Sắt thép chiến xa hiệu quả so với ải nhân đại ca dự liệu còn tốt hơn quá nhiều. Những cái kia nhân loại quân đội căn bản không có biện pháp chống lại cái này thuần túy cỗ máy chiến tranh, mà sắt thép trên chiến xa chở khách hỏa pháo lại có thể tùy tiện vỡ nát hết thảy. Địch nhân tạo thành quân trận liền xé rách quân trận, địch nhân trốn vào kiến trúc liền đánh sập kiến trúc. Địch nhân trốn vào rừng rậm liền tạc bằng rừng rậm, địch nhân chạy tứ phía liền để hỏa thương thủ nhóm từng cái bắn giết. Ngoại trừ một số thời khắc lại bởi vì trục trặc không chạy nổi, cái này sắt thép chiến xa nhất định chính là hoàn mỹ tạo vật, là thiên thần ban ơn. Thiên thần. Các loại thoáng một phát, thiên thần là ai? Ải nhân đại ca khốn hoặc suy tư. Ải nhân bên cạnh đại ca, vị kia tự xưng tam gia ải nhân nhìn xem có chút mê hoặc nhà mình đại ca, lắc đầu. Đại ca bệnh cũ lại phạm bảo. Khẳng định lại là nhớ tới một chút không giải thích được tri thức. Cùng những huynh đệ kia khác biệt, tam gia cũng không quan tâm thắng bại của chiến tranh. Hắn vẫn luôn rất rõ ràng, chỉ bằng nhân loại cái kia thân thể yếu đuối, là không thể nào chiến thắng người lùn. Ải nhân muốn chinh phục những cái kia nhân loại vương quốc chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà sắt thép chiến xa xuất hiện, chẳng qua là cầm trận này lấy năm làm đơn vị chinh phục cuộc chiến đổi thành lấy trăng làm đơn vị. So với cuộc nháo kịch này như thế chiến tranh, tam gia quan tâm hơn ải nhân bản thân. Theo ải nhân xuất hiện đến bây giờ, hết thảy đều quá thuận lợi, cái này không bình thường. Hắn còn nhớ rõ, mình tại 2 năm trước chỉ là một cái thông thường tiểu ải nhân, không có hiện tại cường tráng như vậy, cũng không có cái gì hùng tâm trang trí, tựa như những cái kia được đưa vào quân doanh trước các tiểu ải nhân một dạng, chỉ là dựa vào thiên phú của mình cùng đối rừng núi quen thuộc, cùng 6 cái bằng hữu quen thuộc cùng một chỗ lục tìm vàng bạc xuống qua. Tiểu ải nhân, rốt cuộc là làm sao biến thành người lùn? Tam gia vẫn luôn có dạng này nghi hoặc. Tuy nhiên chỉ dùng 2 năm, các người lùn liền giống cái khác truyền thừa đã lâu chủng tộc như thế có của mình văn hóa phong tục, thậm chí còn có viễn siêu những chủng tộc kia kỹ thuật cùng thực lực, nhưng tam gia vẫn luôn đối với mấy cái này đồ vật có một loại không giải thích được xa cách cảm giác. Thật giống như, những vật này bản thân cũng không phải là chính bọn họ. Càng giống là dùng phương thức nào đó thô bạo chấp vá ra tàn thứ phẩm. Đúng là tàn thứ phẩm, tam gia tại lâu dài tìm tòi nghiên cứu bên trong phát hiện điểm này. Trong đầu hiện lên những mạc danh kỳ diệu đó tri thức. Tuy nhiên cũng có thể sử dụng tri thức, nhưng là bất kể là tam gia vẫn là hắn các huynh đệ, đều chỉ có thể biết làm như vậy sẽ xuất hiện kết quả gì. Còn vì sao lại xuất hiện loại kết quả này? Ai cũng không biết. Nếu như tam gia vẫn là năm đó kia là cái gì đều không hiểu tiểu ải nhân, cái này tự nhiên là sao cũng được. Nhưng là đối với một quốc gia tới nói, nhất là ải nhân vương quốc loại này mới ra đời quốc gia tới nói, loại này chỉ biết là như thế nào chế tạo cũng không minh bạch nguyên lý tình huống là cực kỳ chí mạng. Hiện tại, trong đầu thỉnh thoảng sẽ hiện ra những mạc danh kỳ diệu đó kiến thức thời điểm còn tốt. Nếu như trong tương lai một ngày nào đó, những kiến thức này biến mất, các người lùn lại nên làm cái gì? Tam gia không biết khi đó nên làm cái gì, hắn chỉ biết là, theo các người lùn bắt đầu ỷ lại loại này vô hình kiến thức thời điểm, các người lùn liền không có tương lai. Mà đây chủng vô hình kiến thức ngọn nguồn. Tam gia nhìn thoáng qua nhà mình đại ca. Lúc ban đầu 7 cái ải nhân. Mình rốt cuộc là cái gì thời điểm biến thành người lùn? Con mở sáng tạo 7 chén nghị hội thời điểm. Tại kiến lập quốc gia này thời điểm. Tại đánh giết cái kia mạo phạm chúa công vương tử thời điểm. Vẫn là tại sớm hơn trước đó, gặp được chúa công thời điểm. Tam gia quay đầu lại, nhìn xem bị cố định tại sắt thép trên chiến xa thủy tinh quan. Chuyện của tui N. S trong quan tài, vị kia thanh xuân thiếu nữ vẫn như cũ sinh động như thật. cầm chúa công mang ra là ải nhân đại ca ý tứ, hắn muốn cho chúa công tận mắt chứng kiến cửu địch diệt vong. Tam gia nhìn xem trong quan tài kiếng thiếu nữ. Tại gặp được chúa công thời điểm, chính mình còn giống như chỉ là một cái thông thường tiểu ải nhân, cái này trẻ tuổi công chúa cũng chỉ là đang giúp đỡ làm những nội trợ. Thế nhưng là công chúa là ai? Hết thảy đều rất bình thường, công chúa kế mưu muốn hại nàng, thẳng đến một ngày kia, trái táo, chúa công. Tam gia đầu bắt đầu đau đớn, như là nóng bỏng sắt lỏng vào đầu rội xuống. Trái táo, chúa công, hắc phu nam nhân, độc, sáu chân cự thú. Hồi ức dày vò lấy Tam gia, tùy ý khuấy động đầu góc của hắn. Hắn có thể cảm giác được, ngày hôm đó tuyệt đối là xảy ra một ít sự tình, nhưng là hắn lại hoàn toàn nghĩ không ra đến cùng cái gì xảy ra. Dùng sức tát cho mình một cái, Tam gia ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa những vật kia. Xoa bị quất thấy đau khuôn mặt, Tam gia nhìn cách đó không xa hốt hoảng chạy thuộc mạng quân đội nhân loại. Hẳn là dùng trước chiến tranh chuyển di thoáng một phát chú ý lực. Đỗ Khang cùng Nhi ở lạ toát đi tới nơi này trong về sau, thấy chính là như thế một mảnh loạn cục. Một đoàn theo Đỗ Khang giống như là con thỏ lớn bằng nhỏ, hình thể giống như là thùng rượu giống vậy vóc dáng thấp bưng súng trường đám, vây quanh theo Đỗ Khang giống như là chó đất đồng dạng lớn nhỏ sắt thép chiến xa, tùy ý xua đuổi lấy những cái kia mèo đồng dạng lớn nhỏ, nắm lấy các thức vũ khí lạnh nhân loại binh lính. Đây là ải nhân. Đỗ Khang sững sờ. Vì sao ở chỗ này sẽ xuất hiện ải nhân? Đồng thời xem ra những người lùn này còn giống như cùng nhân loại tại tiến hành chiến tranh. Nói chiến tranh thực ra cũng không phải là rất chuẩn xác, Đỗ Khang có thể nhìn ra, những người lùn này là chuẩn bị cầm những cái kia nhân loại bước về cách đó không xa trong thành bảo, sau đó trực tiếp dụng pháo bó đuốc tòa thành trực tiếp săn bằng. Trong cái kia thành bảo nhìn giống như là có mấy người thi pháp giả. Bất quá này chủng cảnh tượng hoành tráng trong, thi pháp giả tác dụng vẫn là quá nhỏ. Trừ phi mấy cái kia thi pháp giả năng lượng giống như bán ngư nhân trực tiếp đưa tới một vùng biển rộng. Những nhân loại này bị ải nhân xem như láo thử đùa người ta. Bất quá ải nhân nhóm xe tăng là nơi nào đến? Những người lùn này lại là từ đâu tới? Đỗ Khang nghi ngờ nhìn Nhỉ ở lạ tuật một chút, lại phát hiện Nhỉ ở lạ tuật cũng đang kinh ngạc nhìn xem chính mình. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang chỉ lấy cách đó không xa chiến trường, ngươi không phải nói khó tìm sao? Vì sao nơi này có nhiều như vậy? Ngươi hỏi ta. Ta đến hỏi người nào? Nhi ơ là tốt lắc đầu, bất quá bây giờ đây không phải đã tìm được chưa? Cũng thế Đỗ Khang nhẹ gật đầu. Ải nhân tìm tới là được rồi, về phần những người lùn này cùng nhân loại đã sinh đã tử, cùng Đỗ Khang không hề quan hệ, dù sao Đỗ Khang dù cho dùng hóa thân thị giác đến xem, cái này bất quá cũng là một trận chó mèo đại chiến như thế nháo kịch. Nếu như dùng bản thể. Đại khái đúng vậy hai nhóm con kiến đang đánh nhau bộ dáng. Ngươi để bọn hắn an tĩnh một chút. Nhi ơ là tốt chỉ lấy cách đó không xa cái kia huyên náo chiến trường, ta đi mướn thợ. Ta. Đỗ Khang có chút không hiểu, làm sao? Chính là đó cái. Nhi ơ là tốt làm một cái hủ ở quyền động tác, ngươi lại biểu diễn một chút, yên tâm, bọn hắn nhìn không thấy ngươi. Hả, nói sớm a. Đỗ Khang cánh tay phải chân bắt đầu tụ lực. Bành. Như sấm bạo hưởng vượt trên các người lùn thương pháo thanh cùng nhân loại tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ chiến trường. Sắt thép trên chiến xa. Ải nhân đại ca trên cao nhìn xuống nhìn xem trước mặt hắc phu nam nhân. Tên nhân loại này. Vì sao khá quen? Người đến gì? Không nói nhiều thừa thải. Hắc phu nam nhân trực tiếp cắt dứt ải nhân đại ca phát biểu, ta là tới giúp một vị lão bản mướn thợ. Ải nhân đại ca trầm mặc nhìn trước mặt hắc phu nam nhân. Người nam nhân này. Cực kỳ nguy hiểm. Không thể vọng động. Cái này hắc phu nam nhân tựa hồ cảm thấy có chút xấu hổ. Được rồi. Giáp sắc quái, ngươi lộ một mặt. Ta giúp ngươi đem chúng quanh vòng tròn thoáng một phát. Ải nhân đại ca hơi nghi hoặc một chút. Giáp sắc quái. Là cái gì? Hắc phu nam nhân ngắc, có bóng mở theo trên mặt đất dâng lên. Bóng mở tạo thành màn tre trong chớp mắt liền bao phủ tại đây. Tốt, nhân loại bên ngoài bây giờ nhìn không đến ngươi, tự ngươi nói đi. Đỗ Khang nhìn trước mắt các người lùn. Trước mắt bộ này sắt thép trên chiến xa bảy cái ải nhân mặc dù có chủng không nói được cổ quái, nhưng là từ về khí thế đến thuyết minh lộ vẻ những người lùn kia nhóm đầu. Chỉ bất quá. Vì sao cảm giác cái này bảy cái ải nhân có chút quen mặt? Còn có, tại sao muốn tại trên chiến xa kéo một cái quan tài? Lắc đầu, Đỗ Khang cầm những này nghi hoặc ép xuống, hiện tại mướn thợ mới là chủ yếu. Là chuyện như vậy. Đỗ Khang nhìn xem trước mặt các người lùn, cần cổ giấy lên ngọn lửa màu vàng, ta cần thuê một chút ải nhân đến giúp đỡ chế tạo binh khí, đãi ngộ dễ thương lượng, chỉ cần không phải quá mức khác người, tùy các ngươi mở. Bảy cái ải nhân chỉ là kinh ngạc nhìn hắn. Đỗ Khang cảm thấy có chút xấu hổ, chính mình rõ ràng đều dùng phiên dịch, những người lùn này không có đạo lý nghe không hiểu a. Ta nói là, ta cần thuê mướn một chút ải nhân chế tạo binh khí. Đỗ Khang túi người xuống, tay trái ấn tại trước mặt sắt thép chiến xa, là vũ khí lạnh, không phải loại này. Ta cái này. Ai? Án lấy chiến xa tay trái bất thình lình không còn, Đỗ Khang kém chút thuận thế nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem cái kia tan thành từng mảnh sắt thép chiến xa, còn có cái kia bảy cái đánh ngã thành lăn đất hồ lô ải nhân, Đỗ Khang trong lòng một trận rút gân. Vật này, chỉ là đơn thuần chất lượng kém, không phải mình làm hư đi. Đỗ Khang nhìn một chút tay trái của mình, lại nhìn một chút triệt để tán giá sắt thép chiến xa. Được rồi, cái kia thường bao nhiêu đi. Một chiếc xe phải bồi thường. Bị ngã thương các người lùn cũng muốn bồi. Còn có cái này rơi bể quan tài. Khục, khục. Một trận tiếng hò khan vang lên. Đỗ Khang đối thanh âm nơi phát ra nhìn sang. Đều té ra nội thương. Các loại hội, không phải hải nhân. Tại Đỗ Khang trước mắt, một cái thanh xuân thiếu nữ đang không ngừng hò khan. Nị ở. Đỗ Khang một tiếng quái khiếu. Nị ở là tốt rất rõ ràng Đỗ Khang ý tứ, chỉ là vung tay lên, Đỗ Khang liền giấu thân hình. Cái kia thanh xuân thiếu nữ còn tại không ngừng ho khan, thậm chí bắt đầu nôn khan. Cái này. Giúp nàng một tay đi. Đỗ Khang tay trái nhặt lên một khối nho nhỏ chiến xa linh kiện, nhẹ nhàng đạn hướng thiếu nữ. Trừng thành nhân lớn trừng quả đấm bánh răng bền chắc đập vào thiếu nữ trên lưng. Hoa. Thiếu nữ bị một kích này đánh trực tiếp ói ra. Mà nổ ra đồ vật. Là một khối trái táo. Nhìn xem khối kia trái táo, Đỗ Khang lắc đầu. Bọn này hải nhân không biết nghĩ như thế nào. Cô bé kia bị nẹn ngất đi không biết cấp truy hai lần sau lưng, ngược lại đem cô bé kia cất vào trong quan tài, đây là rõ ràng là quy có vấn đề. Tuy nhiên những vật này không có quan hệ gì với tự mình, chính mình chỉ cần chiêu mộ một chút ải nhân đến giúp đỡ liền tốt. Đương nhiên muốn trước nói một chút vấn đề bồi thường. Đỗ Khang cần cổ giấy lên ngọn lửa màu vàng. Xe của các ngươi. Thiên thần A. Bảy cái ải nhân đối Đỗ Khang phương hướng, quỳ xuống lại. Nhìn xem phía bên nào hô to thiên thần một mặt quỳ bái bảy cái ải nhân. Đỗ Khang sững sờ. Cái gì? Chương 152, bình thường con đường. Trong thành bảo. Đã từng là hải ma nữ, hôm nay Tân Vương Hậu nhìn xem trong tay tấm gương. Khoảng cách cùng các người lùn trận kia chiến tranh đã qua nửa tháng. Nàng đến bây giờ cũng không biết lúc trước đến cùng cái gì xảy ra. Nàng chỉ biết là một cái hắc phu nam nhân xuất hiện ở trên chiến trường, về sau một chiếc người lùn sắt thép chiến xa liền bị bóng mờ bao vây. Mà tại bóng mờ tiêu tán về sau, các người lùn liền trực tiếp lui binh. Các người lùn lui binh về sau, liền triệt để phong tỏa quốc gia của mình. Không có ai biết những người lùn kia tại sao lại xuất hiện loại biến hóa này, cũng không có ai có thể biết, các người lùn đuổi trì hạ tất cả nhân loại, không có cái gì thám tử có thể đi tìm hiểu bọn họ tình báo. Có lẽ hỏi ma kính, có thể biết rõ đến cùng cái gì xảy ra, nhưng là nàng đã không muốn lại đi hỏi cái này cái gương. Cho dù biết lại có thể có ý nghĩa gì đâu. Hải nhân đã lui binh, mà nàng đối với nam nhân kia cũng vô ích. Giống như là như bây giờ. Chỉ là bị khu trục mà không phải bị giết chết, đã là nam nhân kia nhớ tình cũ kết quả. Đương nhiên, bằng vào thực lực của nàng, nếu như nàng không muốn chết, đất nước này bên trong không ai có thể giết chết nàng. Hành trang sớm đã thu thập xong, nhưng mà nàng cũng không biết chính mình nên đi hướng về phương nào. Thế giới lớn như vậy, chính mình lại có thể đi đâu? Hải ma nữ ngơ ngác nhìn trong tay tấm gương. Có lẽ ma kính xuất hiện bản thân liền là một sai lầm. Chuyện của tôi lốt nét. Ma kính, ma kính. Nhìn xem trong tay tấm gương, nàng tự lẩm bẩm, người đàn ông kia trong lòng, còn có vị trí của ta sao? Nữ vương của ta, ngài là cái kia quốc vương trong lòng cường đại nhất người. Tấm gương phát ra hỗn độn nói nhỏ, nhưng là hắn vong thê nữ nhi, nắm trong tay hải nhân đế quốc tuyết trắng quỷ, muốn mạnh mẽ hơn ngài ngàn lần. Mạnh mẽ? Đại! Nam nhân kia nguyên lai là nghĩ như vậy sao? A! Nàng đứng người lên, đem trong tay ma kính dùng lực ném về phía vách tường, té vỡ nát. Nên rời đi. Đan Mạc Thành, phòng nghị sự. Thân mang đồ đông thiếu nữ ngơ ngác ngồi tại chủ vị, ở trước mặt nàng, bảy cái lưng hùng vai gấu ải nhân vây quanh bàn tròn, ngồi nghiêm chỉnh. Khoảng cách nàng tỉnh lại đã qua nửa tháng, nhưng là nàng vẫn là không có biện pháp thích ứng hiện tại đây hết thảy. Tại trong trí nhớ của nàng, chính mình chỉ là giúp bảy cái tiểu ải nhân đã làm một ít nội trợ, có một cái trung niên phụ nhân đưa tới trái táo, những trái táo đó là như vậy mê người, chính mình nhịn không được cắn một cái, chuyện về sau chính mình cũng không biết. Mà tại chính mình tỉnh về sau, thấy hết thảy đều là cái gì? Một đoàn cường tráng các người lùn đang tại tiến công cha mình tòa thành. Mà tại chính mình năn nỉ những người lùn kia không nên công kích cha nàng đất nước thời điểm, những người lùn kia thế mà trực tiếp đồng ý. Các người lùn gọi mình là chúa công. Chủ công là cái gì? Cứ như vậy, nàng mơ mơ màng màng bị các người lùn mang về tòa này hùng vĩ bên trong tòa thành lớn, nàng cũng không có trốn về bên cạnh cha năng lực, nàng không rõ vì sao chính mình chỉ là ngủ mơ giấc. thân thể liền sẽ suy yếu đến ngay cả đường đều đi không được. Chúa công ngài bị gian nhân độc hại, đã chết. Ngủ say 2 năm. Trên đường trở về, có mắt bên trong lóe lôi quang ải nhân đối với nàng kể rõ, 2 năm qua, chúng ta huynh đệ 7 người một mực đang chủ tính vì chúa công báo thù. Câu nói kế tiếp nàng hoàn toàn không có nghe lọt, ải nhân cái kia như sấm lớn giọng chấn động đến nàng có chút chóng đầu. Chính mình cái này một giấc. Ngủ 2 năm. Chỉ là ngủ một giấc, liền thành những người lùn này quỳn. Nói đến. Lúc trước cái kia 7 cái tiểu ải nhân bây giờ đi đâu rồi? Chúa công. Bàn tròn hơi nghiêng, có mọc ra râu quai hàm ải nhân đối với nàng bẩm báo. Quốc thổ bên trong nhân loại đã bị khu trục, nhưng mà giếng mỏ bên trong những cái kia nhân loại nô lệ vốn là mang tội thân thể, là giết là thả. Xin chúa công định đoạt. Tất nhiên chúa công đã khỏi hẳn, tiếp xuống 50 năm ta quốc tướng có rút lại binh lực, bế quan tòa quốc, ưu tiên giải quyết kỹ thuật đứt đoạn vấn đề. Có mặt mũi tràn đầy hung tợn ải nhân mở miệng, thiên thần cho phép 100 cái ải nhân đi theo hắn đi thần quốc gia học tập một thời gian ngắn, nhân tuyển phương diện, xin chúa công định đoạt. Cùng nhân loại quốc gia ngoại giao. Năm nay rượu mạch sản lượng. Cùng bán ngư nhân kỹ thuật giao lưu. Các người lùn nhao nhao nói nàng hoàn toàn nghe không hiểu đồ vật. Như sấm tiếng nói chuyện chấn động đến nàng có chút đau đầu. Nhìn xem bàn tròn lúc trước những lưng hùn vai gấu, nóng bỏng nhìn xem nàng các người lùn, nàng khóc không ra nước mắt. Ai biết muốn làm sao làm quyền A. Phụ thân, cứu ta A. Trong thành bảo, quốc vương đang tại phía trước cửa sổ, ở trên cao nhìn xuống, ngắm nhìn của mình thành thị. Bệ hạ, có hầu hạ đến đây bẩm báo, vương hậu đã rời đi. Biết rồi. Hầu hạ kính cẩn lui xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ. Quốc vương yên lặng nhìn xem phương xa thành môn. Vốn cho rằng nữ nhân kia hội thẹn quá hóa giận tới giết đi chính mình. Vốn đang chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau tới đối phó nữ nhân kia ấy nhỉ. Tuy nhiên không có chiến đấu tóm lại là tốt, loại trình độ đó thi pháp giả thật thi triển toàn lực, vẹn vẹn chiến đấu dư âm đối với mình tới nói cũng là chí mạng. Lúc trước hắn sẽ lấy nữ nhân kia, bất quá là bởi vì đối phương cường đại thực lực mà thôi. Lúc trước hắn vốn cho rằng bằng vào mình thủ đoạn mạnh mẽ, cứng, rắn. Lại có người đàn bà kia pháp thuật làm bổ sung, chính mình rất nhanh liền có thể trở thành trên vùng đất này vĩ đại nhất đế vương, nhưng hắn không nghĩ tới nữ nhân kia sẽ như vậy. Ngu xuẩn. Nữ nhân kia đối với mình nữ nhi hạ thủ sự tình hắn tại ngay từ đầu thì biết, nữ nhân kia cũng không am hiểu nói láo, huống chi là đối một cái quốc vương nói láo. Nhưng mà hắn cũng không có qua với truy cứu ý tứ, chỉ mở một mắt, nhắm một mắt, liền đem chuyện này phai đi. So với một cái cuối cùng sẽ dùng đến đám hỏi nữ nhi. Cái kia nắm trong tay cường đại pháp thuật nữ nhân trọng yếu hơn được nhiều. Nữ nhi không có, tái sinh một cái là được. Nhưng cường đại thi pháp giả là có thể gặp không thể cầu. Nhưng mà chuyện phát triển xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, 7 cái cường đại ải nhân không biết từ nơi nào xuất hiện, gây dựng ải nhân đế quốc, mà nữ nhi của mình lại vô hình kỳ diệu thành ải nhân đế quốc quỳnh. Làm các người lùn đánh lấy vì mình vương báo thù danh nghĩa đối với hắn vương quốc khởi xướng thời điểm tiến công, hắn trực tiếp ngộng. Làm một cái quốc vương. Hắn vẫn là rất nhanh tỉnh ngộ lại, chiến tranh chính là chiến tranh, dù cho phe địch quốc vương là nữ nhi của mình, đây cũng là chiến tranh. Huống chi hắn hiểu rất rõ nữ nhi của mình. Làm một cái dùng để đám hỏi công chúa, nữ nhi của nàng là không thể kén chọn. Nhưng là làm quốc vương lời nói, sợ không phải sớm đã bị những người lùn kia ra không. Một chút thần tử đã từng khuyên can hắn, muốn giao ra nữ nhân kia lắng lại các người lùn phẫn nộ, nhưng là hắn không thấy đề nghị này. Chiến tranh chính là chiến tranh. Giao ra phía bên mình cường đại nhất thi pháp giả, đem hy vọng ký thác vào địch nhân thương hại bên trên, quá ngu xuẩn. Mà bây giờ, mặc dù không biết các người lùn vì sao lui binh, đồng thời duy trì một bộ co rúm lại trạng thái, nhưng chung quy là cho hắn một cái cơ hội thở dốc. Nữ nhân kia cái kia bị xử lý xong. Hắn không biết nữ nhân kia là cái gì thời điểm theo đã từng là cơ trí biến thành bây giờ điên cuồng, hắn chỉ biết là, thủ hạ của mình bây giờ đã cầm đối các người lùn phẫn nộ chuyển tới nữ nhân kia trên thân. Nếu như không đem nàng xử lý sạch, của mình vương vị đều sẽ có không yên nguy hiểm. Nhưng là đối mặt loại cường đại này thi pháp giả, hắn cũng không thể trực tiếp hạ lệnh xử tử. Nếu như nữ nhân kia phản kháng, không chỉ là những thần tử đó, ngay cả mình đều có lo lắng tính mạng. Hắn chỉ có thể lui một bước, hạ lệnh khu trục. Ngay bây giờ kết quả xem, nữ nhân kia biết hắn ý tứ. Hắn nhìn hướng cửa thành, đưa mắt nhìn nữ nhân kia đi ra tòa thành này. Nữ nhân kia chưa có trở về qua một lần đầu. Rất tốt. Hắn xoay người, hướng đi của mình vương tọa. Sau này không gặp lại. Chương 153, ở giữa màn chiến tranh chi vương lột vóc hô. Ải nhân trong hầm mỏ. Trầm muộn tiếng bước chân càng lúc càng gần. Dừng lại trong tay quốc chim, hắn quay đầu lại, nhìn trước mắt cái kia khoác che giáp sát 6 chân cự thú, cùng vây quanh đầu này cự thú các người lùn. Đây là... thứ gì? bọn này hải loa tử lại còn nuôi dạng này dã thú. Bất quá. Chỉ những thứ này các người lùn hành vi đến xem, không hề giống là các người lùn tuần phục dã thú, ngược lại giống như là các người lùn bị dã thú tuần phục. Con dã thú này, không phải là đến ăn thịt người đi. Đây chính là chúng ta ải nhân nhất tộc quạt mỏ. Có ải nhân nói gì đó, chúng ta ải nhân nhất tộc tại hái. A, quái. Quái vật. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết tại trong hầm mỏ vang lên. Làm sao? Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện những cái kia cũng giống như mình bị các người lùn ném vào quạng mỏ làm lao công nhân loại đặc vụ nhóm chính thống khổ kêu thảm. Bọn hắn lấy tay lung tung xé mặt mình, bị xé nước bắp thịt chảy xuống huyết. Bọn hắn móc ra tròng mắt của mình, phóng tới bên miệng lại nuốt vào. Thậm chí còn có người trực tiếp đem trong tay quốc chim nện vào sọ não của chính mình, có hỗn hợp có huyết tương bồi một chỗ. Rất nhanh, hắn những cái kia các nhân viên tạp dịch liền nhao nhao ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Cái này, hắn rất khó lý giải đến tột cùng cái gì xảy ra. Cái kia dã thú tuy nhiên dáng dấp hung ác, nhưng là có ăn hay không người còn chưa nhất định đi. Còn gấp gáp như vậy tự vận sao? Huống chi những cái kia thảm thiết kiểu chết. Còn không bằng bị con dã thú này ăn tươi đi. Quay đầu lại, hắn cứ như vậy chống quốc chim, đánh giá cái kia khoác che giáp sát sáu chân cự thú. Nô lệ chết nhiều như vậy, hôm nay nổi bật xong không được công. Dù sao đều sẽ bị ải nhân đánh, cùng giả vờ giả vịt cỡ nào đục hai lần, còn không bằng thừa cơ hội này nghỉ một lát. Bất quá này con dã thú kích cỡ thật là lớn a. Tối thiểu nhất có 5 người cao như vậy, thân thể có chừng 7-8 người thân cao dài như thế. Những cái kia nhiều nhất đến người bình thường eo cao như vậy ải nhân đứng ở nơi này con dã thú bên cạnh giống như là con thỏ đứng ở người bên cạnh một dạng. Cái này dã thú là ăn cái gì mới dài đến lớn như vậy kích cỡ? Sẽ không thật sự là ăn thịt người đi. Hắn nhìn xem dã thú ánh mắt, lại phát hiện dã thú trong ánh mắt hiện lên một tia nhân tính hóa ánh mắt. Đây là... Ây! Đây là ngoài ý muốn. Có ải nhân đối đầu kia dã thú nói gì đó, thiên thần, chúng ta ải nhân nhất tộc cũng không có trách móc nặng nề nô lệ thói quen, tuy nhiên bọn họ đều là mang tội thân thể, nhưng vẫn là có thể dùng lao lực. Thứ gì? Thiên thần. Hắn nhìn trước mắt dã thú. Những người lùn này quản vật này gọi là thiên thần. Ngay tại hắn còn đầu óc mơ hồ thời điểm. Trước mắt dã thú cái cổ ở giữa giấy lên ngọn lửa màu vàng. Các ngươi chờ một chút. Đầu kia cự thú đối các người lùn lắc lắc tay trái cự trảo. Con dã thú này sẽ còn thả pháp thuật. Còn biết nói chuyện. Hắn càng ngày càng không biết rõ chẳng huống. Trước mắt sáu chân cự thú quay đầu, nhìn thẳng cặp mắt của hắn, phát ra trầm thấp gào thét. Ngươi! Không sợ ta! Nói đùa, lão tử tại sao muốn sợ ngươi, dáng dấp tăng lên không nổi a? Tuy nhiên dáng dấp tráng có phải hay không không dậy nổi hắn không biết. Nhưng là dáng dấp tráng có thể tiện tay chụp chết chính mình hắn nên cũng biết. Vì để tránh cho bởi vì miệng quá thiếu bị trước mắt dã thú ăn sống hoặc là bị những cái kia cánh tay giống như đại chân to ải nhân đánh chết ơi, hắn vẫn là lựa chọn tương đối phương thức quyền chuyển. Không phải liền là học những cung đình đó rổ kẹ sao. Lao tử năm đó gây ở trong tay người khác thời điểm vì mạng sống ngay cả cất đều ăn qua. Vĩ đại thiên thần à, hắn bắt trước loại kia khuyết trương mà nịnh hót ngữ khí, nhỏ bé làm sao có khả năng không sợ, ngài lại như vậy to lớn cao ngạo. Sáu chân cự thú đong đưa cánh tay phải chân, trực tiếp cắt dứt hắn. Ngươi! Không sai! Không sai! Phụng dưỡng qua quốc vương hắn biết rõ, đây là trước mặt sáu chân cự thú muốn nói chút gì dấu hiệu, chính mình tốt nhất trước tiên im miệng. Tuy nhiên tất nhiên nói mình không tệ, cái kia đằng sau hẳn là cho mình tưởng thưởng. Dựa theo các người lùn tính tình, chính mình hẳn là sẽ đạt được dừng lại thêm đồ ăn, vẫn là một bình rượu mạch. Nghỉ ngơi một ngày là tốt nhất, đương nhiên nếu như có thể thả. Người này! Sáu chân cự thú nhìn xem các người lùn, chỉ hắn, ta mang đi. Thả chính mình tự do liền không thể tốt hơn. Chờ thoáng một phát, cái kia dã thú mới vừa nói cái gì? Ni ở là tốt trong vương quốc. Đỗ Khang yên lặng đánh giá trước mắt tên nhân loại này. Tại cùng các người lùn trao đổi mướn thợ vấn đề thời điểm, Đỗ Khang thuận tiện đi thăm các người lùn Đô Thành. Đỗ Khang đối với người lùn Đô Thành cảm giác rất tốt, các người lùn tuy nhiên kích cỡ không được, nhưng là kiến trúc đều sửa 10 phần cao lớn. Dù cho lấy chính mình hóa thân hình thể cũng có thể đi vào. Trọng yếu hơn chính là Đỗ Khang cuối cùng năng lượng không cố kỵ chút nào ra phố, các người lùn nhìn thấy chính mình sẽ chỉ cảm khái của mình cường tráng, cũng không biết trực tiếp hụ chết. Tại đi thăm xong người lùn Đô Thành về sau, Đỗ Khang cũng thuận tiện đi thăm các người lùn lò rèn, xưởng, còn có ngầm giếng mỏ. Các người lùn hào sảng đối Đỗ Khang lộ ra được tác phẩm của mình, tuy nhiên Đỗ Khang càng muốn biết những người lùn này là thế nào làm ra. Mà tại tham quan ngầm giếng mỏ thời điểm, phát sinh bất ngờ. Các người lùn cũng không biết nhân loại nhìn thấy Đỗ Khang thời điểm sẽ bị hù chết, cho nên cũng không có trước giờ xua tan giếng mỏ bên trong nô lệ. Mà tại Đỗ Khang xuống đến giếng mỏ bên trong về sau, những nô lệ kia thuận lý thành trương chết một đồng lớn. Nhưng mà còn có một cái ngoại lệ. Đỗ Khang nhìn trước mắt tên nhân loại này. Hắn nhìn thấy chính mình không có bị hù chết, đồng thời còn có thể cùng mình chuyện trò vui vẻ. Có lẽ tên nhân loại này lại là một cái hợp cách đại lý nhân. Tốt, làm xong. Hắc phu nam nhân cao lớn cầm một bộ quần áo theo trong bóng tối đi ra. Ngươi nghĩ bộ quần áo này còn có chút ý tứ, ta cũng cho mình làm một thân, ngươi xem một chút. Đỗ Khang nhìn thoáng qua Nỉ ở Lạ Toật hóa trang, sau đó ngốc tại chỗ. Thế nào? Nỉ ở Lạ Toật hơi nghi hoặc một chút, ý phục này có vấn đề gì không? Áo Đỗ Khang chỉ lấy Nỉ ở Lạ Toật, trợn mắt hốt mồm, áo. Áo không ngựa. Ừm. Đó là ai? Nỉ ở Lạ Toật nhìn Đỗ Khang một chút, sau đó đem trong tay quần áo ném cho nhân loại kia. Tốt, ý phục đưa đến, ta có việc đi trước. Nỉ ở Lạ Toật đi vào trong bóng tối. Ngươi. Đỗ Khang chỉ người trước mắt loại, mặc vào. Được. Nhân loại kia trả lời một tiếng, cầm trong ngực quần áo mặc lên người. Nhìn trước mắt một thân hắc sắc tây trang nhân loại, Đỗ Khang trở nên đau đầu. Vì sao đồng dạng một bộ quần áo, Nỉ ở Lạ Toật ăn mặc tựa như tổng thống, người này mặc vào tựa như bán bảo hiểm. Được rồi, có người đương đại lý người dù sao cũng so không có mạnh mẽ. Một cái nhân loại vương quốc trong vương cung. Hắn nhìn lướt qua trên người mình màu đen y phục. Cái này một thân kỳ lạ trang phục hoàn toàn không phải nhân loại các nước phong cách. Tuy nhiên mặc vào bất ngờ cảm giác không sai. Lần này trở lại quốc gia này, hắn là hướng nhà mình quốc vương nói từ biệt. Dù sao về sau sẽ vì tân. Lão bản làm việc. Hắn không biết vì sao cái kia sáu chân cự thú kiên trì để cho mình gọi nó là lão bản, mà không phải giống đám kia ải loa tử một dạng gọi nó thiên thần. Tuy nhiên không quan trọng, kêu cái gì đều như thế. Tân lão bản tuy nhiên rất cổ quái, nhưng lại rất hào phóng. Điểm này cùng hắn đã từng hầu hạ cái kia quốc vương khác nhau rất lớn. Tựa như trên thân bộ quần áo này, riêng là kéo dài thọ mệnh điểm này, đổi được cái nào vương quốc đều sẽ bị xem như bảo bối cùng bái, nhưng là tân lão bản lại giống vứt một mảnh vải một dạng ném cho chính mình. Cho nên, khi biết tân lão bản cũng không biết để cho hắn đi cùng đã từng hầu hạ quốc vương đối nghịch về sau, làm một cái vinh quang trước tình báo nhân viên, hắn không chút do dự nhảy cái ránh. Các ngươi đi ra ngoài trước. Ngai vàng, trẻ tuổi quốc vương phất phất tay. Trong vương cung đám người hầu lĩnh mệnh trở ra, đám người hầu biết rõ, đây là quốc vương có chút tư mật lời nói muốn nói. Ta nói trẻ tuổi quốc vương theo ngai vàng nhảy xuống, không có hình tượng chút nào nắm cả bờ vai của hắn, ngươi trở về là chuyện tốt, làm sao lại không nguyện ý tiếp tục dốc sức cho ta đây. Quá mệt mỏi. Hắn đặt mông ngồi tại vương vị trước trên mặt thảm, công tác mới tương đối buông lỏng, thích hợp dưỡng lão. Mới bao nhiêu lớn liền dưỡng lão trẻ tuổi quốc vương trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn, lắc đầu, ngươi cùng ta cùng tuổi. Ta ngay cả hài tử cũng còn không có, ngươi liền nhớ lại dưỡng lao tới. Ai đúng rồi, ngươi nói những vật kia là thật sao? Chính là đó trùng mọc ra sáu đầu chân quái thú. Đó là ta tân lão bản. Hắn run run người trên màu đen y phục, bộ quần áo này chính là tân lão bản phát. Ngươi! Lão bản! Trẻ tuổi quốc vương dừng lại một chút, là như thế đọc đi, lão bản của ngươi, hắn là làm cái gì? Lão bản không làm gì cả. Hắn lắc đầu. Bất quá ngươi ngược lại là có thể vào xem thoáng một phát việc buôn bán của ta. Làm ăn gì? Trẻ tuổi quốc vương hơi nghi hoặc một chút. Chính là cái này hắn đứng người lên, theo trong túi quần rút ra một thanh trường kiếm, đưa cho trẻ tuổi quốc vương. Ngươi là thế nào đặt vào trẻ tuổi quốc vương nhìn xem trong tay trường kiếm, thanh kiếm này? Chuyện gì xảy ra? Ta gần nhất tại làm vũ khí sinh ý. Hắn chỉ lấy thanh trường kiếm kia, đúng vậy cùng loại này, chỉ cung ứng cao đoan thị trường, thuần thủ công hàng, chất lượng quá cứng. Ngươi xuất ra đi nói đây là thần minh chế tạo đều có người tin. Các người lùn xưng hô lão bản là trời thần. Cho nên nói thần minh chế tạo cũng không quá đáng đi. Ta thử một chút. Trẻ tuổi quốc vương cầm trường kiếm vung hướng về trong đại điện một cây nến. Ai? Hắn vội vàng ngăn lại quốc vương động tác, không thể chém sát. Gang chế tạo nến theo tiếng mà đứt, vết cắt chân nhắn như gương. Ta vốn là muốn cắt cái kia một cây nến quốc vương ngơ ngác nhìn bị cắt thành hai đoạn nến, thanh kiếm này thế mà năng lượng chém đứt thiết côn. Hắn trầm ngâm một chút, cho nên nói, ngươi xuất ra đi nói đây là thần minh chế tạo đều có người tin. Thanh kiếm này ta muốn. Trẻ tuổi quốc vương hưng phấn mà nhìn xem hắn, nói đi, bao nhiêu tiền? Người ta giao tình, đàm luận tiền liên tục. Hắn lắc đầu, thanh kiếm này sẽ đưa ngươi, ngươi có rảnh rỗi hỗ trợ tuyên truyền thoáng một phát liền tốt. Tuyên truyền cái gì? Trẻ tuổi quốc vương nhìn xem hắn. Liền nói, ngươi theo một cái thương nhân nơi đó bỏ ra nhiều tiền mua đến thanh kiếm này. Hắn chỉ chính mình. Cái kia tên thương nhân gọi gì? Gì? Ô lộ. Đơ S, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đơ S2, thế là, ngày mai muốn bắt đầu chuyện xưa mới. Ts 3, lại viết ra 3.000 chữ trở lên chương tiết, thật đáng mừng. Ts 4, Hồng Cân cẩu tặc hôm nay làm sao sờ soạn, tố chất điều kém. Ts 5, Chiến tranh chi vương lột vót cổ vẫn đủ đẹp mắt, đáng tiếc Nicolaca. Chương 154, thiếu tiểu rời gia đình lão đại quay về. Trong biển rộng, cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ. Khoác che dày đặc giáp sát sáu chân cự thú, mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, khổng lồ bán ngư nhân, còn có mặt mũi trên mọc ra chạm tay xấu xí cự nhân vây quanh ở to lớn đống lửa trước. Đỗ Khang nhìn một chút trước mắt tam cái quái vật, lại nhìn một chút chính mình. Cái này hình thể chênh lệch. Mỗi lần liên hoan luôn cảm giác chính mình là thua thiệt nhất cái kia. Bất quá mọi người năng lượng đụng đầu tóm lại là chuyện tốt, cách mỗi mấy năm gặp một lần có lẽ đối tùn hủ, đa gồng. Còn có nỉ ở là tuật tới nói đại khái là giống như là qua vài ngày nữa, nhưng là đối với Đỗ Khang tới nói dạng này thời gian khoảng cách đã không tính là ngắn. Theo thức tỉnh thời gian càng ngày càng dài, Đỗ Khang cảm giác mình thời gian quan niệm cũng càng ngày càng gần sát chính mình vẫn là nhân loại thời điểm bộ dáng. Phải biết đối với Tuấn Hụ hoặc là Đạ Gồng tới nói, có thể đem thời gian chính xác đến năm liền đã xem như rất đúng giờ. Mà Đỗ Khang loại này tính thời gian chính xác đến trời dù cho kiến thức rộng nỉ ở là tuật cũng chưa từng thấy qua mấy cái. Chúng ta cũng không phải những cái kia ngắn sinh chủng, thời gian bóp như thế gấp có ý nghĩa gì. Nhi ở là tuật đã từng khuyên qua Đỗ Khang. Nhưng mà tập quán này vấn đề cũng không phải là nói đổi liền có thể từ bỏ, huống chi cái này cũng không ảnh hưởng cuộc sống của mình, Đỗ Khang cũng không có quá nhiều để ý phương diện này. Liên hoan vẫn luôn là tại đồ nướng. Đỗ Khang ban đầu cũng nghĩ qua đổi một chút nấu nướng phương thức, để cho tuần hũ bọn hắn nếm thử đến từ Đông Phương Mỹ thực, mà không phải mỗi lần cũng chỉ là đơn giản thô bạo đem thân cái đến trên lửa nướng. Nhưng là tại chính thức thực tiễn thời điểm, vẫn là xuất hiện vấn đề. Đỗ Khang không làm được lớn như vậy nổi. Đồng thời dựa theo đạ gồng, tuân thủ, còn có nỉ ở là tọt loại kia một cái một con trâu hình thể, chính mình xuống bếp cũng làm không ra hoa dạng gì tới. Liên hoan nội dung cũng rất có quy luật, bình thường cũng là nỉ ở là tọt đang nói mình đi qua mấy năm một chút kiến thức, Đỗ Khang đang nghe, đạ gồng tại tiến hành nấu nướng, tuân thủ đang ăn. Còn nhớ rõ lần trước ta nói chuyện kia đi. Nỉ ở là tọt vung lấy trên mặt xúc tu. Chính là đó cái con cua thế giới. Đám kia người xâm nhập đã gồng chuyển động to lớn ra nướng, thế nào? Ta đoạn thời gian trước ngay tại bận biểu chuyện này. Nhi ơ là tốt ôm to lớn chén rượu, kết quả phát hiện mình sai lầm một ít gì đó. Ngươi không phải nói cái kia con cua là một cái thế giới khác đến sao? Đỗ Khang rót cho mình một chén rượu, một cái thế giới khác, nói cách khác đó là một cái khác tinh cầu. Không phải một cái khác tinh cầu. Nhi ơ là tốt lắc đầu, cái kia xác thực đúng vậy một cái thế giới khác. Ừm. Đỗ Khang có chút không hiểu, nói thế nào? Thế giới kia nhỉ ở là tọa tập suy tư một chút, hoặc là nói tinh cầu kia, thực ra chính là chúng ta dưới chân cái tinh cầu này, vị trí vẫn là vị trí này, chỉ là tinh cầu kia muốn so chúng ta dưới chân cái tinh cầu này muốn trẻ tuổi một chút. Nghe không hiểu Tuấn Hủ quay đầu nhìn về phía bên cạnh đống lửa bận rộn đã gồng, có thể ăn sao? Bình hành thế giới? Vẫn là xuyên Việt thời không? Đỗ Khang suy tư, nếu như là xuyên Việt thời không? Mặt trăng cứ điểm quan trọng phát hỏa con dân trong kho tài liệu không có khả năng không có bất kỳ cái gì ghi chép, trừ phi cái kia con cua trô ở đoạn thời gian muốn so lửa con dân càng cổ lão một chút. Tuy nhiên càng cổ xưa lời nói, không có khả năng ta cùng bạch tuộc đầu cũng chưa từng thấy, trừ phi là tại băng quý chúng ta đều ở đây lúc ngủ. Hai chuyện khác nhau, trong thế giới kia không có có ngươi cùng tùn hủ. Nhi ớ là tốt nhất một miếng tiểu, của ngươi đó hai cái thuyết pháp đều không chuẩn xác, nhưng là cũng coi là tương đối hình tượng, hiểu như vậy liền tốt. Hiểu như vậy liền tốt. Đỗ Khang sững sờ. Nói cách khác. Chính mình nói mỏ thuyết pháp lại là đúng. Thế mà thật tồn tại bình hành thế giới cùng thời không xuyên Việt nói chuyện vớ vẩn như vậy đồ vật. Giáp sắc quái, của ngươi tư duy phương thức có vấn đề. Nhi ớ là tốt nhìn ra Đỗ Khang nghi hoặc, ngươi dù sao là ưa thích dùng một bộ kia theo lý luận đến suy luận kết quả phương thức, có thể là theo những cái kia ngắn sinh trùng trên thân học được, cái phương thức này phóng tới ngắn sinh trồng lên không có gì vấn đề. Nhưng là chúng ta nghĩ như vậy cũng không có cái gì ý nghĩa. Chúng ta sinh mệnh quá khá dài. Nhi ớ là tốt chỉ Đỗ Khang, tựa như ngươi, ngủ một giấc thời gian đều đủ những cái kia ngắn sinh trùng diệt tuyệt mấy lời. Quá rất dài sinh mệnh bên trong, chúng ta năng lượng kiến thức đến quá nhiều đồ vật, làm sao lại nhất định có thể đem mỗi một dạng đồ vật đều hoàn toàn làm rõ ràng. Cho nên lý luận cái gì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhi ớ là tốt buông tay, coi như một vật hoàn toàn vi phạm với ngươi biết lý luận, nhưng là nó chỉ cần tồn tại. Cái kia chính là hợp lý, không cần thiết nghĩ quá nhiều, ngươi cũng không phải bị ôm. Cũng đúng Đỗ Khang yên lặng uống rượu, không tái phát nói. Thời không lữ hành. Loại vật này thật tồn tại sao? Mặt trăng, núi hình vòng cung. Sáu chân cự thú đứng ở lớn như vậy trên quảng trường, ngắm nhìn trên vách đá phù điêu. Tổ tiên di tích. Không nghĩ tới bảo tồn như thế hoàn chỉnh. Hắn cẩn thận quan sát những cái kia phù điêu, thân là một cái khảo cổ học gia, hắn biết rõ, đây là lửa con dân tại thái cổ thời điểm dùng để ghi chép lịch sử phương thức. Hoặc giả nói là khoe võ công phương thức. Hắn cẩn thận nhận rõ trên phù điêu những cái kia bị lửa con dân giết chết lục sinh linh. Vương Long. Đây là các vị tổ tiên săn bắt thời điểm. Hốt tùy người. Xem ra các vị tổ tiên đánh rất gian khổ. Gửi sọ. Nguyên lai các vị tổ tiên sớm đã có đối kháng gửi sọ phương pháp. Cây con dân. Cây con dân tại thái cổ thời điểm thế mà bị các vị tổ tiên diệt qua tộc. Cự thú ở giữa chiến đấu. Đây cũng là các vị tổ tiên lần thứ nhất nếm thử trưởng khống cao cấp sinh mệnh thể. Thật lâu. Chấm nét. Tra xét sở hữu phù điêu về sau, hắn hướng đi chính giữa quảng trường tế đàn. Trước tế đàn, tam cái to lớn kim trúc pho tượng đứng sừng sững ở nơi đó. Hắn yên lặng nhìn xem cái này tam cái trọn vẹn cao hơn chính mình một cái đầu kim trúc pho tượng. Tam hiền ngang tượng nặng A. Theo phong cách nhìn lại, có thể là tam hiền một trong, vị kia nhật diệu đại nhân tiền kỳ tác phẩm. Hắn chỉ biết là vị kia nhật diệu đại nhân tại lúc tuổi già tiện tay chế tạo tiểu đồ chơi đều có thể bán đi lấy tinh hệ làm đơn vị giá cao. Giống trước mắt loại đẳng cấp này đồ cổ. Hắn không tính ra lớn như vậy sổ tự. Nhưng mà hắn cũng không có cầm những này đồ cổ bắt đi ý tứ. Hắn chỉ là kinh ngạc nhìn trước mắt điêu khắc. Đây là lửa con dân lúc ban đầu quan minh, ở nơi này ba vị hiền giả dưới sự lãnh đạo, lửa con dân mới bắt đầu học hội đưa mắt nhìn về phía tinh hải. Nếu như không có ba vị hiền giả, chắc hẳn lửa con dân sớm đã giống những phổ thông đó chủng tộc mở dạng, cả đời bị vây chết tại một cái nho nhỏ tinh hệ bên trong, theo thời gian trôi qua chậm rãi tiêu vong, cuối cùng triệt để yên diệt tại trong lịch sử. Hắn nhìn trước mắt tam cái điêu khắc. Lúc ban đầu linh năng giả, trên tạo viện điện cơ người, hàng tinh. Nhật diệu. Lúc ban đầu binh pháp gia, vĩnh bất ma diệt quân hồn, thôn tinh. Sờ cùn dù sờ. Còn có. Hắn yên lặng đi tới cuối cùng nhất một pho tượng trước mặt. Lúc ban đầu chấp chính quan. Sáu chân quỳ gối. Hắn chậm rãi quỳ xuống. Tổ tiên. Chương 155, chi thức cải biến vận mệnh. Mặt trăng, núi hình vòng cung, trước tế đàn. Điều động phù văn lực lượng, hắn rất nhanh liền nắm giữ mặt trăng cứ điểm bộ phận quyền hạn. Loại này nguyên thủy khung tuy nhiên rất là phức tạp. Nhưng là tại lý giải liễu nguyên lý về sau cũng không khó trưởng khống. Làm trên tạo viện thế hệ này kiệt xuất nhất học đồ, phân tích thái cổ kỹ thuật với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Huống hồ hắn cũng không phải muốn chiếm lấy cái tinh cầu này cứ điểm toàn bộ quyền hạn, chỉ là điều dụng kho tư liệu mà thôi. Phát hiện cổ đại tinh cầu cứ điểm quan trọng chỉ là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn muốn là mục đích là khảo sát cái kia một trận phát sinh ở thái cổ diệt thế cuộc chiến. Cái kia một trận trong chiến tranh. Ta ác người ngoại bang xâm lược tổ tiên gia viên, sau cùng các vị tổ tiên sử dụng phù văn lực lượng đưa tới vẫn tinh, trực tiếp làm hủy diệt hết thảy. Nhưng là trong này ở giữa, có một cái vấn đề là nói không thông. Tại lửa con dân trong lịch sử, minh xác ghi lại, tại diệt thế cuộc chiến trước, các vị tổ tiên sớm đã mất đi phù văn lực lượng, hắn cầm đoạn này cổ xưa lịch sử hiểu thành các vị tổ tiên văn minh từng bị trọng thương, mất đại bộ phận phương diện kỹ thuật truyền thừa. Như vậy diệt thế cuộc chiến lúc sử dụng phù văn lực lượng là thế nào đến? Hắn cũng không tin tưởng cái gì thần chịu phù văn thuyết pháp. Tuy nhiên những cái kia cao cấp sinh mệnh thể phần lớn đều có siêu phàm trí tuệ, nhưng là đối với phù văn học hữu lấy thâm hậu hiểu hắn biết rõ, loại này tự thành thể hệ kỹ thuật không có khả năng giống trong thần thoại như thế, chỉ là từ cao cấp sinh mệnh thể trên mặt đất vạch mấy cái liền có thể truyền thụ cho đồ vật. Huy động chân, hắn yên lặng lật xem cổ xưa tư liệu, tra xét cái kia đoạn bị phủ đầy bụi lịch sử. Thái cổ phương thức ghi chép cùng hắn theo dự liệu có chút khác biệt. Hắn vốn cho rằng dựa theo thái cổ thời kỳ trình độ văn minh, chính mình sẽ thấy một đoạn rất dài xuất bản lần đầu thánh điển ấy nhỉ. Mặc dù có không ít tộc nhân đều còn tại tín ngưỡng cái gọi là thần minh, nhưng là hắn thấy, loại kia tự thuật lửa con dân cùng cao cấp sinh mạng thể giao lưu đồng thời cầm cao cấp sinh mệnh thể vô hạn thần hóa văn chương ngoại trừ để cho hắn mệt rã rời bên ngoài, không có gì khác tác dụng. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một đoạn hình ảnh. Trong chân dung, như núi cao nguy nga thân ảnh lặng lặng nằm ở nơi xa. Trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được bận rộn lửa con dân. Không có cái gì hoa lệ đặc hiệu, cũng không có cái gì giấu ở trong chân dung ám chỉ. Chỉ là đơn thuần tại ghi chép. Một cái cao lớn lửa con dân từ nơi không xa ngọn lửa màu đen bên trong đi ra, đối tế đàn đứng một hồi, lại bước vào ngọn lửa màu đen, rời đi tại đây. Rất cổ xưa hành trình ngắn truyền tống thủ pháp, đây là. Hắn nhiều hứng thú nhìn xuống. Hình ảnh nội dung cũng không phức tạp. Nội dung toàn bộ đều là cái kia cao lớn lửa con dân sử dụng hành trình ngắn truyền tống vào đi xuyên toa. Có đôi khi cái này lửa con dân hội mang đến các loại các dạng vật tư, có có lúc nhưng cái gì cũng không có mang đến. Tại những vật tư đó bên trong, hắn thậm chí phát hiện một chút sợ chảo trứng. Loại này bị làm cỡ lớn sủng vật đến chăn nuôi ăn thịt khủng long tại thời gian khá dài bên trong thâm thụ lửa con dân yêu thích, ngay cả chính hắn cũng nuôi qua hai đầu dùng để săn bắn. Đây là... Hắn nhớ tới những cái kia làm hắn buồn ngủ thánh điện văn chương. Bất quá. Còn cần xác nhận một chút. Hắn mở ra một cái khác đoạn hình ảnh. Cái kia cao lớn lửa con dân thận trọng chuyên trở hết cái này tới cái khác trứng, xếp chồng chất tại trên quảng trường, sau đó cầm những cái kia bỏ mình tướng sĩ thi thể đưa vào trong tế đàn. Số lượng này. Không đủ đi. Hắn đối với sinh mệnh truyền thừa nghi thức vẫn có một ít hiểu rõ, trên thực tế cho tới bây giờ lửa con dân như trước đang dùng loại phương thức này tới đón tiếp con mới sinh. Tuy nhiên lửa con dân đã sớm biết chỉ cần nhiệt độ thích hợp liền có thể để cho con mới sinh xuất thế, nhưng là bọn hắn vẫn như cũ nghiêm ngặt tuân thủ tử vong mới có thể mang đến mới ra đời truyền thống. Trong chân dung, tại rất dài chờ đợi về sau, cái kia cao lớn lửa con dân hai mắt chút, nguy nga thân ảnh cắt đứt mình chân, sau đó cái kia đoạn chân bị đầu nhập trong lửa. Đây là... Hắn kinh ngạc nhìn trong chân dung những cái kia phá xác ra ấu nhi nhóm. Thân chặt đứt cánh tay phải, cho lửa con dân mới sinh. Đám thần côn kia nói lại là thật. Tuy nhiên đám thần côn kia nhóm thuyết pháp có chút khuyết trường, nhưng ở khứ trừ những cái kia không có yên lòng khoe khoang về sau, cơ bản nội dung cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đối ứng. Cái kia cao lớn lửa con dân sẽ không phải là. Hắn lại khởi động một đoạn hình ảnh. Trong chân dung, nguy nga thân thể mại động bụng chân, tiếp cận tế đàn. Sau đó, nguy nga thân thể chậm rãi ép xuống, cái kia cao lớn lửa con dân theo lửa cháy mạnh bên trong đi ra. Thần hóa thân. Hắn tắt đi hình ảnh. Hắn có chút hiểu thành cái gì tổ tiên sẽ đem cái kia như núi cao cao cấp sinh mệnh thể làm thần đến sùng bái. Lấy tinh hải to lớn, những cái kia cao cấp sinh mệnh thể cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đại đa số cao cấp sinh mệnh thể đang bị hạ cấp sinh vật sùng bái thời điểm đều sẽ tác thủ các loại cống phẩm. Đây là hạ cấp sinh vật muốn còn sống nhất định muốn làm được, nếu như không dâng lên cống phẩm, vậy bọn hắn bản thân liền sẽ trở thành cống phẩm. Có số ít cao cấp sinh mệnh thể tại lấy dùng cống phẩm về sau cũng sẽ làm ra một chút tỏ thái độ. Bọn hắn sẽ vì những cái kia dâng lên cống phẩm hạ cấp chủng tộc cung cấp một chút võ lực bảo hộ hoặc là cho một chút tri thức, cái này đã xem như hiếm có thiện ý. Mà giống núi này nhạt vậy cao cấp sinh mệnh thể một dạng làm đến loại trình độ này. Khó trách hắn sẽ bị lửa con dân coi như thần đến sùng bái. Chờ thoáng một phát, hắn cảm thụ được chính mình dùng từ biến hóa, hắn lắc đầu, di chuyển bước chân, bước lên mình tái cụ. Cái kia hiểu rõ đồ vật đã hiểu xong, hiện tại nên đi các vị tổ tiên đã từng làm mẫu tinh nhìn một chút. Thủy lam sắc tinh cầu bên trên. Sáu chân cự thú đứng bình tĩnh ở trên biển. Cường tráng bước chân điểm ở trên mặt nước, nổi lên một đạo gợn sóng. Mẫu tinh hoàn cảnh cũng không tệ lắm, rất thích hợp một cái văn minh tiến hành tích lũy ban đầu, khó trách các vị tổ tiên hội từ nơi này sinh ra. Chỉ tiếc. Quá bần tích. Cái tinh cầu này ngay cả một trận dáng dấp giống như chiến tranh đều không chống đỡ nổi. Đứng ở trên mặt nước, hắn ngắm nhìn bốn phía. Tại đây làm sao ngay cả con cá cũng không có. Chờ một chút. Đó là cái gì? Phương xa trên đảo nhỏ, to lớn mà xấu xí bán ngư nhân chính nằm ngang ở trên đảo, phơi nắng. Thái cổ thời đại thời điểm, đã từng cầm các vị tổ tiên bước đến diệt tộc kẻ địch mạnh mẽ, những tà ác đó người ngoại bang. Tại sao lại xuất hiện ở tại đây? Bọn hắn không phải đã sớm cái kia bị giết đoạn tuyệt sao? Cái kia cao cấp sinh mệnh thể, cái kia thần minh ở nơi này cái hành tinh bên trên, vì sao hắn không có giết tên địch nhân này? Hắn không biết vì sao thần minh không có giết chết trước mắt cái này lửa con dân cựu địch, thậm chí còn bỏ mặc thù này địch phát triển đến tiếp cận cao cấp sinh mạng thể trình độ. Bất quá này cái cựu địch tất nhiên bị thân là lửa con dân hắn gặp được, vậy thì không có bỏ qua đạo lý. Hắn yên lặng câu thông phủ văn lực lượng. Phạm ngược lại, chỗ đều, lô cách, ni xa xỉ. Thanh kim sắc quang mang theo hắn chân rơi xuống, hội tụ thành lưỡi đao. Mại động bước chân, hắn hướng đi cái kia to lớn mà xấu xí bán ngư nhân. Thái cổ nợ máu. Đương nhiên phải dùng trả bằng máu. Chương 156, nhi đồng gặp nhau không quen biết. Trong biển rộng, cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ. Đạ gồng chính lười biếng nằm ở tại đây, phơi nắng. Tại đạ gồng lúc tuổi trẻ, hắn đã từng bị lưu đày tới trên hòn đảo nhỏ này. Mà tại đạ gồng chấp trưởng đại quyền về sau, cái này thanh tịnh tiểu đảo một lần bị đạ gồng làm thắng cảnh nghỉ mát. Tuy nhiên tại hình thể biến lớn về sau, hòn đảo nhỏ này thời gian dần trôi qua không thích hợp dùng để nghỉ phép. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có thể sung làm thoáng một phát thần minh nhóm meeting sân bãi. Nhưng mà đoạn thời gian gần nhất, đã gồng lại lần nữa đem cái này tiểu đảo trở thành nghỉ phép địa phương. Đó cũng không phải bởi vì đã gồng hình thể có thay đổi gì, lại hoặc là đảo biến lớn. Đã gồng chỉ là muốn tìm thanh tĩnh địa phương mà thôi. Bởi vì trong nhà thật sự là không tiếp tục chờ được nữa. Từ khi đem tên tiểu nhân kia cá mang về nhà về sau, Đạ Gồng liền chưa từng có dù là một ngày tùng lòng thời gian. Tại ban đầu, tại chế tài Đạ Gồng về sau, Khí Dạ liền tiếp nạp tiểu nhân ngư. Đạ Gồng còn tưởng rằng chuyện này liền có thể như thế đi qua, nhưng sau đó sinh hoạt để cho Đạ Gồng biết chính mình cuối cùng vẫn là quá ngây thơ. Nghe nói trên bờ những nhân kia có đôi lời, nói cái gì hai nữ nhân đụng nhau so với 1000 con vịt còn muốn nhau nhau. Đạ Gồng không biết 1000 con vịt như vậy nhau nhau là cái gì cảm giác, hắn chỉ biết mình hiện tại hoàn toàn không muốn về nhà, cũng không muốn xử lý chính vụ, chỉ muốn ở cái này địa phương an tĩnh nằm một hồi. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người cảm giác thật thoải mái, khó trách vị kia hỏa diễm chủ có ở đây không sử dụng hóa thân thời điểm sẽ thích làm như vậy. Chỉ là có thể mệt rã rời là được. Có lẽ có thể ngủ một. Dầm dầm. Dầm dầm. Có sóng nước tiếng vang lên. Nhớ kỹ tại đây không có cái gì sinh vật đi. Lật lên thân, Đạ Gồng ngẩng đầu nhìn lại. Nơi xa, khoát che giáp sát 6 chân cự thú đạp sóng mà đến. 6 chân cự thú cái kia thuần trắng giáp sát trên khảm kim biên, cánh tay phải chân bên trên, lan tràn ra thành kim sắc quang nhận. Nhìn trước mắt 6 chân cự thú, Đạ Gồng gãi đầu một cái. Vị kia hỏa diễm chủ lại tới khoe khoang của mình tác phẩm mới sao. Không qua diễm chủ lúc nào cấp của mình hóa thân nhuộm màu rồi. Tuy nhiên chợt nhìn có điểm lạ, bất quá nhiều xem vài lần về sau loại này phối hợp bất ngờ không sai. Không đúng. Trước mắt 6 chân cự thú trong nháy mắt ra tốc. Đây không phải hỏa diễm chủ. Cảm thụ được đập vào mặt tác ý, Đạ Gồng cơ lấy thạch trụ, đối thuần trắng 6 chân cự thú hung hăng quăng tới. Nó là... Người nào? 3 ngày sau. Ni ở là tốt trong vương quốc. Mọc ra bạch tuộc đầu lục sắc cự nhân, khoác che giáp sát 6 chân cự thú, còn có mặc như cái tổng thống như thế hắc phu nhân loại chính vây quanh ở một cái nằm dưới đất cự đại bán ngư nhân bên cạnh. Nhìn xem trước mặt bị bao thành bánh trưng Đạ Gồng, Đỗ Khang lắc đầu. Nghỉ ngơi mấy năm đi. Đỗ Khang vô quấn tại Đạ Gồng trên người dày đặc tơ nhện, hết thể 8 cái vết thương, bên trong có 5 cái vết thương mỗi một cái đều đầy đủ muốn mệnh của ngươi, thật không biết ngươi là thế nào trốn ra được. Ta nói giáp sắc quái, cái này thật không phải ngươi cho mình nhiễm sắc đi làm. Ni ớ là tốt nhìn xem Đỗ Khang, hiện tại trên cái tinh cầu này tiểu giáp sắc quái cũng chỉ có của ngươi hóa thân đi, hơn nữa còn dùng mặt trăng cứ điểm lực lượng, ngươi. Không phải hỏa diễm chủ Đạ Gồng suy yếu lắc đầu. Ngươi cái này hỏi chính là nói nhảm. Đỗ Khang liếc qua Nỉ ở là tốt, ta muốn đánh bạo sọ não của hắn nào phải dùng tới nhiều chuyện như vậy. Cái này. Được rồi. Nỉ ở là tốt nhìn xem Đạ Gồng, ngươi còn có gì khác phải nói sao? Thần. Thần đều. Đạ Gồng khó khăn ngẩng đầu. Ta về trước trong biển. Tuấn Thủ cầm sau cùng một cái đồ ăn vặt nhét vào trong miệng, lau miệng, bên kia ta đi chiều ứng thoáng một phát. Hả, ngươi về trước đi cũng tốt. Nỉ ở là tốt kêu gọi. Yêu, hỗ trợ mở môn. Đen nhánh vết nước xé rách Tuấn Hủ cảnh tượng trước mắt, Tuấn Hủ bước vào trong cái khe, biến mất không thấy gì nữa. Ta lại dùng mặt trăng cứ điểm quan trọng tìm một cái. Đỗ Khang nhìn xem Nỉ ở là tốt. Vậy ta sẽ dùng ta phương pháp của mình đến tìm. Nỉ ở là tốt từ trong túi móc ra một cái long lánh tinh thạch, lung lay, có phát hiện liên hệ ta. Được. Đỗ Khang gật đầu. Nỉ ở là tốt đi vào trong bóng râm, biến mất không thấy gì nữa. Hải nhân đế quốc, Đan Mạc Sơn. Thuần trắng 6 chân cự thú mại động bước chân, hành tẩu tại trong dãy núi. Cái kia lửa con dân địch nhân xác thực khó giết. Cho dù hắn tự tiện đề cao quyền hạn của mình, sử dụng bộ phận mặt trăng cứ điểm lực hấp dẫn khung, đều không có thể làm trận giết chết cái này chỉ thiếu chút nữa liền trở thành cao cấp sinh mạng thể địch nhân, mà là bị địch nhân chạy trốn. Tuy nhiên không quan trọng, chạy trốn cũng liền chạy trốn. Chỉ cần đối phương không ra được cái tinh cầu này, như vậy bị tự giết chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. So với truy sát cái kia to lớn bán ngư nhân, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Thì như, gặp mặt cái kia đã từng bị lửa con dân sùng bái thần minh, cái kia cao cấp sinh mệnh thể. Hắn năng lượng tìm thấy được, ở nơi này phiến trong núi, có cái kia cao cấp sinh mệnh thể lưu lại khí tức. Mình còn có rất nói nhiều nghĩ. Đây là cái gì? Ở trước mặt hắn, một đám dáng người thấp bé, phảng phất con vượn chủng tộc hô to cái gì, hướng về hắn quỳ lạy. Đây là... thứ gì? Bất quá. Sử dụng âm thanh làm giao lưu môi giới lời nói. Gia Minh, cái kia phạt, miểu ngại, cho nên am. Hắn huy động chân, phù văn lực lượng vận chuyển. Như vậy đại khái liền có thể nghe hiểu. Thiên thần là ý gì? Cái chủng tộc này cầm mình làm thanh thần. Không đúng. Hẳn là chỉ là đang quỳ lệ hình tượng của mình mà thôi. Có lẽ lửa con dân đã từng tới tại đây. Lại hoặc là lửa con dân thần đã từng dùng hóa thân đã tới nơi này. Điều động phù văn lực lượng, hắn phân tích cái chủng tộc này lời nói. Loại ngôn ngữ này, làm sao như thế hỗn loạn? Tuy nhiên cũng không khó học. Sử dụng này môn mới lời nói, hắn phát ra âm thanh. Dẫn đường. Có lẽ hẳn là đi tìm hiểu một chút cái chủng tộc này. Ni ở là tộc trong vương quốc. Đỗ Khang yên lặng câu thông mặt trăng cứ điểm quan trọng. Tập kích đả gồng địch nhân sử dụng mặt trăng cứ điểm lực lượng, đây là Đỗ Khang nghi ngờ nhất địa phương. Bởi mất cả tháng cầu trên tất cả núi hình vòng cung làm tiết điểm, chỗ sâu chuỗi mà thành tình cầu cứ điểm quan trọng cũng không phải là cái gì thứ đơn giản. Tại Đỗ Khang trong trí nhớ, chỉ có toàn bộ hành trình phụ trách cái này một hạng công trình Mạnh Đức cùng tham dự qua bộ phận hoạch định Nhật Diệu mới có chân chính quyền hạn thao tác. Những thứ khác tôm nhân tuy nhiên cũng có được lớn nhỏ không đều quyền hạn, nhưng cũng vẹn vẹn đang sử dụng thuộc về bọn hắn mình cứ điểm thời điểm. Có thể đạt tới cống lần này gặp công kích nổi bật không phải những tiểu hình đó cứ điểm quan trọng có thể làm được. Bất kể là bắt đầu dùng đả kích khung vẫn là bắt đầu dùng lực hấp dẫn giếng, đều cần có mất cả tháng cầu cứ điểm quyền hạn mới có thể hoàn thành. Trở về ngày hôm đó rượu. Vẫn là Mạnh Đức. Đỗ Khang lắc đầu. Cũng không giống. Nếu như là hai người bọn họ, đã gồng không có thể sống sót. Cái kia. Đến tột cùng là người nào? Chương 157, lực bản sơn hề khí cái thế. Hải nhân đế quốc, Đan Mạc Thành. Dù cho giao thông có chút không tiện, nhưng làm các người lồn đô thành. Chỗ ngồi này với sơn thể nội bộ đại thành phồn hoa vẫn vượt xa những cái kia nhân loại quốc gia. Tạm thời bế quan tỏa quốc chính sách cũng không có ảnh hưởng đến tòa thành thị này phồn vinh, tại từ bỏ cùng những văn minh đó trình độ thấp hèn nhân loại quốc gia sau khi trao đổi, cầm chú ý lực chuyển rời đến tự thân trên các người lùn phát huy trọn vẹn của mình sáng tạo tư duy, làm cho này tòa thành thị rót vào sức sống mới. Mà ở hôm nay, tòa thành lớn này nên đón mình cuối cùng nhẹ. Đó là thiên hàng vận rủi, là các người lùn chính mình khai ra tử thần. Mại động bước chân, khoát che thuần trắng giáp sát sáu chân cự thú dạo bước tại trên đường phố rộng rãi. Tiếng kêu rên, công trình kiến trúc tiếng sụp đổ, tiếng chửi rủa, còn có ý nghĩa không rõ tiếng giống giận dữ, lộn xộn bừa bãi âm thanh tràn ngập hắn thính giác, để cho hắn có chút bực bội. Thật nhao nhao a. Mấy cái ải nhân nắm lấy lưỡi búa cùng chiến truy lao đến, hắn tùy ý huy động chân, trước mắt ải nhân liền bị màu xanh nhạt chỉ riêng chỉnh tề cắt thành hai mảnh. Chỉ là loại trình độ này. Ầm. Ầm. Có mấy người hải nhân bưng tục tàng súng kiếp xa xa nổ súng, đạn bắn vào hắn giáp xác bên trên, lại chỉ có thể để cho màu trắng kia giáp xác nổi lên một trận gợn sóng. Cũng chỉ là loại vật này sao? Hắn chân xa xa một điểm, thanh kim sắc quang mang sát qua mấy cái kia người lùn thân thể, mấy cái kia hải nhân tính cả bọn hắn làm công sự phòng thủ công trình kiến trúc trong chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Cho tàn như tuyết, vẩy xuống đầy đất. Hắn không rõ, vì sao những vật này cũng có thể cùng lửa con dân dính líu quan hệ. Bất kể là những mạc danh kỳ diệu đó ngôn ngữ và văn hóa, vẫn là cái này cổ quái tướng mạo, còn có những cái kia không biết mùi vị công cụ, đều để hắn cảm thấy khó hiểu phản cảm. Những này thấp bé như là viên hầu như thế đồ vật nếu nói là một chủng tộc, càng giống là dùng các loại vật bất đồng thô bạo chắp vá cùng một chỗ về sau sinh ra tàn thứ phẩm. Mà ở nơi này những tàn thứ phẩm trên thân, hắn lại phát hiện thuộc về lửa con dân thần linh khí tức. Thần chế tàn thứ phẩm. Đùa gì thế? Cái kia cái gọi là thần minh đã bắt đầu hư hỏng à? Đến đem người phương nào? Có như sấm gầm thét vang lên. Có cơi sơn dương râu ria ải nhân cầm trong tay song truy, đối với hắn trợn mắt nhìn. Lại là loại này giọng điệu. Thật sự là buồn nôn. Tuy nhiên không quan hệ. Hắn huy động chân, thanh kim sắc quang nhận trực tiếp cầm ải nhân tính cả cái con kia sơn dương cắt thành hai đoạn. Cái kia thần phạm sai lầm, hội bởi thân là lửa con dân đích thân hắn xóa đi. Đan Mạc Thành, phòng nghị sự. Cái kia tự xưng tam gia ải nhân ôm súng kíp, trốn ở trong phòng tối. Cùng hắn cùng nhau trốn ở chỗ này còn có chủ công của hắn, vị kia Bạch Tuyết Quỷ. Bọn hắn hội không có chuyện gì đúng không? Ở trước mặt hắn, vị kia vẫn chưa tới 20 tuổi Bạch Tuyết Quỷ biến mất nước mắt của chính mình, kiên định nhìn xem hắn, bọn hắn mạnh như vậy, nhất định có thể đánh bại tên địch nhân kia đúng không? Hắn nhìn xem trước mặt cái kia nguyên nhân hoảng sợ mà toàn thân run rẩy, vẫn còn cố gắng chấn định Quỷ. Còn trẻ như vậy, đối mặt loại kia khủng bố, có thể làm đến loại trình độ này đã rất khá. Mà chính mình đâu? Hắn đưa tay vào trong ngực, lục lọi trước ngực dây chuyền. Dây chuyền cũng không tinh xảo, chỉ là dùng một sợi dây thừng truyền lên 7 cái răng thú mà thôi. Hắn còn nhớ rõ, đây là bọn hắn thất huynh đệ tại Đan Mạc Sơn bên trong săn hùng thu hoạch. Mỗi một anh em đều có như vậy một đầu. Mà tại ải nhân lão lục đối với mấy cái này dây chuyền sử dụng pháp thuật về sau, dây chuyền này càng là trở thành liên kết bọn hắn thất huynh đệ mối quan hệ. Hắn lục lọi dây chuyền trên cái kia gãy lìa răng thú. Nhị ca chết rồi. Tứ đệ ngũ đệ chết rồi. Thất đệ chết rồi. Tam gia không rõ, vì sự tình gì tình lại biến thành dạng này. Vị kia màu trắng thần minh đến cùng tại sao muốn đối ải nhân mở sát giới. Bọn hắn rõ ràng là dựa theo tiếp đái thần linh lễ nghi tới tiếp đái vị kia màu trắng thần minh A. vì sao vị kia màu trắng thần minh lại đột nhiên trở mặt. Cắt. Lại một cây răng thú đứt gãy. Lục đệ chết rồi. Không có việc gì đối mặt với quỷ, hắn cố gắng duy trì sự chấn định của mình, cái kia hung thú không có khả năng đánh thắng đại ca bọn họ. Hoảng sợ là hội lây, hắn biết rõ điểm này. Ừm. Bạch Tuyết Quỳnh gật đầu một cái, ngồi xổm người xuống, ôm lấy hai đầu gối của chính mình. Chúa công, chớ có lo lắng. Hắn an ủi trước mặt Quỳnh, đại ca bọn hắn rất nhanh liền năng lượng. Đông, đông. Trầm muộn tiếng bước chân từ phương xa vang lên, càng lúc càng gần. Đây là. Hắn liền vội vàng đứng lên, đưa tay che nữ vương miệng, cầm Bạch Tuyết nữ vương kinh hô ấn trở lại. Nhìn xem Bạch Tuyết Quỳnh hoảng sợ hai mắt, Tam gia chỉ bên ngoài, lắc đầu. Trầm muộn tiếng bước chân biến mất. Hắn ngừng thở. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của mình tại nguyên nhân hoảng sợ mà run rẩy, trước mặt Quỳnh cũng là dạng này. Không thể bị phát hiện, nếu như chỉ là chính mình, chết thì chết vậy. Nhưng là Quỳnh không thể chết. Vô luận như thế nào, chúa công cũng không thể chết. Thật lâu. Trầm muộn tiếng bước chân vang lên lần nữa, càng ngày càng xa. Vung ra Bạch Tuyết Quỳnh, Tam gia thở dài ra một hơi. Vừa rồi đó là Bạch Tuyết Quỳnh nhìn xem hắn, đầu hung thú kia. Bọn hắn thất bại sao? Không có. Tam gia lắc đầu, hẳn là đại ca bọn hắn không có đụng phải đầu hung thú này đi. Dù sao lấy đại ca bọn họ thực lực, đối phó đầu hung thú này không khó khăn gì. Vậy là tốt rồi, Bạch Tuyết Quỳnh an tâm xuống. Hắn lần nữa chạm đầu kia răng thú dây chuyền. Chuỗi 7 cái răng thú dây chuyền bên trên, chỉ còn lại có một cây răng thú còn hoàn hảo không chút tổn hại. Đại ca chết rồi. Mại động bước chân, khoát che màu trắng giáp sát 6 chân cự thú rời đi cái này tọa lạc tại sơn thể nội bộ thành thị. Hắn biết rõ, tại cái kia nội thành còn có rất nhiều hải nhân không có bị giết chết, bất quá hắn lười nhắc từng điểm giết. Như thế quá chậm. Đi ra thành môn không xa, hắn quay đầu, nhìn qua cái kia hùng vĩ đại sơn. Cái này buồn nôn chủng tộc tất nhiên nữa thích ở tại trên núi, vậy liền để bọn hắn chết ở trên núi đi. Xuyên thấu qua mình tái cụ, hắn yên lặng câu thông mặt trăng cứ điểm quan trọng. Phong phạt, tham gia am, di e sợ, đắt a di. Hùng vĩ đại sơn tại lực lượng vô hình phía dưới ầm ầm sụp đổ. Năm đó dùng để đối phó những cái kia mọc ra ngư đầu túc dịch khai phát lực hấp dẫn triều tịch, tại lửa con dân bắt đầu tinh hải tranh bá về sau có càng nhiều ứng dụng. Mà hắn thích dùng nhất ngay tại lúc này đang tại sử dụng cái này thần quyền khung. Tuy nhiên muốn dựa vào cài đặt trọng lực giếng khung cứ điểm quan trọng mới có thể sử dụng, thời gian chuẩn bị đã lâu mấy giây, nhưng lại rất thích hợp dùng để thanh lý những cái kia rác rưởi. Hắn nhìn qua trước mắt cái kia đã biến thành một vùng phế tích dãy núi. Dạng này, những buồn nôn đó rác rưởi ngay cả gào cũng gào không ra ngoài. Lửa con dân rời đi tinh hệ này lâu như vậy, liền không có cái nào đồng tộc nghĩ tới trở về quét dọn một chút mâu tinh sao. Lắc đầu, hắn đạp vào mình tái cụ. Tất nhiên lửa con dân đều không có nghĩ tới thanh lý mất những cái kia rác rưởi, như vậy hắn liền tự mình tới thanh lý. Chương 158, trưởng ấu khác biệt. Đỗ Khang tại nhận được tin tức thời điểm, các người lùn bị diệt tộc đã có một tuần. Trong khoảng thời gian này, Đỗ Khang một mực đang nếm thử dùng mặt trăng cứ điểm quan trọng đến tìm kiếm kẻ tập kích kia tung tích. Tuy nhiên mặt trăng cứ điểm quan trọng có thể thoải mái dò xét toàn bộ tinh cầu, nhưng Đỗ Khang cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Đối với toàn bộ tinh cầu mà nói, cái gọi là ải nhân đế quốc chỉ là một cái tầm thường tiểu địa phương mà thôi. Mà các người lùn bị tiêu diệt tin tức vẫn là chính mình mới thu nhân loại kia thủ hạ mang tới. Đỗ Khang cũng không có bởi vì các người lùn tử vong mà sinh ra cái gì bi thương tâm tình, bởi vì hình thể trên chênh lệch thật lớn, Đỗ Khang rất khó cầm những cái kia trong mắt hắn giống như là quý danh con thỏ như thế các người lùn xem thành chân chính có thể bình đẳng trao đổi tồn tại, có lẽ tại qua mấy trăm năm hoặc là mấy ngàn năm, sẽ có cơ trí ải nhân xuất hiện, có thể làm cho Đỗ Khang bởi vì hắn trí tuệ mà coi nhẹ dáng chênh lệch, từ đó sinh ra giao lưu. Nhưng là bây giờ nổi bật không có dạng này ải nhân tồn tại. Đối với bây giờ Đỗ Khang tới nói, ải nhân bị diệt tộc cùng chết một tổ thỏ cảm giác cũng kém không được quá nhiều. Đỗ Khang cũng không thiếu những người lùn kia cái gì. Tuy nhiên hắn chiêu mộ những người lùn kia đến giúp hắn chế tác, hắn cũng học được các người lùn một chút kỹ thuật, nhưng Đỗ Khang làm cho này những đều bỏ ra đầy đủ đại giới. Những cái kia thỏi kim loại hoặc là tiểu các loại đồ vật theo Đỗ Khang cũng không quý, nhưng là những người lùn kia chỉ nhận những vật này. Duy nhất để cho Đỗ Khang cảm thấy đáng tiếc đúng vậy tại dưới tay hắn làm thợ những người lùn kia cũng chết hết, Đỗ Khang mới vừa cho những người lùn kia một tháng thăm người thân giả ấy nhỉ. So với các người lùn chết, Đỗ Khang để ý hơn vì sao kẻ tập kích kia hội tập kích hải nhân. Kẻ tập kích kia muốn chém đả gồng ngược lại là nói còn nghe được. Dù sao kẻ tập kích kia là một tôn nhân, đồng thời dựa theo đả gồng hình dung đến xem, hẳn là một cái tuổi trẻ tôn nhân. Đỗ Khang không nhớ rõ chính mình mang qua cái kia mấy đời tôm nhân trong có ai giáp xác là thuần trắng còn khảm kim biên. phải biết tôm nhân giáp sắc là không có cách nào nhuộm màu, loại này tao bao ngoại hình rất rõ ràng là tôm nhân nhóm tại tiến quân tinh hải, giàu về sau mới lưu hành. Thời gian trước vẫn còn ở phấn đấu gian khổ tôm nhân nhóm người nào quan tâm tới ngoại hình. Cái kia tôm nhân là thế hệ trẻ lời nói, đang nghe xong lịch sử cổ đại về sau sẽ đi tìm những làm đó năm người xâm lược phiền phức cũng đã rất bình thường. Tại Đỗ Khang vẫn là loài người thời điểm cũng đụng phải không ít dạng này người, bọn hắn phần lớn được gọi là phân thanh. Đỗ Khang năm đó cũng là phân thanh, mà ở công tác về sau đối với phương diện này cũng dần dần nhìn phai nhạt một chút. Cho nên suy bụng ta ra bụng người, Đỗ Khang vẫn có thể lý giải kẻ tập kích kia tại nhìn thấy đã gồng lúc tâm tình. Bất quá đó cái người tập kích hành động lực vẫn là để Đỗ Khang lưu lơi, nói làm liền trực tiếp cắm đầu làm, đây có thể so với Đỗ Khang năm đó chỉ biết là hô hô khẩu hiệu mạnh hơn nhiều. Còn có kẻ tập kích kia triển hiện thực lực. Xem ra những tôm nhân đó nhóm qua nhiều năm như vậy có tương đối lớn tiến bộ. So sánh dưới đạ gồng biểu hiện liền để Đỗ Khang cảm thấy có chút thất vọng. Tuy nhiên đạ gồng mặt ngoài là một khôn khéo tài giỏi dáng vẻ, nhưng làm quen về sau Đỗ Khang mới biết được đây là như thế nào một cái bại hoại mặt hàng. Năng lượng đầu cơ trục lợi liền tuyệt đối không đi chính đạo, không phải là sống chết tồn vòng trước mắt liền tuyệt đối sẽ không đi tốn thời gian để cao mình thực lực. Tuy nhiên làm những bán ngư nhân đó lãnh tụ đạ gồng làm rất xuất sắc, dù sao chỉ cần quản lý tốt những bán ngư nhân đó, lại không cần tiến hành cái gì chiến đấu. Nhưng là chân chính đụng phải có chút bản lãnh địch nhân thời điểm, đạ gồng có thể không chết cũng rất không tệ. Trẻ tuổi tôm nhân đang tập kích đạ gồng về sau, cũng không có đuổi theo giết, theo Đỗ Khang điều này nói rõ cái kia trẻ tuổi tôm nhân cũng không xuất ruột, hơn nữa còn có lấy một loại nào đó di chuyển nhanh chóng thủ đoạn, năng lượng theo trong tinh hải đi tới nơi này cái hành tinh cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Đồng thời cái kia trẻ tuổi tôm nhân hẳn là nhìn ra bán ngư nhân nhóm cũng không có rời đi tinh cầu này năng lực, cho nên mới sẽ không có gấp truy sát đạ gồng, mà là ưu thai du thai chạy đi diệt tải nhân. Đỗ Khang rất khó lý giải cái kia trẻ tuổi tôm nhân sở tác sở vi, nếu như công kích đạ gồng là tại báo năm đó thủ, như vậy công kích hải nhân rốt cuộc là vì cái gì? Là tôm nhân nhóm muốn lần nữa trở về cái tinh cầu này? Vẫn là những người lùn kia nhóm đi đầu phát ra công kích? Lại hoặc là cái kia trẻ tuổi tôm nhân chỉ là đơn thuần xem những người lùn kia không vừa mắt. Tuy nhiên mặc kệ cái kia trẻ tuổi tôm nhân là nghĩ như thế nào, tại lần thứ hai bại lộ tung tích về sau, cái kia tôm nhân dù cho có thể tránh thoát mặt trăng cứ điểm giám thị, cũng trốn không thoát nỉ ở lạ toát. Tại nỉ ở lạ toát tìm tới cái kia tôm nhân về sau, chính mình hẳn là đi cùng cái kia tôm nhân nói một chút. Đỗ Khang yên lặng làm quyết định. Phương Bắc băng nguyên. Một mảnh băng thiên tuyết địa bên trong. Khoác che màu trắng giáp sát sáu chân cự thú đón lạnh thấu xương gió lạnh, mại động bước chân. Cường tráng bước chân đạp tại trên mặt tuyết, lại không có lưu lại bất luận cái gì dấu chân. Đạp tuyết vô ngân. Hắn đi tới nơi này cái địa phương dĩ nhiên không phải vì hóng gió. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Tìm kiếm trong nhân loại chiến sĩ cường đại nhất. Rời đi cái kia hắn thấy là rác rưởi căn cứ địa phương về sau, hắn đụng phải một ít nhân loại. Mới vừa nhìn thấy loại này so với cái kia rác rưởi cao một chút. Cùng những cái kia rác rưởi dáng dấp có chút giống sinh vật thời điểm, hắn còn tưởng rằng loại sinh vật này chỉ là những cái kia rác rưởi biến thể, tại trong tinh hải loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nhưng căn cứ lửa con dân gặp được vị trí nhất định phải thu thập tư liệu thiết tắc, hắn vẫn là tại đánh ngã mấy cái kia sinh vật về sau tìm tòi thoáng một phát bọn họ đại não, đến khắc lục những sinh vật này lịch sử và văn hóa. Loại sinh vật này lịch sử không hề dài, nhưng lại so với cái kia không biết mùi vị ải nhân còn có ý nghĩa nhiều, cái này khiến hắn có một chút hứng thú. Nhưng là ở cởi những sinh vật này ngôn ngữ thời điểm hắn mới phát hiện, những sinh vật này thế mà tự xưng là nhân loại. Nhân loại. Hắn đối với nhân loại cái từ ngữ này có chút ấn tượng. Hắn nhớ kỹ, ở đó gốc vừa thối vừa dài xuất bản lần đầu thánh điển bên trong, ghi lại thần minh cùng lãnh tụ trong lúc nói chuyện với nhau, cái từ ngữ này đã từng không chỉ một lần xuất hiện qua. Lửa con dân đã từng nhất trí cho rằng cái ý này nghĩa không rõ từ ngữ là một loại nào đó chỉ tồn tại ở trong thần thoại cổ đại tên sinh vật. Nhưng là bây giờ nhìn tới, nhân loại, rất có ý tứ. Nhân loại cái chủng tộc này lịch sử hắn thấy cũng là rất đáng được khen. Loại này đang lừa dấu thời kỳ liền đánh bại vô số cường địch xác lập mình tại trên lục địa bá chủ địa vị chủng tộc trên cơ bản xem như có tham dự tinh hải tranh bá vé vào cửa. Hắn đã từng làm người tình nguyện tham dự qua đối một chút văn minh đẳng cấp thấp đến đỡ công tác. Hắn biết rõ, kỹ thuật theo không kịp không phải vấn đề gì, tâm tính có vấn đề mới thật sự là vấn đề. Hắn gặp quá nhiều chủng tộc tại của mình mẫu tinh muốn bị địch nhân chiến lược vũ khí đốt thành thủy tinh thời điểm còn kêu cái gì hòa bình thân mật, ngay cả phản kích cũng sẽ không, như vậy chủng tộc nhất định sống không lâu. Mà đây những chiến thiên đấu địa nhân loại. Rất có một chút năm đó lửa con dân phong thái. Có lẽ những nhân loại này thật cùng lửa thần minh nhất định có quan hệ. Thần thứ từ sao? Làm như vậy lừa con dân, hắn có tư cách kiểm nghiệm thoáng một phát những nhân loại này có phải là thật hay không có tư cách tại trên mẫu tinh sinh tồn. Hắn cũng không có đi tiến công những cái kia nhân loại vương quốc ý tứ. Văn minh chênh lệch quá xa, những cái được gọi là vương quốc trong mắt hắn bất quá là bình dân mà thôi, cho dù là những cái kia vương quốc binh lính trong mắt hắn cũng chỉ là có buồn cười võ trang bình dân. Hắn cũng không có xuống tay với bình dân ý tứ, cái kia có bôi nhọ vinh quang của hắn. Hắn phải tìm được, là những nhân loại này bên trong người nổi bật, những chân chính đó các chiến sĩ. Lạnh thấu xương trong gió lạnh, hắn dừng bước. Hắn nhìn nơi xa cái kia đón cuồng phong huy động vũ khí nho nhỏ bóng người. Tìm được. Chương 159, trở lại quá khứ. Dẫn theo đại kiếm, hắn chăm chú nhìn trước mặt sáu chân cự thú. Tại một kiếm phân hải về sau đã qua rất lâu rồi. Mà tại chiến thắng hải dương về sau, tại rất dài du lịch bên trong hắn lại chiến thắng cao sơn. Núi cùng biển đều bại bởi hắn, cái này khiến hắn cảm thấy trống rỗng. Nhưng cái này trống rỗng cũng không có tiếp tục thật lâu. Tại một lần ra biển kinh lịch trải qua bên trong, hắn chỗ ở thuyền trực tiếp bị phong bạo lật ngược. Mà hắn cùng mình cái con kia giống báo tử đồng dạng lớn nhỏ ly hoa miêu cũng không hạnh rơi xuống nước, chỉ có thể bơi tới bên bờ. Tại nôn hết một bụng nước biển về sau, hắn có mới linh cảm. Gió cũng là một cái cường đại địch thủ. Hắn nếm thử tìm kiếm phong tới làm địch nhân, nhưng mà phong loại này vật vô hình cũng không phải là nói có là có. Đi qua một đoạn thời gian nghe ngóng, hắn cuối cùng phát hiện hội thường xuyên gió thổi địa phương. Thế là hắn mang theo mình mèo lên đường hướng bắc, đi tới mảnh này băng thiên tuyết địa bên trong, đối mặt với thấu xương cuồng phong để rèn luyện của mình võ nghệ. Hắn cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đánh bại vô hình phong. Nhưng là hắn biết rõ, chỉ cần đi nếm thử, chắc chắn sẽ có kết quả. Ngay cả thử đều không đi thử lời nói, cái kia đúng là không chiến thắng được. Nhưng là hắn không nghĩ đến ở nơi này sẽ xuất hiện loại vật này. Hắn lần đầu tiên liền nhìn ra trước mắt sáu chân cự thú cũng không phải là lão sư. Đó cũng không phải bởi vì đối phương cái kia khảm giấy mạ vàng màu trắng giáp sắc cùng lão sư giáp sắc hoàn toàn khác biệt, mà là bởi vì một chút lại càng dễ nhận đồ vật. Thì như, khí chất khác biệt. Nếu như nói lão sư mang đến cho hắn một cảm giác giống như là sừng sững bất động đại địa, cái kia trước mắt sáu chân cự thú mang đến cho hắn một cảm giác càng giống là một đoàn cháy hừng hực liệt hỏa. Mà bây giờ, đoàn liệt hỏa này đang tại đối với mình khuynh tả nó nóng rực. Hỏa là có thể thiêu chết người. Hắn có thể cảm nhận được đến từ sáu chân cự thú ác ý. Hắn cũng không ngại đối cái này sáu chân cự thú xuất thủ. Đừng nói đối phương chỉ là lớn lên giống lão sư, liền xem như lão sư đích thân tới, hắn cũng sẽ không chút do dự tới chiến đấu. Đương nhiên hắn cũng biết, lấy lão sư võ nghệ, sau cùng thua sẽ chỉ là chính mình. Nhưng là hắn không hề động. Trước mặt sáu chân cự thú. Rất mạnh. Hắn năng lượng nhìn ra, loại kia nhìn giống như không phòng bị chút nào tư thái bất quá là mồi nhử. Nếu như mình tùy tiện xuất thủ công kích, đầu kia sáu chân cự thú chân tuyệt đối sẽ phát sau mà đến trước, chém đứt đầu của mình. Đây không phải thầy trò ở giữa hiện ra tài nghệ luận võ, đây mới thật là sinh tử bát sát. Ở trước mặt hắn, khoác che thuần trắng giáp sát sáu chân cự thú cũng không có bất kỳ động tác gì. Chỉ có gió lạnh bọc lấy băng tuyết, gào thét tại một người một thú ở giữa. Trong gió lạnh, hắn nhiều hứng thú đánh giá nhân loại trước mặt. Tu hành qua chiến sĩ đạo hắn năng lượng nhìn ra được. Tên nhân loại này bất kể là thân thể vẫn là tinh thần đều bảo trì tại trạng thái tuyệt cùng. Mà theo vừa rồi tên nhân loại này vậy giống như là đang luyện tập giống vậy động tác đến xem, tên nhân loại này tại chiến đấu trên kỹ xảo cũng có được chắc tuyệt thủy chuẩn. Thông qua vừa rồi tên nhân loại này cái kia luyện tập như thế hành vi, hắn có thể nhìn ra được, tên nhân loại này đang tại nếm thử đột phá thân thể hạn chế, từ đó mở ra con đường mới. Hắn biết rõ ý vị này cái gì. Nếu như tên nhân loại này là lửa con dân, vẹn vẹn bằng vào hắn phần này linh tính, không bao lâu, lưới đao hiệp hội sẽ lại thêm một tên đại tông sư. Hắn nhìn thoáng qua nhân loại kia trong tay đại kiếm. Thần thụ lưới đao. Mặc dù không rõ vì sao lửa thần minh sẽ đem hóa thân trên lưới đao đưa cho người trước mắt loại, nhưng là tên nhân loại này xác thực xứng với cái này chi lưới đao. Dù cho đối mặt của mình uy áp, tên nhân loại này cũng không có thoát đi, mà là lựa chọn chính diện chiến đấu, cái kia ẩn ẩn lộ ra khí thế thậm chí có thể cùng mình uy áp chống lại. Tên nhân loại này mặc dù chỉ là tùy ý cầm vũ khí, nhưng lại duy trì tùy thời đều có thể tấn công tư thái. Hắn nhìn ra được, đây là chỉ có thân kinh bách chiến về sau mới có thể lịch luyện ra thong dong. Tên nhân loại này cùng những phổ thông đó nhân loại không đồng dạng, tên nhân loại này là chân chính chiến sĩ. Đối phương vũ khí cũng không phải những cái kia ngay cả của mình giáp sắc đều không phá nổi đồ chơi, là thần thụ lưỡi đao. Người trước mặt này loại quả thật có năng lực giết chết mình. Mơ hồ cảm giác nguy hiểm nói cho hắn biết. Tên nhân loại này dù cho không sử dụng thần thụ lưỡi đao cũng có được giết chết mình khả năng. Lại có thể sinh ra dạng này chiến sĩ. Cái này chính là nhân loại à? nếu như cho những thứ này nhân loại một đoạn phát triển thời gian, những nhân loại này không thể nghi ngờ có thể trở thành ngang dọc tinh hải bá chủ. Tựa như lửa con dân một dạng. Đáng ra tán thưởng chủng tộc. Hắn nhìn lướt qua cái con kia ngồi xổm ở xa xa khổng lồ ly hoa miêu. Tốt lắm, giống như là tên nhân loại này chỗ nuôi dưỡng dã thú. Cái kia cường tráng nhưng không mất bén nhạy thân thể, cái kia nhìn như lười biếng lại duy trì cảnh giác tư thái, đều ở đây nói rõ đây là một cái hung mãnh lược thực giả. Hắn nhớ tới chính mình nuôi qua cái kia hai đầu sợ chảo. Ngay cả chăn nuôi dã thú yêu thích cũng như vậy tương tự. Là bởi vì có cùng nguồn gốc sao. Nhìn trước mắt chiến sĩ, hắn liền biết, nhân loại cái chủng tộc này quả thật có tư cách ở cái tinh cầu này trên sinh hoạt. Nhưng là làm một cái tu hành qua chiến sĩ đạo võ giả, hắn hay là muốn thí luyện thoáng một phát người trước mặt này loại võ nghệ. Dùng lửa con dân phương thức. Hắn giơ lên lưới đao. Tìm tới ngươi. Có trầm thấp âm thanh vang lên. Đó là hắn chưa từng nghe qua lời nói, nhưng hắn lại vô hình hiểu ý của câu kia. Người nào? Hắc phu nam nhân cao lớn theo trong bóng tối đi ra. Hắn đương nhiên nhìn ra được, nam nhân trước mặt mặc dù có loài người bề ngoài, nhưng bên trong thông cảm đồ vật nhưng là xa xa áp đảo nhận biết trên khủng bố. Cao cấp sinh mệnh thể sao? Không đúng, đây là tại phía xa trên đó vật gì đó. Cái gì? Ni ơ là tốt nhìn trước mắt màu trắng sáu chân cự thú, thí luyện. Đúng, thí luyện. Màu trắng sáu chân cự thú phát ra âm thanh, đó là lưu loát nhân loại lời nói. Nơi này là lửa con dân mẫu tinh, tại đây ra đời chủng tộc mới, đương nhiên muốn tiến hành thí luyện. Nếu như không thể thông qua, liền đào thải bọn hắn. Những người lùn kia chính là không có thông qua thí luyện. Ni ơ là tốt hơi nghi hoặc một chút, phán đoán của ngươi tiêu chuẩn là cái gì? Thấp. Người. A, ngươi nói là những buồn nôn đó sinh vật A. Màu trắng sáu chân cự thú lắc đầu, những vật kia vật đáng ghét bất quá là trên mẫu tinh sinh ra ác chủng. Mặc dù không biết vì sao lại cùng lửa thần minh có chút liên hệ. Nhưng là làm mẫu tinh thanh lý mất những cái kia phiền lòng ác trùng vẫn là có cần thiết. Ni ơ là tốt nhìn xem trước mặt sáu chân cự thú. Tuy nhiên trước mắt cái này tiểu giáp sắc quái đối mặt hắn chất vấn cũng coi là cho ra một bộ lý do thoái thác, nhưng là Ni ơ là tốt hay là đối với cái này tiểu giáp sắc quái có chút phản cảm. Đó cũng không phải bởi vì cái này tiểu giáp sắc lạ hành động. Những người lùn kia chết sạch quan hắn điều sự, hắn chỉ là giúp giáp sắc quái tìm được một chút nhân viên tạm thời mà thôi. Những cái kia nhân viên tạm thời chết sạch ngay cả giáp sát tự trách mình đều không có biện pháp gì, hắn còn tưởng rằng dựa theo giáp sát quái cái kia nương pháo tính tình sẽ cho đám kia chú lùn lập cái bi giả bộ thành hiếu tử đi khóc cái mộ phần, nói cái gì đời này tất báo đại thù các loại chuyện hoang đường. Nhưng là rất rõ ràng, lần này giáp sát quái phân rất rõ. Chết một nhóm lao công, ngay cả an gia phí đều phát không đến ai trên đầu, còn có thể thế nào? Để cho hắn không ưa là cái này tiểu giáp sát lạ thái độ. Loại kia không biết từ nơi nào đến cảm giác ưu việt làm cho hắn rất khó chịu. Nhưng là lấy thân phận của hắn, còn không đáng xông những bọn tiểu bối này nổi giận. Không có chuyện ta liền đi trước. Màu trắng sáu chân cự thú quay người, lần này trở về mẫu tinh vốn là muốn đi thái cổ chiến trường khảo cổ, không nghĩ tới lại bị những vật kia làm trễ nải. Khảo cổ. Nỉ ở là tốt khẽ giật mình. Các ngươi nỉ ở là tốt tổ chức lời nói như vậy, Nhật Diệu bây giờ khỏe không? Nhật Diệu đại nhân màu trắng sáu chân cự thú quay đầu lại. Nghi hoặc nhìn hắn, không phải đã sớm qua đời sao? Xuống. Là như thế này A Nỉ ở là tuật bày ra một bộ bi thống biểu lộ, ta vốn còn muốn cùng hắn trao đổi một chút liên quan tới điều khắc phương diện tâm đắc ấy nhỉ? Đúng rồi, năng lượng nói cho ta biết một chút Nhật Diệu tin tức sao? Cái tinh cầu này quá vắng vẻ, hoàn toàn không biết vị đại sư kia xuống. Cái này không có gì không thể nói, trong tinh hải đại bộ phận chủng tộc tại học tập lịch sử thời điểm đều sẽ học được. Màu trắng sáu chân cự thú nhớ lại. Nhật Diệu đại nhân là tại hỏa nguyên lịch thứ 7 thay mặt qua đời, cũng chính là 4.598 thay thế trước. Chờ một chút. Ni ơ là tốt khoát tay áo, ta vẫn luôn ở tại nơi này địa phương, không biết những cái kia. Ách, lịch pháp. Có thể giúp đỡ đổi thành cái tinh cầu này tính toán thời gian phương thức sao? Đổi thành tinh cầu này lời nói màu trắng sáu chân cự thú ngẩng đầu nhìn một chút vầng thái dương, trầm ngâm một chút. 500.3.748.09.431.506.03 Thế nào? 500.3.000 năm. Đại sư Nguyên Lai đã mất đi đã lâu như vậy à? Nỉ ở là tọt gạt ra mấy giọt nước mắt. Tốt, không có việc gì ta đi trước. Màu trắng sáu chân cự thú di chuyển bước chân, quay người rời đi. Cũng không có quản sự nghi ngờ kia nhìn xem nhân loại nơi này chiến sĩ, Nỉ ở là tọt đưa mắt nhìn màu trắng sáu chân cự thú rời đi. Nỉ ở là tọt rõ ràng nhớ kỹ, Nhật Diệu cấp cái kia giáp sắc quái tiễn đưa pho tượng thời điểm, là 1.500 năm trước. 500.3.000 vạn. Đến từ tương lai à? Lắc đầu, Ni ơ là tuật quyết định không đi quản nữa phần này nhàn sự. đây là cái kia giáp sát tự trách mình phải đối mặt đồ vật, hắn lười nhác đúng tay. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, sau khi trời tối gõ chữ linh cảm muốn so ban ngày chân, không biết vì sao. Đợt 3, sau đó cứ như vậy buổi tối mới càng. 160 chương tha hương nộ cố chi. Thủy lam sắc tinh cầu, châu Nam Cực. Khoác che màu trắng giáp sát sáu chân cự thú mại động bước chân, dạo bước tại sông băng phía trên. Trên mẫu tinh hoàn cảnh tuy nhiên vẫn như cũ rất tốt, nhưng địa hình sớm đã hoàn toàn khác biệt. Theo thái cổ đến bây giờ, cái tinh cầu này đã trải qua quá khó lường rồi. Đã từng là hoang mạc địa phương sớm đã mọc đầy cây cối, đã từng là núi cao địa phương cũng thay đổi vi hồ đố, đã từng là đại lục sớm đã không vào biển đáy, đã từng là những sinh linh kia từ lâu biến mất không còn tăm tích. Hắn bước lên dưới chân sông băng. Tại đây xem như bảo tồn hoàn hảo nhất một chỗ cổ địa. Trên mẫu tinh, băng thời đại sớm đã đi xa. Mà dưới chân trên phiến đại lục này nhưng như cũng bị băng phong lấy. Nơi này thời gian giống như ngừng lại cái kia diệt tuyệt vạn vật băng thời đại. Đương nhiên hắn biết rõ thời gian loại vật này cũng không phải là cái gì có thể dừng lại đồ chơi. Đây chỉ là một chủng cảm thán phương thức mà thôi. Nếu như lịch sử ghi chép không có suất sai lầm, trên phiến đại lục này hẳn là lửa con dân lúc ban đầu nơi phát nguyên. Tại còn không có phủ văn cứ điểm thời đại, lửa con dân ở nơi này trên phiến đại lục phát triển ra chính mình lúc ban đầu văn minh. Bọn họ cùng hoàn cảnh chống lại, cùng manh thú chống lại, cùng dị tộc chống lại, cùng cái thế giới này bản thân chống lại. Tại hưng thịnh thời điểm, bọn hắn là trên lục địa duy nhất bá chủ. Mà tại suy sụp về sau, đối mặt mang theo ngập trời tư thế cuốn tới người ngoại bang, lửa con dân cũng đánh ra chính mình sau cùng tôn nghiêm. Trinh sát lấy sông băng dưới truyền tới ba động, hắn dừng bước. Dưới chân hẳn là thái cổ thời điểm lúc ban đầu cổ chiến trường. Tại thái cổ thời đại, lửa con dân cư thành hẳn là ở vị trí này. Tuy nhiên tại về sau tòa kia cư thành bị các vị tổ tiên sửa đổi thành tòa thứ nhất phủ văn cứ điểm quan trọng sau đó lái đi, nhưng là khu cổ địa này trên hẳn là còn giữ một chút các vị tổ tiên di vật. Đây đều là rất có lịch sử ý nghĩa vật phẩm. Lửa con dân truyền thừa tuy nhiên chưa bao giờ chân chính đoạn tuyệt qua, nhưng vẫn có quá nhiều lịch sử đều chôn vùi ở thời gian khá dài bên trong. Đây cũng là hắn vì sao lựa chọn khảo cổ cái môn này nguy hiểm ngành học đến bồi dưỡng. Hắn rất ưa thích loại này để lộ trong xương mù chân tướng cảm giác. Tìm được vị trí, còn dư lại cũng chính là tại tầng băng trên đánh cái động để cho mình đi xuống. Bao trùm lấy khối đại lục này sông băng bản thân không thể bị phá hư, những cái kia đến từ thái cổ đồ vật không nhất định có thể bại lộ tại hoàn cảnh bây giờ bên trong. Mà đây tòa đại lục làm di tích cổ cũng là không thể có chỗ tổn thương. Muốn lưỡng toàn kỳ Mỹ vẫn phải có thể làm cho mình xuống dưới, đó cũng không phải rất có thể. Xuất phát từ cẩn thận, hắn đối sông băng ở dưới đại lục lại tiến hành một lần dò xét. Cùng vừa rồi loại kia chỉ là tại thô sơ giản lược miêu tả địa hình khác biệt, hắn cần đối trên phiến đại lục này có một cái đúng hơn nhận biết, mới có thể biết rõ dùng cái gì phương pháp mới có thể đánh tan tầng băng cũng sẽ không thương tổn tới phía dưới đại lục. Phù văn lực lượng vận chuyển, hắn cẩn thận phân tích phản hồi mà đến tin tức. Địa chất cấu tạo. Lịch sử niên đại. Hoàn cảnh so sánh. Chờ thoáng một phát. Lịch sử niên đại. Hắn lại một lần nữa dò xét sông băng ở dưới đại lục. Làm sao lại như thế? Buổi tối. Trên phiến đại lục này niên đại tại sao biết cái này a buổi tối? Nơi này không phải là thái cổ di tích sao? Vì sao về thời gian hoàn toàn đối không lên? Đây là chuyện gì xảy ra? Đông, đông. Có trầm muộn tiếng bước chân tại sau lưng của hắn vang lên. Hắn bỗng nhiên quay đầu. Tại trước mắt hắn, khoác che giáp sát sáu chân cự thú đang đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn hắn. Đỗ Khang lẳng lặng nhìn trước mắt màu trắng tôm nhân. Nì ơ là tốt sát thực đuổi tới cái này màu trắng tôm nhân. Nhưng là tại lần theo Nì ơ là tốt cho tin tức tìm được cái này màu trắng tôm nhân về sau, Đỗ Khang lại có chút không biết nên làm sao bây giờ. Nếu như truy cứu đã gổng sự tình, cái này phá sự cũng không cách nào truy cứu. Phải biết đã gổng cái kia đồng lứa bán ngư nhân thế nhưng là đem tôm nhân nhóm chân chính diệt qua tộc. Nếu như tôm nhân nhóm thật muốn truy cứu, đạ gổng nói không chừng thực biết bị phán chết hình, Đỗ Khang đến bây giờ cũng còn không biết đạ gổng năm đó xác thực tham dự trận kia chiến tranh. Các người lùn sự tình ngược lại là cái kia truy cứu, thế nhưng là Đỗ Khang không hiếu động tay, Đỗ Khang đã thật lâu không có chân chính động thủ một lần. Nếu như không dừng lực trực tiếp đem cái này tôm nhân đánh chết, lại là một khoản sổ nợ rối mù. Trước hay là thử trao đổi một chút đi. Đối phương là tôm nhân, tuy nhiên Đỗ Khang chưa từng thấy hóa trang như thế tao bao tôm nhân. Nhưng nếu là tôm nhân phương thức trao đổi đối phương hẳn là có thể xem hiểu. Tôm nhân nhóm phương thức trao đổi là thế nào khoa tay múa chân ấy nhỉ? Cái kia. Người tốt. Đỗ Khang ra dấu chân, ngươi là. Màu trắng tôm nhân kinh ngạc nhìn xem Đỗ Khang. Cái này. Chẳng lẽ bây giờ tôm nhân nhóm đổi phương thức trao đổi? Đỗ Khang cần cổ giấy lên ngọn lửa màu vàng. Ngươi nghe hiểu được. Thần minh. Màu trắng tôm nhân trúc chắc khua tay múa chân một cái chân, sau đó từ bỏ hành động này, phát ra âm thanh. Tôm nhân thế mà có thể nói chuyện. Mặc dù không biết vì sao cái này màu trắng tôm nhân sẽ sử dụng thần minh cái này cổ quái từ ngữ để gọi chính mình, nhưng ít ra cũng coi là tìm được một cái phương thức trao đổi. Bất quá, thần linh lời nói. Lửa con dân cũng là huynh đệ. Đỗ Khang lắc đầu, cất bước đi qua, đi, lão ca mời khách. Đưa tay trái ra, Đỗ Khang bắt lại màu trắng tôm nhân chân. Vừa vặn có một số việc muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Trong biển rộng, cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ. Mặc như cái tổng thống như thế hắc phu nam nhân ngồi tại bằng đá trên ghế, song khuỷu tay chống đỡ cái bàn, yên lặng trầm tư. Bộ này cái bàn vốn là đã gồng năm đó để cho tiện mình tại đây suy nghĩ cùng nghỉ ngơi mà chế tạo, nhưng ở hình thể càng lúc càng lớn về sau, bộ này cái bàn cũng mất tác dụng. Hiện tại ngược lại là tiện nghi nghỉ ở là tốt. Nghỉ ở là tốt suy tư gần nhất chuyện xảy ra. Cái kia tiểu giáp sắc quái là từ tương lai đến, cái này không có gì ghê gớm. Xuyên toa thời gian năng lực tuy nói rất hi hữu, nhưng cũng không đại biểu không có. Những tiểu giáp đó sắc quái sử dụng những cái được gọi là phù văn kỹ thuật, Nỉ ở Lạ Toa cũng có hiểu một chút, tuy nhiên Đỗ Khang không có đối với Nỉ ở Lạ Toa khai phóng mặt trăng cứ điểm quyền hạn, nhưng cũng không có cấm đoán Nỉ ở Lạ Toa đi thăm. Dù cho lấy Nỉ ở Lạ Toa lịch duyệt đến xem, đây cũng là một loại tương đối nguy hiểm kỹ thuật. Loại này tự thành nhất mạch kỹ thuật chỉ thích hợp những tiểu giáp đó sắc quái sử dụng, đồng thời ổn định tính rất có vấn đề. Không ra đường rẽ còn tốt, nếu như gây ra rủi ro liền sẽ chọc rất lớn cái sọt. Tựa như bây giờ tình huống, những tiểu giáp đó sắc quái trong tương lai hẳn là đại quy mô ứng dụng phù văn kỹ thuật, một điểm này từ cái kia tiểu giáp sắc quái cái kia thiên thạch bộ dáng tái cụ trên liền có thể nhìn ra. Nhưng là gây ra rủi ro về sau, cái này tái cụ liền trở thành máy thời gian, trực tiếp đem cái này tiểu giáp sắc quái dẫn tới tại đây. Hơn nữa còn là chỉ có thể đến không thể trở về. Ni ớ là tốt cũng không quan tâm cái kia tiểu giáp sắc lạ sinh tử, coi như những cái kia tiểu giáp sắc quái đều chết sạch đều không có quan hệ gì với hắn. Giáp sắc quái bên kia mới thật sự là vấn đề lớn. Tại rất dài sinh mệnh, Ni ớ là tốt đã thấy qua cực kỳ cường đại tồn tại, đương nhiên cũng đã gặp qua càng nhiều quyến tộc. Nhưng là giống những tiểu giáp đó sắc quái đồng dạng cường lực quyến tộc Ni ớ là tốt còn là lần đầu tiên thấy. Mà giống giáp sắc quái loại kia bị quyến tộc làm phản cường đại tồn tại cũng là lần thứ nhất gặp. Tại phản nghịch về sau còn có thể làm bên trên chủng tộc ngang dọc tinh hải. Nên nói là giáp sắc quái quá mức nhân từ vẫn là những tiểu giáp đó sắc lạ năng lực chịu đựng quá mức cường đại. Cái kia màu trắng tiểu giáp sắc quái cấp ni ở là tuật cảm giác thật không tốt. Dựa theo giáp sắc lạ tính tình. Dù cho ngay từ đầu không biểu hiện đi ra, nhưng cùng cái kia tiểu giáp sắc quái sinh ra xung đột là tất nhiên. Nhưng là ni ở là tuật dù cho biết rõ. Cũng không làm cái gì. Loại chuyện này cuối cùng là phải giáp sát tự trách mình đi đối mặt, nhất thời trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Coi như giáp sát quái bây giờ thực lực đến xem, nếu quả như thật phát điên lên. Ni ơ là tốt khổ não xoa mi tâm của mình. Khó làm a. Chương 161, như vậy đại giới là cái gì đây? Ni ơ là tốt trong vương quốc. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú đứng ở to lớn mà sần sủi trước bếp lò, tay trái bưng một cái to lớn xào nồi, thuần thục xốc lấy. Đỗ Khang ngay từ đầu là muốn làm càng lớn nổi, dù sao cùng Tuấn Hủ còn có Nỉ ở Lạ Tuật bọn hắn liên hoan thời điểm dù sao là ăn đồ nướng cũng không quá tốt. Nhưng là tại phát hiện lớn như vậy nổi hoàn toàn không làm được về sau, Đỗ Khang liền lùi lại mà cầu việc khác chế tạo một cái thích hợp bản thân dáng xào nổi, thuận tiện chính mình ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị. Tuấn Hủ đã từng đối Đỗ Khang làm đồ ăn sinh ra qua rất lớn hứng thú, bất quá này không có tác dụng gì. Đỗ Khang tại phát hiện mình xào một nồi đều không đủ Tuấn Hủ ăn nửa ngụm về sau. Quả quyết cự tuyệt Tuấn Hủ muốn ăn nhiều một điểm yêu cầu. Xem ở cái kia màu trắng tôm nhân là một tôm nhân phân thượng, Đỗ Khang hay là chuẩn bị trước tiên hết một cái chủ tình nghĩa, chiêu đãi một chút đối phương. Còn ăn xong bữa cơm này về sau xử lý như thế nào cái này màu trắng tôm nhân. Đã ăn xong lại nói. Ăn cơm là thứ yếu, giao lưu mới là chủ yếu. Đỗ Khang chuẩn bị mượn trên bàn cơm đối lập dịu dàng bầu không khí hỏi cái kia màu trắng tôm nhân một chút liên quan tới những lao bằng hưu đó nhóm vấn đề. Dù sao mình đã từng cũng coi là mang theo mấy đời tôm nhân. Thật nói chết giả không lui tới với nhau, Đỗ Khang cũng làm không được. Hỏa hầu đã không sai biệt lắm, Đỗ Khang ngừng trộn xào, cầm những cái kia đồ ăn chưa ở to lớn trên mâm, sau đó buông xuống xào nồi, bưng cái mâm lên rời đi tại đây. Nên đi hỏi một chút tên tiểu tử kia. Khoác che màu trắng giáp sát sáu chân cự thú xa thạch án, nhìn xem đối diện cái kia so với chính mình trọn vẹn cao hai cái đầu sáu chân cự thú. Thạch trên bàn. Những cái kia chén rượu cùng món ăn phân biệt rõ ràng chia hai bên. tới gần màu trắng cự thú những cái kia bộ đồ ăn bị chỉnh tề xếp chồng chất ở một bên, mà sáu chân cự thú phía bên nào thì là một mảnh chén bàn bừa bộn. Hắn yên lặng nhìn trước mắt sáu chân cự thú. Xuất hiện ở trước mắt, đích thật là thần hóa thân. Cái kia dáng người cùng dung mạo cùng cái kia vài đoạn trong chân dung hình tượng không khác chút nào. Thế nhưng là... không đúng. Thần. Không phải là cái bộ dáng này. Tại lúc đầu lúc gặp mặt, hắn cũng cảm giác có chút không đúng. Đối phương là thần hóa thân, điểm này hắn có thể xác nhận. Nhưng là sau đó giao lưu lại làm cho hắn cảm giác vô hình khó chịu. Tại dự liệu của hắn bên trong, thần hẳn là cường đại, là cao quý, là bất học. Tại nhìn thấy chính mình về sau, thần hội hướng mình hiện ra hắn cường đại, thần hội sử dụng những cái kia tối nghĩa khó hiểu nhưng lại tràn đầy uy nghiêm cùng lực lượng cổ đại lời nói đến đối với mình tiến hành dạy bảo, lại hoặc là thần hội vì chính mình bố trí mấy cái nghiêm khắc thí luyện để cho mình đến hiện ra võ dũng, những cái kia cũng là hắn có thể tiếp thụ. Thế nhưng là, thần biểu hiện, hắn cố gắng nghĩ lại lấy trong trí nhớ có thể hình dung loại biểu hiện này đồ vật. Nếu nói ở trước mặt hắn là thần, chẳng nói là những cái kia quanh năm ở vào tinh vực biên thủy, sinh hoạt tại xã hội tầng dưới chót những cái kia du dân nhóm. Loại khí chất này còn có những cái kia lời nói và việc làm cùng những cái kia bất học vô thuật bọn côn đồ không có sai biệt. Hắn không rõ, vì sao thần hội là cái dạng này. Khả năng chỉ là bởi vì mẫu tinh quá mức vắng vẻ duyên cớ. Thần minh. Hắn phát ra âm thanh, ngươi thật không suy nghĩ đi theo tại hạ đi lửa con dân quốc gia. Nơi đó. Không đi. Sáu chân cự thú cần cổ đốt ngọn lửa màu vàng, ta ở nơi này rất tốt, ngược lại là ngươi. Hắn thở ra một hơi. Ngay cả loại này không cầu phát triển cũng cùng những tên côn đồ kia giống như lúc. Chẳng lẽ lửa con dân luôn luôn sùng bái chính là này a thứ gì? Vật này cũng xứng đạt được lửa con dân sùng bái. Loại vật này, cũng xứng được xưng thần. Ngược lại là ngươi. Sáu chân cự thú nâng tay trái lên cự chảo chỉ lấy hắn, những người lùn kia sự tình, ngươi tốt nhất cho ta cái thuyết pháp. Thuyết pháp. Giết chết những cái kia rác rưởi còn cần thuyết pháp. Cái kia chế tạo những cái kia rác dưới ngươi vì sao không để cho ta một cái thuyết pháp. Để cho lửa con dân hổ thẹn ngươi vì sao không để cho sở hữu lửa con dân một cái thuyết pháp. Hiện tại ta dọn dẹp những cái kia rác rưởi, ngươi ngược lại hỏi ta muốn thuyết pháp. Hắn lạnh lùng nhìn trước mặt sáu chân cự thú. Ngươi xứng sao? E sợ bên trên, tâm bát, người A lật, A nghệ thuật bà, các e sợ. Thanh kim sắc quang nhận qua trong dây lát liền bao trùm hắn chân. Ngươi tất nhiên muốn thuyết pháp, vậy ta liền cho ngươi một cái thuyết pháp. Để cho lửa con dân hổ thẹn, ngươi đã không xứng sống trên coi lời này. Quang nhận quét ngang. Mời ngươi vì lửa con dân. Đi chết đi. Trong biển rộng, cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ. Mặc như cái tổng thống như thế hắc phu nam nhân không có hình tượng chút nào tựa ở ghế đá, nhìn cách đó không xa túi như cái bánh trưng như thế to lớn bán ngư nhân. Ngươi nói ngươi không hảo hảo ở nhà dưỡng thương, chạy đến tới đây làm gì? Ni ơ là tốt nhìn xem đạ gồng, lắc đầu, ta khó được thanh tịnh một hồi. Thần đều chờ đợi không được gã đạ gồng thở dài, cùng để cho ta trở về thần đều, ta thả rằng lại theo cái đó gọi cái gì ấy nhỉ. Hỏa. Úc đúng, lửa con dân, lại theo vậy hắn đánh một trầu. Còn đánh. Ni ơ là tốt mắt liếc đạ gồng, ngươi đã quên ngươi lần trước kém chút bị tươi sống chém chết. Bị chặt chết đều so với hoàn hồn đều mạnh điểm. Đạ gồng một tay chống đỡ chính mình to lớn ngư đầu, nằm ngang tại trên đảo nhỏ. Loại sự tình này ngươi có vợ chồng cũng hiểu. Bất quá đó cái lửa con dân thật đúng là lợi hại a. Thật lợi hại như vậy sao? Ni ớ là tốt hơi nghi hoặc một chút, ngươi lúc tuổi trẻ không phải cũng cùng những tiểu giáp đó sát quái đánh qua sao? Không có chính diện giao thủ qua. Đã gồng đổi một cái so sánh thoải mái nằm tư thế, tuy nhiên cũng có chút hiểu. Nhưng là... không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Mới có thể có bao lớn khác biệt. Ni ớ là tốt cũng sắp hai chân quá giang cái bàn. Ta nhìn trên thể hình không có thay đổi gì à. Biến hóa rất lớn. Đạ gồng nâng lên một cái tay ra dấu, ngươi đối những cái kia lửa con dân không có quá nhiều hiểu rõ, cho nên nhìn không ra. Không chỉ là thân thể tố chất còn có tri thức tích lũy, riêng là theo ngắn sinh chủng biến thành trường sinh chủng cũng đã là biến chất. Khoa trương như vậy à nì ở là tuật đung đưa ghế đá, năm đó lao đối đầu phát triển đến nước này, ngươi có ý tưởng gì không? Không có gì ý nghĩ. Đạ gồng lắc đầu. Ngươi cũng không nghĩ nì ở là tuật suy tư một chút. Cũng không muốn thâm viên con trai nhóm cũng trở nên lợi hại như vậy. Cái kia tiểu giáp sát trách ngươi cũng nhìn thấy, nếu là hắn thật muốn diệt ngươi tộc, ngươi không có khả năng ngăn được. Không muốn. Đạ gồng thở ra một hơi, ngươi chỉ nói những cái kia lửa con dân có bao nhiêu lợi hại, không nói những cái kia lửa con dân vì cái này bỏ ra giá bao nhiêu. Cương đại là cần giá cao. Đạ gồng nhớ lại cái gì, nhớ kỹ lúc tuổi trẻ ta cũng đã làm mộng, nghĩ tới nếu như mình năng lượng giống thủy thần minh lợi hại như vậy, liền có thể chân đạp tế ti đoàn, quyền đả ngự không người, tế ti học viện sở hữu đồng học đều sẽ sùng bái ta, những thư tính, cái, đó cũng đều sẽ tìm tới nghi ngờ tiễn đưa ông. Nhưng là về sau ta mới phát hiện, không phải chuyện kia. Đạ Gồng nằm trên mặt đất, kinh ngạc nhìn lên bầu trời, ta không am hiểu chiến đấu, đối với thủy lực lượng trưởng khống cũng không thế nào, cực hạn đúng vậy cực hạn, mặc kệ lại thế nào nỗ lực, nó là ở chỗ này. Nhưng là ta vẫn là không cam lòng. Chỉ bằng tế ti đoàn đám kia thùng cơm, ta vì sao không thể thay vào đó. Sau đó ta liền đổi lại mình am hiểu nhất phương thức. Đạ Gồng kinh ngạc nhìn bầu trời. Sau đó mới biết rõ, con đường này có bao nhiêu khó khăn đi. Đoạn đường này đi tới, chuyện của mình tự mình biết. Tâm phải ác, tay sắp tối. Dị tộc muốn giết, đồng tộc cũng muốn giết, địch nhân muốn giết, bạn bè càng phải giết. Giết tới sau cùng không có bất kỳ cái gì người phản kháng, cũng đã thành cái này cái gọi là vĩ đại Đạ Gồng. Ta đã đi qua lầm đường, ta không thể để cho các tộc nhân lại đi một lần sai đường. Đạ Gồng kinh ngạc nhìn lên bầu trời, nói những chính mình cũng không biết là gì gì đó, năm đó chinh phục cuộc chiến đã đủ. Thâm Uyên con trai nhóm có của mình sinh tồn không gian liền tốt. Ngươi có thể nói ngực ta không có chí lớn, nhưng là ta là thật không muốn đem Thâm Uyên con trai hướng về tử lộ trên đầy. Thâm Uyên con trai cứ như vậy còn sống liền tốt. Chỉ cần có thể còn sống liền tốt. Còn sống. Ni ớ là tốt thật sâu nhìn Đạ Gồng một chút, chỉ là cái kia tiểu giáp sắc quái đều đủ đem Thâm Uyên con trai diệt tộc, ngươi quản cái này gọi còn sống. Vật kia là ta phải đối mặt. Đạ Gồng lắc đầu, nếu như ta đều không giải quyết được, Thâm Uyên con trai càng không giải quyết được, Thâm Uyên con trai cũng không sợ đánh nhau, nhưng là ta là thật không muốn để cho Thâm Uyên con trai đánh lại trận thứ hai chinh phục cuộc chiến. Được thôi. Ni ớ là tốt khoát khoát tay, tùy ngươi. Bất quá ngươi mới vừa nói muốn trở nên mạnh mẽ phải trả giá thật lớn. Điểm này có vấn đề. Ta đã thấy cường đại tồn tại cũng không ít, cũng không có thấy một cái bỏ ra qua cái gì giá cao. Nhất là giáp sắc quái, loại kia ngủ đều có thể càng có thể đánh ta là lần đầu tiên gặp. Không phải chuyện kia Đạ Gồng nhìn thoáng qua Nỉ ở là toàn, bọn hắn trả đồ vật, còn có những cái kia còn chưa trả ra đồ vật, ngươi rất khó coi gặp. Thật sao? Nỉ ở là toàn khẽ nhíu mày. Đạ Gồng khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nằm thẳng trên mặt đất, phơi lên vầng thái dương. Bốn phía yên tĩnh. Chỉ còn lại có êm ái gió biển. Chương 162, không làm nói lảnh. Ni ở là tốt trong vương quốc. Khoác che giáp sát sáu chân cự thú tay trái cầm một đại quyển tơ nhện, không nhìn lấy dây rùa, cầm trước mặt màu trắng sáu chân cự thú buộc cái rắn chắc. Tại bọn họ bên cạnh, rộng lượng thạch án bị cắt thành vài đoạn nát ở một bên, mà những cái kia bộ đồ ăn từ lâu nát một chỗ. Đỗ Khang tay trái lôi kéo tơ nhện. Xác nhận thoáng một phát mạng nhện trình độ bền bỉ. Có cái này tay trái thật đúng là thuận tiện, nếu là đổi được trước kia hai cánh tay bên trên là chân thời điểm, Đỗ Khang là hoàn toàn làm không được bó loại này động tác độ khó cao. Nhưng là bây giờ Đỗ Khang không chỉ có thể đem cái này màu trắng tôm nhân trói lại, còn có thể tơ nhện trên đánh cái bế tắc. Lúc trước những xâm lấn giả kia tuy nhiên nháo đằng một hồi lâu, nhưng là cũng coi là lưu lại một chút đồ tốt. Trong đó số cái này tơ nhện dùng tốt nhất. Bị loại này cường độ cao tơ nhện trói lên. Dù cho Đạ Gồng cũng không dãy ra, tuy nói Đạ Gồng về sau vẫn là tránh ra, nhưng là Đỗ Khang biết rõ đó thuộc về tình huống đặc biệt, phụ mẫu vì hài tử làm ra cái gì có khả năng. Xác nhận cái này màu trắng tôm nhân không có khả năng tránh thoát cái này tơ nhện về sau, Đỗ Khang mại động bước chân đi đến màu trắng tôm nhân trước mặt, dò xét cẩn thận cái này màu trắng tôm nhân. Hắn không rõ cái này màu trắng tôm nhân tại sao muốn ra tay với tự mình. Đồng dạng là ra tay với tự mình. Lúc trước Mạnh Đức đối với mình bố trí Đỗ Khang không phải là không thể lý giải, thuộc về cả một tộc bảy tầng diện tới nói, Mạnh Đức muốn lưu lại chính mình cái này chiến lược không có bất kỳ cái gì sai lầm, đồng dạng cấp cái này không thể khống chế về mặt chiến lược nhất lớp bảo hiểm cũng không có bất kỳ sai lầm nào, Mạnh Đức toàn bộ bố trí duy nhất bỏ sót đúng vậy đối với mình hoàn toàn không có cởi. Loại trình độ đó bố trí có lẽ theo Mạnh Đức đã cực kỳ hung hiểm, nhưng là có thể hay không để cho tự có cảm giác cũng thành vấn đề. Nhưng là trước mắt màu trắng tôm nhân khác biệt. Đỗ Khang hoàn toàn không biết cái này tôm nhân động cơ. Người Đỗ Khang đánh giá màu trắng tôm nhân, chuyện gì xảy ra? Giết ta à? Nguy thần. Màu trắng tôm nhân cứng cổ, lửa con dân sẽ cho ta trả thù. Thứ độ gì? Đỗ Khang chân điểm nhẹ lấy của mình giáp xác, nguy thần. Ngươi không xứng làm lửa con dân thần. Màu trắng tôm nhân giống giận, như ngươi loại này bất nhập lưu hôn tử không xứng làm lửa con dân thần. Đến a. Giết ta à? Ngươi công kích ta chính là vì cái này. Đỗ Khang nhìn trước mắt màu trắng tôm nhân, ta không xứng làm thần. Như ngươi loại này phế phẩm căn bản không xứng làm thần. Màu trắng tôm nhân căm tức nhìn Đỗ Khang, lửa con dân sẽ không bỏ qua ngươi cái này để cho lửa con dân hổ thẹn cặn bã. Dạng này a? Đỗ Khang lẳng lặng nhìn màu trắng tôm nhân. Thật lâu. Ngươi thật giống như sai lầm một vấn đề. Đỗ Khang ngừng chân động tác, lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm cái gì thần. Màu trắng tôm nhân ngây ngẩn cả người. Đã ngươi hôm nay nhắc tới vấn đề này, vậy ta liền đem lời nói ra. Đỗ Khang nhìn xem màu trắng tôm nhân, chân điểm nhẹ lấy của mình giáp sát, ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn làm cái gì thần. Vậy ngươi vì sao màu trắng tôm nhân dãy rủa lấy? Các ngươi coi ta là thần bái, ta là biết. Không có phản ứng màu trắng tôm nhân, Đỗ Khang tự nói, ta ngẫm lại. Đại khái là tại mặt trăng thời điểm đi, tại thời điểm này biết đến. Mới bắt đầu thời điểm, ta cũng cao hứng qua một trận. Đỗ Khang nhớ lại, bất kể là nguyên lai, hay là từ trong biển lên đường dốc sức làm tới, cũng là chính ta lội qua đến. Mệt mỏi cũng đúng là mệt mỏi. Bất thình lình có các ngươi cái này một đám lửa con dân nói ta rất lợi hại, cảm thấy ta là thần, làm sao lại không cao hứng. Ngươi màu trắng tôm nhân há miệng muốn nói, lại thẻ trở lại. Đó là chống đỡ tại cần cổ lưới đao. Ngươi đừng đánh đoạn ta nói chuyện. Đỗ Khang thu hồi mình chân. Sau đó ta mới phát giác ra không thích hợp tới. Đỗ Khang thở dài, cũng không phải nói các ngươi không thích hợp, là chính ta không thích hợp. Thân đến tột cùng là cái thứ gì đâu. Đỗ Khang nhớ lại, vấn đề này ta nguyên lai cũng nghĩ qua, về sau ta cũng nghĩ qua, khi biết các ngươi coi ta là thần bái thời điểm ta cũng nghĩ qua, nhưng là vẫn nghĩ không ra kích cỡ tự tới. Thân loại vật này, ta là chưa từng thấy qua. Đỗ Khang điểm nhẹ lấy của mình giáp sát, thần hình dạng thế nào? Thần hội làm sao nói? Thần đô sẽ làm thứ gì? Những này ta cũng không biết. Hoàn toàn không biết. Khi biết các ngươi coi ta là thần bái thời điểm, ta không rõ ràng vì sao. Cho tới nay ta chính là như thế mơ mơ màng màng đến đây, cũng không có tận lực đi làm cái gì đồ vật. Bất thình lình các ngươi liền coi ta là thành thần đến bái, ta nên làm cái gì? Thần phải làm gì, ta là không biết. Bất quá các ngươi tất nhiên sẽ vẫn luôn coi ta là làm thần đến bái, chắc hẳn ta vẫn là không cần đi cố ý làm cái gì, chỉ cần cuộc sống bình thường liền tốt. Nên cái dạng gì chính là cái gì dạng liền tốt. Nhưng là không được. Đỗ Khang lắc đầu. Như vậy không được. Tuy nhiên lúc ấy cùng ta trao đổi cái kia, cũng chính là ngươi nhóm thủ lĩnh, không có cái gì biểu hiện, nhưng là ta năng lượng nhìn ra, hắn đối ta biểu hiện có chút phản cảm. Có lẽ hắn cảm thấy thần không phải là như vậy đi. Đỗ Khang nhìn xem màu trắng tôm nhân, tựa như ngươi cảm thấy thần không phải là ta loại này tính tình một dạng. Để cho ta học làm thần, ta làm như thế nào học? Đỗ Khang điểm nhẹ lấy của mình giáp sát, thần là cái gì đồ vật, thần hình dạng thế nào, thần hội làm sao nói, thần nên làm cái gì sự tình, ta hết thể đều không biết. Chính ta có bao nhiêu cân lượng chính mình rất rõ ràng, có thể sống đến hiện tại toàn bằng vật khí. Ta lại có đáng giá gì xương đạo địa phương. Làm thần, ta là không đảm đương nổi. Đỗ Khang lắc đầu, nhưng là chí ít ta còn có thể cùng các ngươi làm bằng hữu. Các ngươi là ta thời gian dài như vậy đến nay nhìn thấy cái thứ nhất năng lượng trao đổi. Chủng tộc. Liền nói chủng tộc đi. Ta cũng coi là nhìn xem cái kia mấy đời lửa con dân lớn lên, các ngươi thủ lãnh kinh lịch trải qua ta cũng đều biết. Vốn là ta nghĩ đến đám các ngươi không đồng dạng. Ta cho là ta coi các ngươi là huynh đệ, các ngươi liền cũng có thể coi ta là bạn bè. Đỗ Khang nhìn trước mắt màu trắng tôm nhân. Rất rõ ràng, các ngươi cũng không muốn coi ta là bạn bè. Ta không biết các ngươi vì sao nhất định phải đem cái kia cái gọi là thần tên tuổi đè vào đầu của ta bên trên. Đỗ Khang tay trái điểm một cái mình đầu tôm, có cái thần áp tại trên đầu thì nhất định là chuyện tốt sao. Làm thần muốn làm thế nào, ta là không biết. Đỗ Khang lắc đầu, nhưng là ta biết làm bạn bè nên làm như thế nào. Có thể làm được hay không không tiếc mạng sống, không có đến tình trạng kia tình huống dưới ta là không biết. Nhưng là chỉ cần ta còn có một hơi thở, các ngươi có việc ta liền nhất định sẽ bang. Vật này. Ta mang qua cái kia mấy đời lửa con dân là hiểu. Các ngươi thủ lĩnh về sau cũng đã hiểu. Đỗ Khang lẳng lặng nhìn trước mặt màu trắng tôm nhân, ta không biết ngươi vì sao không biết. Màu trắng tôm nhân ngơ ngác là người. Xem của ngươi giáp sát Đỗ Khang chỉ màu trắng tôm nhân, ngươi là gấu mèo. À không đúng, chẳng thủ đời sau đi. Ngươi làm sao biết? À, đoán đúng rồi. Đỗ Khang khoát tay áo, ta không biết, nhưng là ta chỉ nhớ rõ chẳng thủ trên thân mới có bạch sát. Bất quá ta nhớ kỹ lửa con dân sinh mệnh truyền thừa nghi thức là đoàn thể hành vi, sở hữu hấu nhi cũng là cả một tộc bầy hấu nhi, không có cái gì phụ mẫu nói một chút. Ngươi ở đâu tới trực hệ phụ mẫu? Không nói trước cái này. Đỗ Khang nhìn xem màu trắng tôm nhân, ngươi mới vừa nói lửa con dân sẽ cho ngươi báo thủ. Về khoảng cách lần gặp gỡ mới qua 1.500 năm hai bên, Nhật Diệu vẫn chưa già chết đi. Đỗ Khang nhìn chằm chằm trước mắt màu trắng tôm nhân, ngươi còn nói lửa con dân sẽ cho ngươi báo thủ. Ngươi làm sao không hỏi xem bọn hắn vì sao không đích thân đến được gặp ta? Màu trắng tôm nhân khẽ giật mình. 1500. Nam. Là 1500 năm hai bên không sai. Đỗ Khang nhẹ gật đầu, cùng nghĩ những thứ này, còn không bằng ngẫm lại tộc nhân của ngươi hội xử lý ngươi như thế nào. Ngươi thế nào? Giả. Đều là giả. Màu trắng tôm nhân túi thấp đầu, tự mình lẩm bẩm. Nguy thần. Đều là giả. Chuyện gì xảy ra? Đỗ Khang hơi nghi hoặc một chút, cái gì giả? Đều là giả. Màu trắng tôm nhân bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Đỗ Khang, lửa con dân sẽ không chết trong tay Ngụy thần. Ám lão, nộ cái kia, cho nên Nam Minh. Thanh kim sắc hỏa diễm tại màu trắng tôm nhân trên thân giấy lên. Ai? Đỗ Khang bỗng nhiên vươn tay, ngươi làm sao? Móng trái bắt hụt, chỉ mò được một nắm cho tẫn. Màu trắng tôm nhân tính cả trên người tơ nhện trong khoảnh khắc liền bị thanh kim sắc hỏa diễm nuốt hết, hóa thành một sợi khói xanh. Cái này. Đỗ Khang kinh ngạc nhìn trong tay cho tàn. Chuyện gì xảy ra? Chương 163, còn có thể phản phủ. Mặt trăng cứ điểm quan trọng. Một đầu đạp ở phủ trên bàn sáu chân cự thú chính cẩn thận quan sát trước mắt cái kia thiên thạch như thế tái cụ. Bên kia càng lộ vẻ cao lớn sáu chân cự thú thì đứng ở một bên nhìn xem. Đỗ Khang yên lặng nhìn xem đạp ở phủ trên bàn nhật diệu. Hắn không nghĩ tới cái kia màu trắng tôm nhân chết chưa bao lâu, nhật diệu liền chạy tới. Bất quá. Đỗ Khang nhìn xem nhật diệu cái kia hơi có vẻ còng lưng thân thể, còn có dưới chân lơ lửng giữa không trung mâm tròn. Nhật diệu đã già a. Nhật diệu vốn là không về được mẫu tinh. Làm trên tạo viện kiệt xuất nhất nhà nghiên cứu, nhật diệu đại bộ phận thời điểm là liền lên tạo viện cũng không ra được. Dù sao lửa con dân tình cảnh cũng không phải là như vậy thái bình, nếu như nhật diệu bị địch nhân không giải thích được tại trong tinh hải tiêu diệt, tổn thất không chỉ là những cái kia đỉnh cao kỹ thuật, đôi kia cả tạo viện, thậm chí lửa con dân văn minh cũng là một đả kích trầm trọng. Nhưng là lần này không đồng dạng, nhật diệu là mang theo công vụ đến. Trong khoảng thời gian này, nhật diệu đang phụ trách giúp quân đội tiến hành sinh mệnh giám sát internet khai phát công tác. Công việc này sau khi hoàn thành, quân đội tướng lĩnh trên chiến trường liền có thể trước tiên giải được mỗi một người chiến sĩ sinh mệnh trạng thái, từ đó có thể làm ra càng tinh xác bố trí. Công việc này tuy nhiên rất phức tạp, nhưng là đối với Nhật Diệu tới nói độ khó khăn cũng chỉ tính toán bình thường. Rất nhanh Nhật Diệu liền làm ra thí nghiệm hình khung. Nhưng khi Nhật Diệu khởi động khung chuẩn bị nghiệm chứng hiệu quả thời điểm, khung không chỉ cho thấy trước mặt thí nghiệm thể sinh mệnh trạng thái, còn cho thấy ra một đầu gọi là dụ không có tử vong đánh dấu. Cái này khiến Nhật Diệu cảm thấy hoang mang, tuy nhiên hắn đã giả, cũng có chút dễ quên, nhưng là hắn không nhớ rõ chính mình lúc nào tăng thêm một cái thí nghiệm thể đi vào. Mà cái này tử vong dấu hiệu địa điểm là mẫu tinh. Mang theo hoang mang, Nhật Diệu chạy về mẫu tinh. Hắn muốn biết rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Trở lại mẫu tinh về sau, Nhật Diệu trước tiên gặp được của mình phụ thần, tuy nhiên hắn biết rõ phụ thần cũng không phải là rất ưa thích xưng hô thế này, nhưng là kêu nhiều năm như vậy hắn đã rất khó đổi lời nói. Cũng may phụ thần cũng không phải rất để ý xưng hô loại chuyện nhỏ nhặt này. Phụ thần vẫn như cũ rất dễ nói chuyện, thời gian khá dài tại phụ thần trên thân phảng phất chỉ là qua một cái chớp mắt. Khi biết Nhật Diệu ý đồ đến về sau, phụ thần cặn kẽ tự thuật chuyện xảy ra, còn khẳng khái đem của mình chiến lợi phẩm, cũng chính là cái kia hắn chưa từng thấy qua tái cụ đưa cho hắn. Mà bây giờ, cái này tái cụ chính bày ở Nhật Diệu trước mắt. Trên mẫu tinh đơn sơ hoàn cảnh không phải rất thích hợp dùng để phân tích. Thế là tại nhận được phụ thần đồng ý về sau, Nhật Diệu liền dẫn cái này trước đây chưa từng thấy tái cụ đi tới mặt trăng cứ điểm quan trọng bên trên, thuận tiện mang theo đối cái này tái cụ cảm thấy rất hứng thú phụ thần cùng một chỗ. Nhật Diệu cẩn thận quan sát trước mắt tái cụ. Cái này tái cụ hẳn là xuất từ lửa con dân tay, điểm này là sẽ không sai. Bất kể là cái kia ngụy trang thành vẫn thạch đơn giản bề ngoài, vẫn là nội bộ phù văn cơ cấu, cũng là lửa con dân chỗ thường dùng phong cách. Tuy nhiên tại một chút chỗ rất nhỏ có chỗ khác biệt, nhưng trên đại thể vẫn là không có kém. Thế nhưng là cái này tái cụ. Hắn xem không hiểu nhiều. Những phù văn đó khung ngày hôm đó Diệu chưa bao giờ nghe. Mà tạo thành khung những phù văn đó, Nhật Diệu chỉ có thể nhận ra trong đó một bộ phận. Càng nhiều cũng là một chút chỉ tốt ở bề ngoài phù văn, cũng không phải là hiện tại lửa con dân sử dụng phù văn, càng giống là một loại đặc thù nào đó biến thể. Còn có cái này. Dưới chân phù trên bàn dâng lên một cây cột kim loại đỉnh trên khay nâng một nắm cho tẫn. Đây là cái kia cùng cha thần giao chiến màu trắng lửa con dân hải cốt. Nhật Diệu không nhớ rõ có cái nào lửa con dân giáp xác là thuần trắng còn khảm kim biên, lửa con dân bên trong cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua dạng này dị chủng. Còn phụ thần nói cái này dị chủng là trạm thủ người đời sau. Điểm này Nhật Diệu quyết định đi về sau đi thăm dò thoáng một phát. Lửa con dân bên trong thế mà lại có trực hệ hậu đại cái này nói một chút. Đây là đối sở hữu lửa con dân phản bội. Nếu như đã rơi xuống trạm thủ người có thể biết còn có loại sự tình này, sợ không phải muốn chọc giận sống lại. rõ ràng làm chấp chính quan Quang Vinh vẫn lạc lại trên lưng loại này chỗ bẩn, thật sự là khí tiết tuổi già khó giữ được. Cái này dị chủng bản thân cũng rất có vấn đề. Nhật Diệu đang phân tích về sau phát hiện, cái này dị chủng thọ mệnh lại có 140.000 năm dài, Nhật Diệu vẫn là thói quen mẫu tinh bộ kia thời gian phép tính. Với lại cái này dị chủng hẳn là vẫn còn thanh niên kỳ. Cái này sao có thể? Lửa con dân thọ mệnh lúc nào biến dài như vậy? Nhật Diệu rất rõ ràng, thông thường lửa con dân thọ mệnh phần lớn là tại vạn năm hai bên. Giống sở cùn rủ sở còn có trảm thủ cường giả như vậy ngược lại là có thể sống lâu gần 100.000 năm, nhưng vẫn như cũ vô pháp triệt để kháng cự thời gian mang tới già yếu. Tại không có tìm kiếm được thích hợp người kế nhiệm tình huống dưới, chính mình cũng không thể không luôn luôn khai phát mới phù văn khung đến trì hoãn mình già yếu. Về phần Mạnh Đức, tại Mạnh Đức cầm chính mình đầu nhập phù văn tiết điểm thời điểm liền đã triệt để biến thành một loại hình thức khác tồn tại. Đó là không có cách nào tính toán tuổi thọ. Nhật Diệu còn nhớ rõ, tại chính mình lúc nhỏ, đã từng học được qua. Rời đi mẫu tinh trước đó, cũng chính là diệt thế cuộc chiến trước đó, lửa con dân thọ mệnh phần lớn cũng là không hơn 100 năm. Kỹ thuật phát đạt cùng hoàn cảnh ổn định, những này đều sẽ mang đến kéo dài thọ mệnh. Kỹ thuật phát đạt. Nhật Diệu khẽ giật mình. Hắn lại một lần nữa cẩn thận kiểm tra một lần trước mắt tái cụ. Nương tựa theo chìm đắm phù văn đạo nhiều năm chỗ có nhạy cảm giác, Nhật Diệu rất nhanh liền phát hiện một chỗ nhỏ xíu dị thường. Cái này. Nhật Diệu nhớ lại một lần tái cụ toàn thân phù văn cơ cấu. Da lớn như vậy sai, còn có thể lái nổi đến. Cái kia màu trắng dị trùng khai cái này tái cụ thời điểm thế nào không chết tại sự cố trong. Đồng thời xem cái này tái cụ lời nói. Nhật Diệu lại đánh giá một lần trước mắt thiên thạch bộ dáng tái cụ. Cái này nổi bật không phải thí nghiệm cơ, chỉ là sản xuất hàng loạt hàng đi. Bất quá sản xuất hàng loạt hàng lại có thể làm đến trình độ này. Nhật Diệu nhớ lại cái kia một chỗ sai lầm phù văn khung. Thời không xuyên toa. Sao? Cái kia màu trắng dị trùng rất có thể là không biết bao lâu sau lửa con dân, không biết tại sao muốn mở ra cái này tái cụ quay về mẫu tinh. Nhưng là bởi vì phù văn khung phối hợp sai rồi, đưa đến dị thường, trực tiếp lái về thời gian bây giờ đoạn. Vẹn vẹn một chỗ sai lầm, liền đạt đến thời không xuyên toa loại trình độ này. Như thế sai lầm khung. Ngược lại ở một trình độ nào đó hoàn thành cơ hồ vô pháp hoàn thành công hiệu. Bất quá. Nhìn trước mắt cái kia đủ để cải biến hết thẻ phù văn khung, Nhật Diệu lắc đầu. Lửa con dân cũng không cần loại vật này. Xuyên toa thời không, đi vãn hồi đi qua sai lầm cùng tiếc nuối. Lửa con dân không cần loại vật này. Sai rồi đúng vậy sai rồi. Cũng là bởi vì đi qua phạm qua sai lầm, cho nên mới càng phải nhìn về phía trước. Lửa con dân phải cải biến hết thẻ bằng cho tới bây giờ đều là mình, mà không phải cái gì cái gọi là xuyên toa thời không. Lửa con dân không cần loại này mềm yếu tạo vật. Tăng thêm xuyên toa thời không lời nói, của mình thí nghiệm khung vì sao lại có phản ứng nói thông. Nhất định là có ở đây không biết bao lâu về sau, quân đội những thứ ngu xuẩn kia đem tự mình khai phát thăm dò sinh mệnh mạng lưới vòng vo dân dụng, trước mắt tiểu hình tái cụ nổi bật không phải quân dụng hàng. Mà cái này màu trắng dị chủng vừa lúc ở chính mình chắc thí nghiệm khung thời điểm chết tại trên mẫu tinh. Phát hiện cái gì sao? Nhật Diệu nhìn thấy phụ thần đang đối với chính mình ra dấu chân. Phụ thần hóa thân bên trái chân trên móng vuốt thật thuận tiện. Loại này cải tạo kỹ thuật đã có thể được xưng là nghệ thuật. Dành thời gian cũng phải cho mình tới một cái. Ta tìm tiếp. Nhật Diệu khua tay múa chân một cái chân. So với từng điểm nói, Nhật Diệu càng ưa thích trước tiên một hơi đem việc làm xong sau đó lại thảo luận. Có lẽ ở cái này tái cụ trong có thể tìm tới một chút cái kia dị chủng vật phẩm tùy thân. Rất nhanh Nhật Diệu liền nhảy ra khỏi một đống không biết dùng làm gì vật phẩm. Lấy về nhìn một chút có lẽ có thể biết là dùng để làm gì. Các loại thoáng một phát. Một cái vòng tròn linh lợi tiểu cầu theo đống kia vật phẩm bên trong lăn xuống đi ra. Đây là. Nhật Diệu nhìn xem cái kia tinh xảo tiểu cầu. Chính hắn cũng có một cái vật tương tự. Tư duy khắc lục phù văn tổ. Chân lắc nhẹ, tinh xảo tiểu cầu lơ lửng tại Nhật Diệu trước mặt. Cái kia dị chủng nhật ký à? Chương 164, ở giữa màn chuyện xưa của hắn. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, ấu sinh kỳ, chu kỳ thứ 37, không khác thường. Ta gọi dụ không có. Hôm nay bắt đầu học viện lao sư yêu cầu chúng ta mỗi cái chu kỳ đều muốn dùng suy nghĩ thạch đến viết một chút cái này chu kỳ cảm tưởng. Nghe lão sư nói, đây là trong tinh hải một chút chủng tộc dùng để luyện tập văn hóa tri thức phương pháp, tiêu trời ký. Ta không biết vật này đối với luyện tập văn hóa tri thức có cái gì trợ giúp, ta chỉ biết là mỗi cái chu kỳ làm việc lại nhiều, cái này làm việc còn không có biện pháp chép. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, ấu sinh kỳ, chu kỳ thứ 38, đệ tam cực loạn lưu lớn. Chu kỳ trước nộp lên nhật ký bị lao sư mắng. Ta không biết lao sư vì sao lại sinh khí. rõ ràng là lão sư tự nói để cho ta viết mình cảm tưởng, ta viết về sau còn nói ta không chăm chú, vậy rốt cuộc viết như thế nào mới tính nghiêm túc? Lão sư kêu cha mẹ của ta đi học viện, bây giờ trong nhà chỉ có ta một cái. Cái này chu kỳ đệ tam cực loạn lưu rất lớn, cũng không có cách nào ra ngoài cùng mới quen đấy đồng học chơi, chỉ có thể tự trong nhà đọc đến tin tức. Hy vọng phụ mẫu trở về sẽ không đánh ta. Nếu như đánh ta, vậy thì hy vọng bọn họ cuối cái chu kỳ sẽ còn mang ta đi ra ngoài chơi. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, ấu sinh kỳ, chu kỳ thứ 40, không khác thường. Phụ mẫu vẫn là mang ta đi ra ngoài chơi. Đi là hỏa diễm đứng đầu thần điện. Ta càng muốn đi hơn ha bà tinh hệ xem băng trùng, nhưng là phụ mẫu nói ta phải học tập thật giỏi mới mang ta đi. Phụ mẫu cùng những cái kia thành niên các trưởng bối đều đi thăm viếng, không có bao nhiêu giống như ta ấu sinh kỳ tới nơi này, tại đây cũng không có gì có thể chơi, không có ý nghĩa. Nghe phụ mẫu nói bọn hắn là muốn cho hỏa diễm chúa phù hộ cho ta năng lượng học hữu thành. Bất quá học tập loại sự tình này hỏa diễm chủ yếu là năng lượng thay ta đến liền tốt. Ta càng muốn đi hơn ha bà tinh hệ xem băng trùng. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, ấu sinh kỳ, chu kỳ thứ 41, 6 hướng về khiển trách cực bên trong. Bởi vì chu kỳ trước nhật ký ta lại bị lao sư lưu lại. Lao sư nói hỏa diễm chủ thật vĩ đại, còn cầm thánh điển đọc cho ta nghe. Nhưng là những này ta trong nhà đều đã nghe qua. Với lại hỏa diễm dễ chính vốn không có thánh điển trong kia a lợi hại, bài tập của ta một chữ cũng không có giúp ta viết. Sau khi về nhà đầu có chút đau nhức, mẫu thân nói ta là bởi vì khí trời không rất bị bệnh, sau đó đi lấy một chút thuốc tới. Mẫu thân nói ta uống thuốc xong ngủ một giấc liền tốt, vậy ta hiện tại đi ngủ. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ nhất, không khác thường. Dựa theo cha mẹ an bài, ta thi đậu thần điện học viện. Tuy nhiên phụ mẫu đều nói thi đậu thần điện học viện, về sau hợp lý một cái tu sĩ đường ra sẽ khá hơn một chút, nhưng là trên thực tế ta càng muốn đi hơn trên tạo viện học tập phù văn cung. Nhưng là cha mẹ ý tứ vẫn là tuân thủ đi. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 53, không khác thường. Sau lưng thánh điển một điểm ý tứ đều không có. Hỏa diễm chủ thật sự có thánh điển lý thuyết lợi hại như vậy sao? Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 75, thứ 3 loạn lưu lớn. Hôm nay không thích hợp đi ra ngoài, cùng đồng học tại túc xá đánh bài. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 76, không khác thường. Đánh bài. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 78, không khác thường. Đánh bài. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 100, 6 hướng về khiển trách cực nhỏ. Khảo thí thất bại, bị đạo sư mắng, nghỉ học. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 110, không khác thường. Trên tạo viện khảo thí qua. Chu kỳ kê bắt đầu liền có thể đi trên tạo viện học tập. Hy vọng mình có thể trưởng thành là Nhật Diệu hiền giả như thế. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ 260, không khác thường. Đạo sư nói để cho ta lựa chọn một cái nghiên cứu phương hướng, ta tuyển khảo cổ. Ta thích loại kia để lộ mê vụ sau lưng chân tướng cảm giác. Đạo sư cũng không có giống như phụ mẫu nói khảo cổ không có tiền đồ, không ổn định. Mà là cổ vũ ta nghiêm túc nghiên cứu, nói cho ta biết cái nghề này đại khái hoàn cảnh đồng thời giúp ta quy hoạch về sau phương hướng phát triển. Cảm ơn đạo sư. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 506, không khác thường. Lần thứ nhất người tình nguyện hoàn thành công tác. Đi đi lại lại dùng 2 cái chu kỳ. Đến đỡ cái kia văn minh cấp thấp dùng 4 cái chu kỳ. Cái kia văn minh cuối cùng vẫn là phản nghịch. Ta dùng tạm thời lấy được quyền hạn khu động thần quyền khung diệt tuyệt cái kia văn minh. Có không ít đồng học chết ở chính mình nâng đỡ văn minh trong tay. Ta là cái thứ nhất sử dụng diệt tuyệt lệnh. Ta sống hạ xuống. Đạo sư rất hài lòng. Lần này người tình nguyện công tác đánh giá là ưu. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 509, không khác thường. Theo cái kia văn minh đẳng cấp thấp di tích cổ lý đắc đến thu hàng đã bán xong. Nếu như lúc trước lựa chọn làm tu sĩ, làm sao có khả năng kiếm nhiều như vậy? Đạo sư nói không sai, khảo cổ xác thực rất có tiền đồ. Bất quá ta vẫn là càng ưa thích để lộ mê vụ sau lưng chân tướng cảm giác. Hỏa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 10315, không khác thường. Người tình nguyện công tác lại làm xong. Đi đi lại lại dùng 4 cái chu kỳ. Đến đỡ cái kia văn minh cấp thấp hết thể dùng 13 cái chu kỳ. Đây là thứ 17 cái không có làm phản văn minh. Bất quá bọn hắn văn hóa ta không thích, quá ôn thuận. Loại này văn minh ta đã đến đỡ qua 4 cái, không có một cái nào có kết quả tốt. ta cảm thấy giúp bọn hắn tiến vào tinh hải ngược lại là hại bọn hắn. Hy vọng bọn họ có thể sống sót, đồng thời biết rõ như thế nào sống sót. Tinh hải gặp lại, sơ sinh các bằng hữu. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 10318, không khác thường. Bên trên một cái bị nâng đỡ văn minh diệt tuyệt. Toàn bộ tinh cầu đều bị bọn họ địch nhân đốt thành pha lê. Bọn hắn ngay cả phản kháng cũng không biết. Bên trên một cái công tác đã kết thúc, dựa theo điều lệ, ta không thể nhúng tay văn minh đẳng cấp thấp công việc. Nhưng là ta vẫn là diệt tuyệt hung thủ đời sau. Đạo sư trách phạt ta, nhưng không có mở trừ ta học tịch. Đạo sư nói ta làm rất đúng. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, phát triển kỳ, chu kỳ thứ 3559, đệ tam cực loạn lưu tiểu. Hiện tại đang tại quay về trên tạo viện trên đường. Chu kỳ kế muốn tốt nghiệp, sau đó muốn tiến vào trưởng thành thời kỳ. Gần nhất có rất nhiều học đệ học muội hỏi ta vì sao am hiểu phù văn đạo lại lựa chọn nghiên cứu khảo cổ. Ta nói lời nói thật, bọn hắn không tin, ta chỉ có thể nói bậy, nói là bởi vì kiếm được nhiều. Ngay cả viện trưởng cũng hỏi ta có thể hay không chuyển thành chủ tu phù văn đạo, tại tốt nghiệp về sau theo hắn làm việc với nhau. Có lẽ ta thật hẳn là chủ tu phù văn đạo cũng khó nói. Nhưng là ta vẫn là ưa thích để lộ mê vụ sau lưng chân tướng cảm giác. Phù văn cùng võ kỹ chỉ là công cụ mà thôi. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 100, không khác thường. Tiền đặt cọc tại chủ tế ngôi sao mua một bộ tinh tu cứ điểm quan trọng, còn mua chiếc đỉnh phối hợp cự điêu, ta không hiểu nhiều vượt không hạm, nhưng là tất cả mọi người nói loại này hình hào rất lợi hại, đắt như vậy cũng liền đắt, ta lại không thiếu điểm ấy thu nhập. Bọn hắn đều nói ta khai cự điêu đi thi cổ là lãng phí, hẳn là khai cự điêu đi hấp dẫn thứ tính, cái. Nhưng là ta không có phản ứng đến hắn nhóm. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 247, không khác thường. Lần thi này cổ thu hoạch nộp lên, quân bộ rốt cuộc cũng đem thần quyền khung quyền sử dụng phê xuống. Chỉ dựa vào phù văn cùng võ kỹ đi ứng phó những di tích cổ đó vẫn là quá khó khăn một chút. Cũng may ta vượt không hạm đủ tốt, muốn còn sống trở về vẫn là không có vấn đề. Phù mẫu lại tại thúc ta đi tìm thư tính, cái. Thế nhưng là ta hiện tại không có rảnh làm những sự tình kia. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 468, không khác thường. Lần này cần phải đi khảo sát thái cổ thời đại chiến trường. Muốn đi một cái rất dốc xa tinh hệ. Căn cứ ghi chép, nơi nào là lửa con dân mẫu tinh. Nghe nói nơi đó có lửa con dân thần minh, cũng chính là vị kia hỏa diễm chủ. Ở trên tạo viện thời điểm ta cũng đã gặp không ít cao cấp sinh mạng thể. Chúng nó đều đã từng bị những hạ đẳng đó văn minh xem như thần đến sùng bái, hiện tại không phải là thành tiêu bản. Dã thú đúng vậy dã thú. Nhưng là thánh điển trong ghi lại những vật kia. Hay là đi lại nhìn. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 480, sáu hướng về khiển trách cực độ. Nơi này quá xa, ta đã chạy 12 cái chu kỳ. Trên nửa đường vượt không hạm còn thả neo, chỉ có thể dùng nhiều một vòng kỳ thời gian tới sửa vượt không hạm. Xem ra cái kia đổi chết mới. Tuy nhiên chu kỳ kế hẳn là có thể đến cổ chiến trường. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 481, không khác thường. Ta tại mẫu tinh chung quanh phát hiện cổ đại di tích, cái này một tòa bảo tồn rất hoàn chỉnh vệ tinh cứ điểm quan trọng. Nhưng là cái này không bình thường. Trong lịch sử hoàn toàn không có liên quan tới tòa này cứ điểm bất kỳ ghi lại nào. Di tích giữ rất nhiều cổ đại di vật văn hóa mang theo mãnh liệt thái cổ phong cách, ta giải thích những cái kia di vật văn hóa. Tại đây hẳn là thái cổ các vị tổ tiên sinh hoạt địa phương. Ta còn chứng kiến tam hiền pho tượng, xem phong cách hẳn là Nhật Diệu hiền giả tiền kỳ tác phẩm, trong đó còn có tổ tiên pho tượng. Bất quá bây giờ đã không có lửa con dân nhớ kỹ bọn họ đời thứ nhất chấp chính quan đi. Cứ điểm phù văn khung tuy nhiên rất cổ lão, nhưng là còn có thể sử dụng. Ta theo trong kho tài liệu thấy được liên quan tới vị kia hỏa diễm đứng đầu ghi chép. Vị kia hỏa diễm chủ cũng không phải là dã thu gì, hắn xác thực là hỏa con dân làm rất nhiều. Thánh điển trên ghi chép cũng không phải là thần thoại truyền thuyết, mà là đúng. Có lẽ hẳn là đem vị kia hỏa diễm chủ đón về. Nếu quả như thật có thể đụng tới lời nói. Hòa nguyên lịch 4605 thay mặt, trưởng thành kỳ, chu kỳ thứ 481, không khác thường. Lần thứ nhất tại một vòng bên trong viết hai thiên nhật ký, tuy nhiên thật sự là thật là buồn nôn. Mới vừa đến mẫu tinh, kết quả phát hiện trong lịch sử ghi lại thái cổ thời kỳ địch nhân lại còn tồn tại. Hỏa diễm chủ đến cùng đang làm gì? Ta đối tên địch nhân kia tiến hành công kích. Nhưng là tại ta sử dụng cổ đại cứ điểm lực lượng phía dưới, còn bị cái kia mọc ra ngư đầu người ngoại bang chạy trốn. Còn có vừa rồi gặp phải những cái kia thấp bé viên hầu như thế buồn nôn sinh vật, lúc nào trên mẫu tinh thế mà sinh ra những vật này. dùng mới vừa học được những cái kia nhân loại lời nói tới nói. Con gián. Trên mẫu tinh thế mà sinh ra con gián. Vì sao thời gian dài như vậy đến nay đều không có lửa con dân trở về quét dọn một chút? Với lại những này con gián trên thân còn có hỏa diễm đứng đầu khí tức. Hỏa diễm chủ tại lửa con dân trên mẫu tinh tạo ra được con gián. Hoàn toàn không cách nào lý giải. Đối phó những con gián đó, ta tự tiện dùng thần quyền khung, diệt tuyệt cái chủng tộc này. Làm mẫu tinh thanh lý ác chủng, chắc hẳn báo cáo quân bộ về sau cũng sẽ không có cái gì xử phạt hạ xuống. Vẫn là nhanh hoàn thành cổ chiến trường khảo sát, lại diệt tuyệt rơi những cái kia người ngoại bang, sau đó mau đi trở về tốt. Về phần vạn nhất đụng phải hỏa diễm đứng đầu, nếu quả như thật là trong chân dung ghi lại như thế, liền đón về. Nếu như vẹn vẹn cái chỉ biết là chế tạo ác sâu cao cấp sinh mệnh thể, liền giết chết nó, đem tiêu bản mang về liền tốt. Lửa con dân không cần loại này để cho lửa con dân hổ thẹn phế phẩm. Lập tức phải đến cổ chiến trường. Hy vọng không cần xảy ra cái gì đường rẽ. Chương 165, trông mèo vẽ hổ. Lý ở Lạ Tuật trong vương quốc. Mặc như cái tổng thống như thế Lý ở Lạ Tuật đang nằm tại một tấm tinh xảo kim trúc trên ghế xích đu, hưởng thụ lấy nhàn nhã buổi chiều. Cự ly này cái màu trắng tiểu giáp sắc quái nháo sự đã có một đoạn thời gian. Tuy nhiên Lý ở Lạ Tuật rất kinh ngạc vì sao giáp sắc quái không có nổi điên, hắn vốn cho rằng dựa theo giáp sắc lạ tính tình đến xem, liên tiếp bị cùng một cái chủng tộc phản bội hai lần, giáp sắc quái sẽ trực tiếp phát cáo nổ tung. Nhưng là giáp sắc quái không có nổi điên tóm lại là chuyện tốt. Dù sao xử lý phía sau những sự tình kia vẫn là rất phiền toái. Bất quá đó cái màu trắng tiểu giáp sắc trách đến náo một lần sự tình cũng không nhất định tất cả đều là chuyện xấu. Tối thiểu nhất Nỉ ở Lạ Tuật lần nữa gặp lại Nhật Diệu. Nỉ ở Lạ Tuật cùng Nhật Diệu lúc trước là gặp qua mặt. Khi đó Nhật Diệu trở lại địa cầu đến cùng giáp sắc trả trách tạm biệt, Nỉ ở Lạ Tuật liền cùng đối phương từng có một chút giao lưu. Tuy nhiên đã dần dần ra đi Nhật Diệu xa xa không tính là cái gì cường đại tồn tại. Nhưng là Nỉ ở Lạ Tuật hay là đối với Nhật Diệu trí tuệ duy trì tôn trọng. Huống chi Nỉ ở Lạ Tuật cùng Nhật Diệu có chung yêu thích. Tuy nhiên làm hóa thân cùng kim trúc điêu khắc xem ra không dính dáng, nhưng là Nỉ ở Lạ Tuật cùng Nhật Diệu vẫn có một ít tiếng nói chung. Lần này gặp mặt, Nỉ ở Lạ Tuật cùng Nhật Diệu trao đổi lẫn nhau nghệ thuật phương diện tâm đắc, thay đổi phương thức liên lạc, đồng thời ước định lần sau có thời gian lại tiếp tục giao lưu. Hiện tại Nỉ ở Lạ Tuật nằm cái này kim trúc xích đu chính là Nhật Diệu lưu lại kỷ niệm phẩm. Làm qua đáp lễ, Nỉ ở Lạ Tuật cũng vì Nhật Diệu làm ra một đôi ở ngoài tiếp nhận cánh tay, Nhật Diệu rất ưa thích loại này một tay liền có thể lấy đồ cảm giác. Đa gồng còn chờ ở cái kia cá đều sờ không tới trên đảo nhỏ dưỡng thương, hắn bây giờ là chết cũng không nguyện ý hoàn hồn đều. Nỉ ở Lạ Tuật không rõ đến cùng có chuyện gì nói không ra, bất kể là hỉ dạ vẫn là tên tiểu nhân kia cá Nỉ ở Lạ Tuật cũng là quen biết, nổi bật không có đa gồng nói như vậy táo bạo. Bất quá Nỉ ở Lạ Tuật cũng không có ý định quản đa gồng. Đa gồng nói đánh chết không trở về nhà cũng không phải lần một lần hai, nhưng mà mỗi lần cũng là không bao lâu liền chính mình cút về. Tuấn Thù gần nhất qua không phải rất thư thái. Hắn cái kia bị giáp sắc quái đánh trời cao không may huynh đệ, cũng chính là cái kia cầm khối hoàng bố đem chính mình che lên hoàng bảo quái đoạn thời gian trước nắm Nỉ ở Lạ Tuật cấp Tuấn Hù mang theo lời nói, nói có rảnh sẽ trở lại gặp vừa nhìn. Nhưng mà Tuấn Hù cũng không nghĩ như thế nào gặp hắn cái kia không may huynh đệ. Cái kia trí trướng trở về làm gì? Tuấn Thù theo trước mặt vết nước không gian phía dưới tiếp được thổi phồng đồ ăn vặt, đùng đùng nổi giận nhét vào trong miệng, ta ăn một chút gì hắn đều muốn quản. Nỉ ở Lạ Tuật lười nhác quản những chuyện xấu này. Lời nhắn hắn đã dẫn tới. Còn Tuấn Hủ cùng cái kia hoàng bảo quái tại sao không đúng phó, đó là bọn họ chính là, không có quan hệ gì với tự mình. Hiện tại chính mình cần chính là nghỉ ngơi. Đó cũng không phải nói Nỉ ở Lạ Tuật thật sự có cỡ nào mệt nhọc, hắn chỉ là ưa thích loại này ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hồi. Nỉ ở. Có hỗn độn tiếng gầm gừ vang lên, tới tới tới, nhìn xem cái này. Châm muộn tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cảm giác mà thôi. Được rồi. Chống đỡ ghế xích đu lan can, Nỉ ở Lạ Tuật đứng dậy, nhìn xem đi tới bên này giáp sắc quái. Thế nào? Tới tới tới, nhìn xem cái này. Đỗ Khang từ trên lưng gỡ xuống một cái dương, nhìn ta một chút thủ nghệ. Ngươi lại tài nấu nướng. Nỉ ở Lạ Tuật bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lần trước ngươi nói muốn làm 40 mét dài như vậy đao. Kết quả chính ngươi cơ thoáng một phát đao liền gây mất. Lần trước nữa ngươi nói muốn làm có thể đem một tòa núi nhỏ san bằng hỏa pháo, sau cùng ngọn núi nhỏ kia là ngươi mang theo pháo nện thẳng. Lần trước trước nữa, cái này Đỗ Khang nghẹn một cái, ngươi cái này không có ý nghĩa. Bất quá lần này thật không đồng dạng, không có nhiều một dạng. Nỉ ở Lạ Tuật mắt liếc Đỗ Khang. Ngươi mở ra thì biết. Đỗ Khang khoát khoát tay. Mở ra liền biết. Ngươi lần nào đều nói như vậy. Nỉ ở Lạ Tuật trực tiếp xé ra trên cái dương tầng kia mỏng tấm ván gỗ. Xuất hiện ở Nỉ ở Lạ Tuật trước mắt là đen thui giáp xác. Đây là... Nhi ơ lạ tốt cầm cái dương toàn bộ xé mở. Bên trong là một bộ đen nhánh khải giáp. Đen nhánh khải giáp là một bộ giáp bọc toàn thân, toàn bộ khải giáp đứng ở Nhi ơ lạ tốt trước mắt, trứng tiếp cận cao 3 mét. Từ đầu nón trụ đến sát dày, thậm chí đến mỗi một cây ngón tay có khôi giáp bảo hộ. Một mạc khải giáp không có bất kỳ cái gì sặc sỡ trang sức, nhưng là từ khôi giáp kiểu dáng trên Nhi ơ lạ tốt phát hiện một chút thuộc về những người đồng phương kia loại phong cách. Khôi giáp đầu khôi phía dưới là một cái dữ tợn không mất uy nghiêm mặt người mặt nạ. Cái mặt nạ này phong cách Nhi ơ lạ tốt thì nhìn không hiểu. Bất quá. Mô hình hóa không sai. Không nghĩ tới giáp sát quái cũng hiểu nghệ thuật A. Nhưng là. Nhi ơ lạ tốt nhìn một chút Đỗ Khang, lại nhìn một chút trước mặt khải giáp. Ngươi cuối cùng năng lượng gia công ngươi bản thể trên rớt xuống cái kia đoạn chân rồi. Nhi ơ lạ tốt vô vô bên cạnh khải giáp, bất quá ngươi làm thứ này có làm được cái gì? Chính ngươi là có thể mặc. Cao lớn khải giáp giơ cánh tay lên, trực tiếp nắm Nhi ơ lạ tốt tay. Nhìn xem cái kia bắt lấy tay của mình, Nhi ơ lạ tốt sững sờ. Ngươi! Cao lớn khải giáp thu cánh tay về. Như thế nào đây? Đỗ Khang đắc ý nhìn Nhi ơ lạ tốt, không nghĩ tới a. Ngươi đây là Nhi ơ lạ tốt vừa cẩn thận đánh giá một lần trước mắt khải giáp, sau đó nhìn xem Đỗ Khang, hóa thân. Đúng vậy a hóa thân. Đỗ Khang đắc ý gật đầu một cái, nhìn ngươi làm nhiều như vậy hóa thân, làm sao cũng có thể học làm một cái. Ngươi xem một chút cái này. Ai? Đừng bóc. Nhi ơ lạ tốt trực tiếp mở ra khôi giáp mặt nạ, vào bên trong nhìn một chút. Khôi giáp nội bộ, không có vật gì. Cái này Đỗ Khang có chút xấu hổ. Chống không a Nhi ơ lạ tốt cân nhắc trong tay mặt nạ. Ngươi cái này học là làm hóa thân. Khó trách ta cảm thấy không thích hợp. Nếu là dựa theo tính tình của ngươi, thật làm ra thành phẩm đến, vừa rồi bắt tay ta thời điểm liền trực tiếp dùng cái này hóa thân nói chuyện. Còn không phải đổi về đi nói. Bạch hạt cái này tài liệu tốt. Nhi ơ lạ tốt nhìn thoáng qua trong tay mặt nạ. Đây không phải muốn lúc ra cửa dễ dàng một chút à? Đỗ Khang lúng túng gãi mình đầu tôm. Mỗi lần đi ra ngoài đều sẽ hù chết những cái kia nhân loại cũng không phải là một sự tình. Cũng không thể mỗi lần đi ra ngoài cũng phiền phức ngươi hỗ trợ. Kết quả ngươi liền làm như thế đồ chơi đi ra. Nhi ơ lạ tốt vô khải giáp, đừng nói chuyện, ngay cả động cũng tốn sức đúng không? Đỗ Khang lúng túng gãi đầu tôm. Được rồi. Nhi ơ lạ tốt lắc đầu, ta giúp ngươi hơi đổi một cái đi. Đầu tiên nói trước, không miễn phí, ngươi bản thể trên rớt xuống cái kia đoạn chân, ta muốn một chút liều. Đi. Đỗ Khang gật đầu, bất quá ngươi đổi thời điểm ta năng lượng nhìn một chút không? Tùy ngươi. Nhi ơ lạ tốt nghiêng qua Đỗ Khang một chút. Năng lượng học hội tính ngươi có bản lĩnh. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Thế là, thật sự là chuyện xưa mới bắt đầu. Đ.S. 3. Ta nếm thử đem làm việc và nghỉ ngơi điều bình thường. Chương 166. Ngươi có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Gió thổi cỏ dạp gặp nhu dương. Xuất sinh bầy cách đó không xa, một cái người chăn nuôi trang phục cường tráng thanh niên đang nằm tại dưới cây lớn. Hắn cũng không phải là đang lười biếng, hắn chỉ là cần một cái đối lập an tĩnh hoàn cảnh để suy nghĩ thoáng một phát. Suy tính một chút. Đường ở phương nào? Dù sao, đường sau này muốn tự mình đi. Làm thế bẹt con trai của quốc vương, hắn vốn nên có một cái quang minh tương lai. Phụ thân của hắn, vị kia thế bẹt quốc vương vì hắn mời tới lao sư giỏi nhất nhóm, dạy hắn võ kỹ, văn hóa, âm nhạc, lái xe, còn có các loại các dạng bản lĩnh. Đã từng còn nhỏ hắn tại khắc khổ học tập về sau. Cuối cùng tiểu hữu thành tựu. Thậm chí có dự ngôn sư đến khoe tương lai của hắn, nói hắn tại sau khi lớn lên cầm giết chết rất nhiều quái vật, chiến thắng cự nhân, thậm chí trở thành thiên thần. Hắn cũng không có để ý cái gọi là tiên đoán, riêng là nặng nhọc việc học liền đã ép tới hắn không thở nổi. Nhưng mà cái này thuận buồm xuôi gió sinh hoạt rốt cục vẫn là bị ngoại ý muốn đánh vỡ. Hắn thất thủ giết chết dạy hắn học chữ đạo sư. Hắn thề mình thật không phải cố ý, hắn chỉ là đối lao đầu kia ném đi một cái thủ cầm đi qua mà thôi. Hắn cũng chỉ là ném đi một cái thủ cầm, lao đầu kia trước lúc này đánh hắn thời điểm dùng thế nhưng là thanh đồng thuẫn. Không có đạo lý bị đánh một buổi sáng ngay cả hoàn thủ đều không được đi. Nhưng mà sự thật chứng minh, đúng là không được. Dù cho đã chứng minh hắn bị tự dưng ẩu đả trước đây, nhưng là hắn hay là bởi vì chuyện giết người bị phụ thân của hắn đưa đi nông thôn chăn trâu. Mà bây giờ, vừa mới trưởng thành hắn đang nhìn của mình bỏ nhóm, tự hỏi tương lai của mình. Hắn thân cao hơn một trượng, bắp thịt sôi sục, cực kỳ cường tráng. Tinh thông cưỡi ngựa, xạ tiễn còn có cận thân chiến đấu, văn hóa cùng âm nhạc phương diện tạo nghệ mặc dù không bằng chiến đấu, nhưng cũng không tính là kém. Trên thực tế hắn đã là trên vùng đất này trong bạn cùng lứa tuổi cường tráng nhất nam tử Hán. Nhưng mà, hắn nhìn trước mắt đàn trâu. Hắn hiện tại làm cùng hắn am hiểu không hề quan hệ. Cũng không thể đi cùng Nưu Giác Lực đi. tuy nhiên bò xác thực không thắng được là được. Chẳng lẽ mình sẽ ở đây thả cả đời bò à? Ngay tại hắn suy tư thời điểm, có hai vị xinh đẹp nữ tử đâm đầu đi tới. Ta xem ra ngươi đang do dự không quyết, không biết lựa chọn như thế nào sinh hoạt đường. Có nữ tử vượt lên trước đối với hắn mở miệng, nếu như ngươi tuyển ta làm bạn gái của ngươi, như vậy ta về dẫn dắt ngươi vượt qua thư thích nhất sinh hoạt. Ngươi một đời cũng sẽ không có phiền não cùng bất bình, không cần xử lý bất luận cái gì lao động. Có thể tận tình hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ngươi tên là gì? Hắn hơi kinh ngạc. Bằng hữu của ta nhóm xưng ta là hạnh phúc nữ thần. Ta biết phụ thân của ngươi, biết rõ thiên phú của ngươi cùng bản lĩnh. Một cô gái khác mở miệng, nếu như ngươi tuyển ta chỉ dẫn con đường của ngươi, như vậy ngươi sắp thành liền vô số việc thiện cùng đại sự, nhưng ta cũng không thể cam đoan ngươi sẽ hưởng thụ cái gì. Một phần bỏ ra mới có một phần thu hoạch, làm qua cái gì mới có thể được cái gì. Tên của ta là Mỹ Đức. Hạnh phúc và Mỹ Đức à? Hắn có chút mờ mịt. Lấy thân phận của mình, là sẽ không thật thả cả một đời trâu. Nếu như mình thật muốn hưởng thụ, cái kia đúng là dễ như trở bàn tay đồ vật. Mà dùng bỏ ra đổi lấy thu hoạch, không phải là vì dùng thu hoạch hưởng thụ sinh hoạt sao? Thế nhưng là làm sao cảm giác chỗ nào có vấn đề? Không làm mà hưởng đồ vật, lại có gì ích? Hắn hít hít bờ môi. Ta tuyển. Ầm ầm. Phương xa, có tiếng vó ngựa cùng bánh xe tiếng vang lên, càng ngày càng gần. Hắn sững sờ. Tại đây tại sao có thể có? Hắn đông nhiên ngẩng đầu, hạnh phúc cùng Mỹ Đức hai vị nữ thần kinh hô hướng về phương xa thoát đi. Một chiếc bởi bốn con mã lạp lấy cự đại chiến xa đối hắn bay thẳng mà đến. Trên chiến xa, một cái khoác che toàn thân khôi giáp bóng người cao lớn đối với hắn vây tay, hô hào những thứ gì. A, Ni ơ là tốt giúp Đỗ Khang cải chế khải giáp cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trên thực tế nếu như không phải là Ni ơ là tốt một mực đang chỉ điểm, Đỗ Khang cũng không biết cái khôi giáp này đến tột cùng bị cải biến ở địa phương nào. Mà tại cải tạo về sau, Đỗ Khang tự chế cái khôi giáp này hóa thân cuối cùng có thể hoạt động bình thường. Tại trải qua học tập về sau, Đỗ Khang mới biết được, một bộ hóa thân cũng không phải là chỉ cần có thể động liền có thể gọi là hóa thân. Phải có nhiều loại cảm giác, đây là cơ bản nhất. Còn căn cứ từ mấy yêu thích đến phối hợp những thứ khác công năng, đó chính là một chuyện khác. Tại thích ứng một đoạn thời gian khải giáp hóa thân về sau, Đỗ Khang liền gọi đến mình tại thế giới loài người đại lý nhân, cũng chính là cái kia gì. Ô lộ. Hắn không biết vì sao người này dáng dấp giống như vậy Nicolas. Không hiếm thấy, nhưng là người này hành vi xác thực rất giống cái kia không hiếm thấy diễn qua cái kia điện ảnh. Thì như, vũ khí buôn bán. Đỗ Khang đã biết rõ tiểu tử này đem mình một chút vứt bỏ tác phẩm xuất ra đi bán chuyện. Những cái kia vứt bỏ tác phẩm hướng chạy không khó tra, tất cả đều là nghỉ ở lạ tật cho mình nhân loại hóa thân muốn đặt làm phẩm. Những tiểu đó số đồ vật tự nhiên là bị loài người mua đi. Ngay từ đầu Đỗ Khang cũng không định truy cứu. Dù sao những cái kia vứt bỏ tác phẩm chính mình cũng đều là không muốn rồi, còn nữa nói cái này dù gì tại nhân loại thế giới hoạt động cũng là cần kinh phí, Đỗ Khang cũng không có biện pháp cho hắn những cái kia nhân loại thế giới tiền. Cho nên đối với loại này đầu cơ trục lợi hành vi cũng liền gật đầu. Nhưng là gần nhất không xong rồi. Tiểu tử này giống như cảm thấy chỉ lấy những cái kia vứt bỏ tác phẩm kiếm được không đủ nhiều, thậm chí đem chủ ý đánh tới ban đầu trong tài liệu. Thế là tại gõ một phen dù gì về sau, Đỗ Khang vẫn là đem dù gì mang ở bên cạnh. Trông chừng. Dù sao mình muốn đi nhân loại thế giới đi một vòng, cũng xác thực cần một cái kiến thức rộng hướng dẫn du lịch. Dựa theo dư gì đề nghị, Đỗ Khang lần này xuất hành lựa chọn một chiếc to lớn xe ngựa làm mình tỏa giá, mà không phải hắn tỉ mỉ chuẩn bị mô tơ. Tại chiêu mộ dư gì về sau, Đỗ Khang cũng đối nhân loại thế giới có một cái khái niệm đại khái. Ở nơi này loại người loại quốc gia đều còn tại dùng chiến xa đánh lộn thời điểm lái một xe mô tơ ra ngoài vậy thì không chỉ là hù chết người vấn đề. Xe ngựa là Đỗ Khang chính mình tạo. Kéo xe bốn con ngựa là từ Ni ở là tập tỉnh hữu nghị tài trợ, có thể căn cứ Đỗ Khang ý chí đến tiến hành vận động, nhưng là gì vẫn là bị Đỗ Khang phái đi đánh xe. Một chiếc không có người đánh xe còn tùy tiện chạy xe ngựa. Đỗ Khang cảm thấy còn không bằng trực tiếp đem mổ tờ mở ra. Mà bây giờ, Đỗ Khang chính sử dùng đến khải giáp hóa thân ngồi ở trên xe ngựa, vừa nhìn phong cảnh, câu được câu không dạy dỗ gì. Không phải ta nói ngươi Đỗ Khang vươn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy gì bả vai. Những cái kia ban đầu tài liệu ngươi cũng không phải không biết ta làm sao làm, hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng. Ngươi muốn làm, chính mình học được làm, ta không ngăn cả ngươi. Nhưng là ngươi bắt ta dự định chuyện gì xảy ra. Không phải, lão bản dĩ bị vỗ khuôn mặt tái đi, lão bản ta cùng ngươi nói, gần nhất làm tài liệu so với làm thành phẩm kiếm nhiều, có mấy người đại hộ tại nhận. Ai? Lão bản đừng nuốt. Gây mất. Nhìn xem gì cái kia sụp đổ bả vai, Đỗ Khang ngượng ngùng thu hồi tay của mình. Lực lượng khống chế còn chưa đúng chỗ. Rõ ràng đã không dùng lực A. Dì thương thế Đô Khang cũng không lo lắng, ăn mặc cái kia thân hắc sắc tây phục, dì bả vai chẳng mấy chốc sẽ phục hồi như cũ, nỉ ở là tọt kỹ thuật vẫn là không có phải nói. Bất quá. Ngồi ở trên xe ngựa, Đô Khang thích dí dối người. Cuối cùng là có hai cánh tay A. Bởi vì cân nhắc đến tôm nhân hóa thân chân cường độ vấn đề, Đô Khang cũng không có để cho nỉ ở là tọt đem hai bên chân lưới đao đều đổi thành cự trảo. Cái này cũng dẫn đến thời gian dài như vậy đến nay Đô Khang vẫn luôn là chỉ có cánh tay trái. Bất quá bây giờ, tốt xấu linh hoạt vô cùng. Ngẩng đầu, Đỗ Khang quét mắt cảnh sắc chung quanh. Đúng là có đoạn thời gian không có đi ra ngoài. Các loại thoáng một phát. Đỗ Khang nhìn phương xa. Phương xa dưới cây lớn, một cái cường tráng thanh niên đang nằm dưới tàng cây, hai mắt xuất thần. Đây là... Đỗ Khang lung lay đầu, nhìn kỹ lại. Đây là... Đây không phải John Sơn sao. Chương 167, Bạch Mã Phi Mã. Đỗ Khang đứng trên xe ngựa. Cẩn thận quan sát cái kia cường tráng thanh niên. Người này. Không phải Johnson. Tuy nhiên người này dáng dấp rất giống Johnson, nhưng là không phải. Hai người khí chất kém nhau quá nhiều. Đỗ Khang lần trước nhìn thấy Johnson vẫn là tại Johnson một kiếm phá hải thời điểm. Khi đó Johnson cấp Đỗ Khang cảm giác giống như là một thanh mộc mạc đại kiếm, hoặc như là đại tảng đá đồng dạng nặng nề. Mà trước mặt cái này lớn lên giống Johnson người cấp Đỗ Khang cảm giác nhưng là muốn càng thêm lô mãng một chút. Không chỉ là một chút. Mà là lỗ mãng rất nhiều. Không phải Johnson. Khó trách vừa rồi hô hắn như vậy nhiều lần đều không đáp ứng. Không đúng, giống như Johnson bản thân cũng là không gọi Johnson đi. Tên Johnson rốt cuộc là cái gì ấy nhỉ? Ta là con trai của ảm phi trị ổng, tờ hệ ợt hậu nhân, ta gọi hệ giả cờ. Cường tráng thanh niên nhìn xem Đỗ Khang, ngươi vừa rồi đối ta kêu cái kia mạnh mẽ. Dương rậm, là ai? Đỗ Khang nhìn cái kia tự xưng hệ giả cờ cường tráng thanh niên một chút. Ta cũng muốn biết Johnson là ai a. Bất quá, hệ giả cờ. Luôn cảm giác có chút ấn tượng. Đó là của ta một người bạn. Đỗ Khang lắc đầu, hắn cùng ngươi dáng dấp rất giống, ta nhận lầm người. Bất quá Đỗ Khang nhìn xem cường tráng thanh niên, chúng ta chuyến đi này mang đồ ăn không đủ, năng lượng mua ngươi một con trâu sao. Đưa tay tiếp nhận dì dâng lên cái túi, Đỗ Khang trong tay ước lượng. Chúng ta nguyện ý trả gấp đôi tiền. Bên cạnh đống lửa, hệ giả cờ dùng dao găm ghim lên một mảnh thịt bò nướng, đưa vào trong miệng. Tuy nhiên những bò đó không phải hệ giả cờ, nhưng là chỉ là bán một lượng con hệ giả cờ vẫn là có thể làm chủ, chỉ cần sau đó đem bán trâu tiền cấp bò chủ nhân liền tốt. Lần này một con trâu bán ra tăng gấp bội giá tiền, chắc hẳn cũng không ai sẽ nói thứ gì. Mặc dù không biết vì sao đối phương không có đem bò mang đi, mà là ngay tại chỗ giết trực tiếp ăn dâng lên, nhưng là bò đã bán rồi, xử trí như thế nào là đối phương tự do. Đương nhiên đối phương mời chính mình cùng nhau vào ăn cũng là đối phương tự do. Cái kia ăn mặc kỳ quái y phục gọi là gì nam nhân xử lý thịt bò thủ pháp rất là khéo, hệ giả cỡ có thể khẳng định, bằng vào chiêu này trù nghệ, cái đó gọi làm gì nam nhân dù cho đi làm cung đình đầu bếp cũng là dư xài. Mà đổi thành một cái. Hệ giả cỡ nhìn thoáng qua cái kia ăn mặc toàn thân khôi giáp đại hán. Đây là hệ giả cỡ lần đầu tiên thấy đến khổ người so với chính mình còn lớn hơn nam nhân. Trước mắt trên người đại hán toàn thân khôi giáp túi rất chặt chẽ, dù cho trên mặt cũng bao trùm mặt nạ. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đại hán kia ăn. Trên mặt đại hán tấm kia uy nghiêm mặt nạ tại miệng địa phương giống như lúc mở ra một cái không lớn lỗ hổng, đại hán kia đúng vậy dùng dao găm đâm thịt bò, theo cái miệng đó tử đưa vào khôi giáp trong. Hệ giả cỡ còn chứng kiến, tại đại hán trên mặt nạ, thuộc về cặp mắt địa phương bốc lên màu đỏ chỉ riêng, nhưng là hệ giả cỡ cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Chỉ là phát sáng mà thôi, cũng sẽ không đem nhân biến thành thạch đầu. Bất quá! Hệ giả cỡ cẩn thận quan sát trên người đại hán toàn thân khôi giáp. Thật sự là đồ tốt. Tinh thông chiến đấu hệ giả cỡ đương nhiên năng lượng nhìn ra được, bộ khôi giáp này tuy nhiên chợt nhìn có vẻ hơi cồng kềnh, nhưng khôi giáp kết cấu nhưng là cực kỳ linh hoạt, cũng không biết ảnh hưởng lấy giáp người ăn mặc bộ khôi giáp này làm ra bất kỳ động tác gì, ở cái này điều kiện tiên quyết, còn mức độ lớn nhất nhấn mạnh đối giáp người bảo hộ. Đồng thời chất liệu này, hẳn không phải là thông thường kim trúc đi. Thật sự là một bộ tốt khôi giáp. Quả nhiên chỉ có trước mắt đại hán này mới xứng được với này tấm khôi giáp. Thế nào? Đại hán trước mặt phát ra ồm ồm gầm nhẹ, ngươi đã no đầy đủ. Hắn hiểu được, đại hán kia ngữ khí tuy nhiên nghe có chút không đúng, nhưng là đó là mang theo đầu khôi cùng mặt nạ vấn đề, cũng không phải là thật đối với mình có ác ý gì. Dùng dao găm đâm một mảnh thịt bò đưa vào trong miệng, hệ giả cơn lung lay dao găm, ra hiệu đối phương chính mình chỉ là mất thần. Đại hán kia nói mình gọi là Gọn Đỏ, là một người đến từ Đông Phương lữ hành giả. Đi tới nơi này bên trong là vì tăng thêm mình kiến thức, đương nhiên hệ giả cơ dùng chân đến nghĩ cũng biết đối phương đang nói bậy. Không nói trước lữ hành giả có thể hay không dùng lên tốt như vậy khải giáp cùng chiến xa, riêng là cái đó gọi gì hầu hạ chế biến thức ăn thịt bò thời điểm liền có thể nhìn ra vấn đề, hệ giả cất không biết có cái gì lữ hành giả có thể sử dụng hương liệu giống không cần tiền một dạng. Cái này gọi gòn đỏ đại hán tuy nhiên che giấu mục đích của mình, nhưng là thực tế không giống như là cái gì cường đạo, chí ít hệ giả cất chưa từng thấy có tiền như vậy còn đi làm phỉ đồ. Ừm. Đại hán kỳ quái nhìn hắn, tại sao lại lăng thần? A không có. Hệ giả cất lấy lại tinh thần, tiếp tục tiêu diệt trước mặt thịt bò. Lãng phí đồ ăn là đáng xấu hổ hành vi. Ngươi đang hoài nghi mục đích của ta cái đó gọi gòn đỏ đại hán dùng dao găm khuấy động lấy thịt bò, có thể làm cho ngươi lo lắng cũng chỉ có cái này. Tuy nhiên cũng đúng, nói lữ hành quả thực không biết có người tin. Gì? Đại hán vây tay kêu gọi, lần này chúng ta muốn đi nói chuyện gì sinh ý ấy nhỉ? Chủ yếu là cùng minh phủ ạ nù bì trao đổi xác ướp vũ trang vấn đề, lão bản. Gì kính cẩn trả lời lấy, còn có mới tài liệu cung ứng thương nghiệp. A. Đại hán sững sờ, sau đó đối hệ giả cơn khoát khoát tay, ngươi xem, mua bán này không nhỏ, lý do an toàn, làm chút bảo mật công tác cũng rất bình thường. Hệ giả cơn khoe miệng có quắc một trận. Tiếp thụ qua giáo dục tốt hắn đối thần học cũng có một chút nghiên cứu. Bất quá, trưởng quản minh phủ minh vương hạ đẹp thủ hạ thật giống như không có ạ nụ bị cái này nhân vật số một đi. Ạ nụ bị lời nói, không phải tại phía nam à? Được rồi. Đại hán kia không hề giống có ác ý bộ dáng, như vậy lai lịch liền theo hắn đi. Dù sao chỉ là chung một chỗ nếm qua một bữa cơm đi qua, chính mình vẫn sẽ tiếp tục chăn trâu, mà cái này đại hán cũng sẽ rời đi nơi này. Huống chi thật phát sinh xung đột. Chính mình không nhất định đánh thắng được đại hán này. Hoặc là nói, nhất định đánh không lại đại hán này. Đang thử thăm dò đại hán này lai lịch thời điểm, hắn từng có thấy tình thế không đối chế trụ đối phương ý nghĩ, mà ở có ý nghĩ này về sau, hắn mới hiểu được đại hán trước mặt khủng bố đến mức nào. Đại hán kia nhìn như chỉ là tại tùy ý ăn thịt bò, nhưng là hệ giả cơ có thể xác nhận, chính mình chỉ cần hơi hiển lộ ra dù là một điểm ác ý, đại hán kia dao găm liền sẽ ngay đầu tiên đính tại cổ họng của mình bên trên. Nhưng mà không chỉ là dao găm, đại hán kia toàn thân cao thấp đều ở đây đề phòng, cũng là hung khí. Dù cho kéo vào cận chiến, hệ giả cơ cũng không có nắm chắc tại khí lực trên còn hơn cái này so với chính mình trọn vẹn tráng trên hai vòng đại hán. Tâm lý, kỹ xảo, thể trạng, đại hán kia toàn bộ đều thắng dễ dàng qua chính mình. Lại có cường đại như vậy người tồn tại sao? Tiểu tử. Đại hán kia để trong tay xuống dao găm, cùng ngươi ăn bữa cơm này cũng coi là duyên phận. Nhìn ngươi mới trưởng thành, sẽ đưa ngươi điểm lễ trưởng thành đi. Lễ trưởng thành. Hệ giả cận hơi nghi hoặc một chút. Gì? Đại hán vây vây tay, còn có hàng sao? Ta xem một chút gì móc móc túi, lão bản, hết hàng. Cái này đại hán nâng đỡ mũ giáp của chính mình. Nếu không như vậy đi, ta dạy cho ngươi một chiều, coi như đưa cho ngươi lễ trưởng thành. Hệ giả cận trợn mắt hốt mồm. A. Chương 168, công phu. Đỗ Khang muốn giáo sư võ nghệ cũng không chỉ là nhất thời hứng khởi. Lấy Đỗ Khang nhãn quang, đương nhiên có thể nhìn ra cái này dáng dấp rất giống Johnson gọi chính là. Cái gì tè sở thanh niên nội tình không sai. Xem người thanh niên này tại lần đầu gặp gỡ thời điểm mê mang bộ dáng, cũng rất có một chút năm đó Johnson ý tứ. Làm như vậy một cái người có kinh nghiệm, tuy nói Đỗ Khang không muốn đối người thanh niên này nhân sinh khoa tay múa chân, nhưng là cũng có thể thông qua để cho người thanh niên này được thêm kiến thức phương pháp để cho hắn về sau ít đi điểm đường quanh co. Không cần thiết để cho người trẻ tuổi đem người thế hệ trước ăn rồi đau khổ tất cả đều ăn một lần, đôi kia người trẻ tuổi cũng quá tàn khốc một điểm. Tới, Đỗ Khang đứng người lên, đi đến một bên trên đất trống, đối thanh niên vây tay. Công tới, võ đạo tức nhân đạo, thời khắc sinh tử. Võ nghệ sẽ không nói dối. Hệ giả cơn nhìn trước mắt khôi giáp đại hán. Đại hán kia là tay không, hắn tự nhiên không có lấy chủy thủ đạo lý. Không chín mùi tập quyền kích cùng giác đấu hắn dù cho tay không, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là, bày biện quyền kích tư thế, hệ giả cơn lại dừng lại. Không thể đánh. Cái này khôi giáp đại hán nhìn như chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng lại so với vừa rồi muốn càng khủng bố hơn. Không đánh vào được, chỉ cần huy quyền đối phương liền sẽ vượt lên trước huy quyền. Mà đối phương quyền lực. Cái kia giữ tợn uy nghiêm trên mặt nạ, đại hán hai mắt hiện ra hừng quang. Đại hán này là thật muốn giết chính mình. Vì sao? Không phải truyền nghề sao? Tại sao có sinh tử tương bác? Giọt lớn mồ hôi theo hệ ra cơn gương mặt cương nghị chảy xuống, nhỏ giọt xuống đất. Thứ chi cứng ngắc, thân thể tại kháng cự ý chí của hắn. Đánh không lại. Mau trốn. Sẽ chết. Thân thể đang điên cuồng phát ra cảnh báo, mỗi một tơ tằm bắp thịt. Mỗi một giọt máu dịch đều ở đây thúc giục hắn nhanh thoát đi. Đại hán trước mặt không phải nhân loại, đó là so với trong thần thoại Sẹt Bờ Rụt càng hung ác, bẹ tỉ thẳng cự nhân kinh khủng hơn quái vật. Cái kia như là thực chất giống vậy cảm giác gáp bách nhất định giống như là trong truyền thuyết bách tí cự nhân. Chỉ cần tiến lên trước một bước, chính mình cũng sẽ bị cái kia trăm cánh tay xé thành vỡ nát. Công tới. Trăm cánh tay cự nhân phát ra trầm thấp gào thét. Ngươi sợ cái gì? Sợ hãi. Công tới. Ngươi cứ như vậy phế phẩm sao? Phế phẩm. Trăm cánh tay cự nhân dung mạo dần dần mơ hồ, biến thành một gương mặt già nua. Thở thiếu thời quen thuộc cỡ trách âm thanh lần nữa hiện hiện. Cái này cũng không nhớ được. Ngươi cái phế vật này. Phế phẩm. A. Hắn dậm chân huy quyền. Gào thét như là hùng sư. Nhìn xem mắt đỏ đối với mình xông lại hẹ giả cờ, Đỗ Khang nhấc chân nhất cước liền đem đối phương đạp lăn trên mặt đất. Nhìn xem ngã trên mặt đất ôm bụng lăn lộn cường tráng thanh niên, Đỗ Khang yên lặng tự hỏi. Tuy nhiên người thanh niên này dáng dấp rất giống Johnson, nội tình cũng so với năm đó mới vừa gặp được chính mình lúc Johnson muốn tốt một chút, nhưng là tính cách trên so với Johnson kém 10 đầu phố. Mình làm năm cũng cho Johnson cho ăn so chiều, Johnson nhưng hoàn toàn không có loại này gấp đến đỏ mắt thời điểm. Chờ thoáng một phát, Johnson đến tột cùng gọi là cái gì nhỉ? Lấy người thanh niên này tâm tính đến xem, có thể ăn chút thiệt thòi thu liễm một chút tính tình, không phải là không thể có chỗ tiến bộ. Nhưng là người thanh niên này nội tình quá tốt rồi, tốt đến người thanh niên này coi như cả một đời chỉ dựa vào chính mình cường hãn thân thể tố chất ăn cơm, cũng có thể sống xuôi gió xuôi nước, cái này cũng dẫn đến người thanh niên này không có cái gì chân chính thua thiệt cơ hội. Không thiệt thòi không phải chuyện gì xấu. Nhưng là liền người thanh niên này tính tình đến xem, cũng không phải chuyện gì tốt. Người thanh niên này là một khối ngọc thô, nhưng là còn cần rèn luyện. Vốn là Đỗ Khang còn muốn dùng dạy Johnson phương pháp đến dạy người thanh niên này, bất quá bây giờ xem ra muốn đổi một chút. Dâng lên. Đỗ Khang kéo lên một cái té xuống đất cường tráng thanh niên. Ta biết đại khái ngươi đến lượt luyện cái gì. Đi theo ta học. Cố nén bụng kịch liệt đau nhức, hệ ra cơ cẩn thận quan sát cái kia khôi giáp đại hán động tác. Không có cái gì kinh người thanh thế, cũng không có cái gì kinh người khí thế. Đại hán kia cũng chỉ là cất bước túi lưng, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Đây là... cái gì? Dựa theo đại hán kia uy thế đến xem, tất nhiên nói muốn dạy chính mình một chiêu, coi như không thể giống trong truyền thuyết cổ đại anh hùng một dạng khai sơn liệt thạch, cái kia tối thiểu nhất cũng sẽ là thanh thế hạo đại, lại hoặc là uy phong bát diện chiêu thức. Nhưng là một quyền này. Liền cái này. Hẽ ra cơn không rõ, loại vật này có gì có thể học. Học theo một lần. Dưới mặt nạ, đại hán phát ra trầm thấp gào thét. Mặc dù không biết một quyền này có cái gì tốt học, nhưng là mới vừa ăn đòn hẹ giả cơn vẫn là ngoan ngoãn học đại hán kia dáng vẻ mới vừa rồi, cất bước túi lưng, hướng về phía trước đánh ra một quyền. Người cái này không đúng. Tự xưng gò ấn đỏ khôi giáp đại hán lắc đầu, đi lên phía trước, đưa tay điều chỉnh hẹ giả cơn tư thế. Dạng này, nơi này và tại đây còn có tại đây phát lực. Đến, thử lại một lần. Hẹ giả cơn đi theo đại hán điều chỉnh, một lần nữa đánh ra một quyền. Đúng, chính là cái này. Đại hán gật đầu một cái, mỗi ngày đánh một vạn quyền. Mỗi. Chơi. Một vạn quyền. Hẹ giả cận xứng sở. Cái này cũng gọi chiêu số. Làm sao? Không muốn học. Đại hán lắc đầu, trở lại bên cạnh đống lửa, chỉ đối diện không vị. Ngồi trước đi. Hẹ giả cận theo lời ngồi xuống, không hiểu ra sao. Người tình huống này, vừa rồi giao thủ thời điểm liền có thể nhìn ra. Đại hán dùng dao găm ghim lên một mảnh thịt bò, đưa vào mặt nạ trong khe hở. Gì? Có rượu không? Cái kia trên người mặc kỳ quái y phục tên là gì hầu hạ đi trên chiến xa gỡ xuống một cái thùng nhỏ cùng hai cái chén, đi tới, làm hai người đổ tiểu. Hẹ giả cơn bưng chén rượu, hắn nhìn không ra rượu này lai lịch, nhưng là chỉ từ mùi rượu trên là hắn có thể biết rõ cái này tất nhiên là có giá trị không nhỏ hảo tiểu. Của ngươi thể trạng rất tốt, võ nghệ cũng không kém, chỉ là như vậy phát triển tiếp, có một phen thành tiểu là chuyện sớm hay muộn. Đại hán trước mặt đem rượu rót vào mặt nạ khe hở bên trong. Nhưng là ngươi tính cách không được. Ừm. Tính, là cái gì? Hẹ giả cơn hơi nghi hoặc một chút, cái này cổ quái từ ngữ hắn trước kia chưa từng nghe qua. Tâm tính lời nói, nếu như không phải tìm một cái hình dung phương pháp khôi giáp đại hán suy tư một chút, trong lòng của ngươi có một đầu dã thú, đại khái chính là ý này. Tâm lý có một đầu dã thú. Hắn vô hình nhớ tới cái kia bị chính mình thất lạc thụ cầm đập chết lão sư. Làm sao? Đã xảy ra chuyện. Khôi giáp đại hán nhìn hẹ giả cơn một chút. Nhìn ngươi vừa rồi lúc động thủ đợi khí thế. Dưới tay từng có nhân mạng. Đó là tự vệ. Ta không phải cố ý. Hẹ giả cơn lẩm bẩm giải thích lấy, hắn cũng không biết vì sao chính mình muốn đối một đoạn vô tội kinh lịch trải qua tiến hành giải thích. Thật đúng là xảy ra chuyện. Khôi giáp đại hán lắc đầu. Cho nên khôi giáp đại hán nhìn xem hẹ giả cơn hai mắt, ngươi đến bây giờ cũng không có cách nào. Nhớ lại chính mình vừa rồi cái kia điên cuồng biểu hiện, Hẹ Giả Cơ mờ mịt lắc đầu.
Ai?
Khôi Giáp đại hán thở dài. Xin hỏi Hẹ Giả Cơ ngơ ngác nhìn rượu trong tay chén, ta cái kia. Làm sao bây giờ?
Đừng hỏi ta.
Khôi Giáp đại hán lắc đầu, hỏi ngươi chính mình, chính ngươi nên làm cái gì chỉ có ngươi chính mình năng lượng quyết định.
Hẹ Giả Cơ ngơ ngác nhìn rượu trong ly.
Chính mình mới có thể quyết định sao?
Đường ở phương nào?
Hắn ngẩng đầu. Trước mặt Khôi Giáp đại hán chính yên lặng nhìn xem hắn.
Dạng này a?
Hắn không do dự nữa, ngửa đầu uống cạn trong ly mỹ tửu, sau đó đứng dậy, đi đến một bên trên đất trống.
Cất bước, xuất quyền.
Lại cất bước, ra lại quyền. Hắn không còn đi đóng tâm những cái kia sẽ để cho chính mình mê mang đồ vật, chỉ là một lòng một ý xuất quyền.
Đường tại dưới chân.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, nghe nói Sony buổi họp báo ra máu duyên 2, có thật không?
Đợt 3, chờ một cái cưới chém 2.
Chương 169, cái kia vũ khí thương nhân.
Cứ như vậy, Đỗ Khang cùng gì tạm thời ở chỗ này ở lại.
Cái đó gọi chính là...
Cái gì tẹt sở thanh niên cần giám sát?
Đỗ Khang được chứng kiến tiểu tử này phong kính.
Tuy nói tiểu tử này phát điên lên Đỗ Khang đồng phục hắn so với uống nước đều đơn giản, nhưng là nếu như đổi thành người khác.
Núi thây biển máu.
Có lẽ đều không đủ.
Cho nên ở cái này thanh niên chân chính có thể khống chế tâm tình của mình trước đó, Đỗ Khang vẫn là lựa chọn ở cái địa phương này chờ lâu một trận.
Dù sao lần này xuất hành bản thân hắn đúng vậy đến du lịch, những cái được gọi là sinh ý bất quá là lấy ra dò người, liền đầu góc của mình. Thật đi làm sinh ý sợ không phải sẽ chỉ làm bồi thường tiền mua bán.
Bất quá.
Duy tiểu tử này lúc nào đem đầu cơ trục lợi vũ khí mua bán trải ra lớn như vậy.
Cũng bắt đầu làm lên bán xỉ tới.
Để cho người thanh niên này mỗi ngày đánh chính quyền chỉ là vì mài thoáng một phát người thanh niên này tính tình.
Còn một vạn cái số này mặc dù lớn điểm, Đỗ Khang cũng có qua suy tính.
Hắn biết rõ người bình thường mỗi ngày đánh một vạn quyền ngoại trừ đem tự luyện phế cái gì cũng không luyện ra được. Bất quá này cái lớn lên giống Johnson thanh niên không đồng dạng.
Từ nơi này thanh niên bị mình đánh nhất cước nhưng chỉ là lăn lộn trên mặt đất Đỗ Khang thì nhìn đi ra, tiểu tử này thân thể tố chất không phải bình thường cường hãn.
Nếu như cho hắn người bình thường huấn luyện đo, đoán chừng ngay cả làm nóng người hiệu quả đều không tạo nên.
Còn không bằng vừa lên đến liền cho một con số lớn đem tiểu tử này trấn trụ, sau đó đích thân đến hoạt động kiểm soát tiểu tử này mỗi ngày huấn luyện đo.
Người trẻ tuổi cảm thấy mê mang. Nói trắng ra là chính là tinh lực quá thừa không có việc gì làm, rỗi rãnh.
Giống cái này gọi chính là.
Cái gì tẹt sở thanh niên loại này, chỉ cần để cho cuộc sống của hắn bị giáo huấn luyện bề ngoài lấp đầy, sau một khoảng thời gian hắn sẽ tự dựa theo cái kia huấn luyện bề ngoài sinh sống, mà có tập trung tinh lực địa phương, cũng không có tâm tư đi lo chuyện khác.
Nếu như huấn luyện bề ngoài đã không có cách nào sinh ra đoán luyện mình hiệu quả, cái kia chính là.
Cái gì tẹt sở khẳng định sẽ còn chính mình cho mình làm một phần mới huấn luyện bề ngoài. Thậm chí còn có khả năng ngay cả ẩm thực đều sẽ có nghiêm khắc căn bài.
Đỗ Khang đương nhiên không sẽ quản người thanh niên này lâu như vậy, hắn chỉ cần ở chỗ này giám sát người thanh niên này đánh tốt nội tình là được rồi, còn dư lại sự tình người thanh niên kia sẽ tự mình làm xong.
Tuy nhiên đã có một đoạn như vậy nhàn rỗi thời gian, cũng nên hỏi một chút gì đến cùng đã làm chút gì.
Người mặc hắc sắc tây trang rồi gì?
Ô lộp kính cẩn nhìn xem trước mặt Khôi Giáp đại hán.
Gì đương nhiên biết. Trước mặt cái này Khôi Giáp đại hán chỉ là nhà mình ông chủ hóa thân một trong, thậm chí ngay cả cái kia cao lớn giữ tận sáu chân cự thú cũng chỉ là nhà mình ông chủ hóa thân một trong.
Duy là gặp qua nhà mình ông chủ thân phận thật sự, tại lần thứ nhất nhìn thấy nhà mình ông chủ thân phận thật sự thời điểm, Duy còn tưởng rằng nhà mình lão bản chỉ là muốn dẫn mình đến xem sơn, thế là làm ngọn núi kia nhạc đối hắn đi tới thời điểm, hắn đương nhiên sợ thẻ ra quần cái quần.
Tuy nhiên cũng chỉ là sợ thẻ ra quần cái quần.
Thân là thân kinh bách chiến trước tình báo nhân viên, vì vậy cường đại sức thích hứng để cho hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, đồng thời cũng dập tắt những cái kia không nên có tiểu tâm tư, nếu quả như thật gây lão bản nổi giận, có lẽ không chỉ là chết đơn giản như vậy.
Đương nhiên, nhà mình lão bản cũng không phải loại kia bạo tỳ khí, cùng cái kia kinh khủng dữ tợn bề ngoài tương phản, nhà mình lão bản nhưng thật ra là rất dễ nói chuyện, đồng thời xuất thủ cực kỳ lớn phương, không nói trên thân bộ này thần khí giống vậy y phục. Lão bản cho phép chính mình mua bán những vũ khí kia cũng đủ làm cho chính mình quyền khuynh một phương.
Nhưng là những cái kia nhân loại thế giới đồ vật, đã không đáng giá nhắc tới.
Đang cùng theo nhà mình ông chủ trong khoảng thời gian này, dĩ nhãn giới cũng dần dần đề cao.
Mới đầu chỉ là bởi vì một cái ngẫu nhiên.
Tại một lần dĩ đi một cái hải tân thành thị buôn bán những cái kia cao đoan đặt hàng thủ công sản phẩm thời điểm, bởi vì nhất thời sơ sẩy, tài hóa để lộ ra, bị địa phương một cái tự xưng hải thần tồn tại điên cuồng đuổi giết.
cuối cùng hắn vẫn là bị cái kia hải thần bắt vào trong biển. Cái kia lòng tham không đáy hải thần trói lại hắn muốn hướng về trong miệng hắn lao bản bắt chẹt càng nhiều vũ khí. Ngay tại hắn tuyệt vọng coi là nhà mình lao bản sẽ không bởi vì chính mình chọc giận những này thần linh thời điểm, hai cái ngư đầu thân người sinh vật xông vào, nhất cước đạp lộn mèo cái kia tự xưng hải thần tồn tại. Nhìn ngươi bộ quần áo này, là hỏa diễm đứng đầu đại hành giả a. Tốt xấu cũng lấy ra chút khí thế tới. Cái kia nắm lấy tam xoa kích bán ngư nhân là như thế này nói với hắn, liền thằng mõ này cũng xứng gọi hải thần. Trong ngục giam đã nhốt hai giám hải thần. Tại cùng cái kia hai cái rưỡi ngư nhân chụp vào một phen giao tình về sau, dì rốt cuộc biết cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu đại, cũng biết nhà mình lão bản đến tột cùng là nhân vật khủng bố cỡ nào. Mà bây giờ, cái này kinh khủng tồn tại đang ngồi ở đối diện với của mình, nhìn xem chính mình. Chẳng lẽ là mình đầu cơ trục lợi lão bản những cái kia cỡ lớn vứt bỏ tác phẩm chuyện xảy ra rồi? Ngươi đang sợ cái gì? Khôi giáp đại hán mở miệng, tại sao phải sợ? Ta. Duy nuốt nước miếng một cái. Lão bản, là ngươi tân hóa thân quá đẹp rồi. Học cung đình rồ kẻ ngữ khí, Duy mặt ngoài cảm thán, âm thầm tập trung tinh thần, chú ý đến nhà mình ông chủ phản ứng. Nịnh nọt cũng không phải nói cho hết lời liền có thể yên tâm. Những cái kia tự cho là nịnh nọt đúng chỗ kết quả bị hạ lệnh chặt đầu lộng thần gì thấy nhiều lắm. Muốn thường xuyên chuẩn bị cải biến ý, mới có thể cam đoan sẽ không bởi vì nói nhầm mà bị chém chết. Đừng ngắt lời. Khôi giáp đại hán lắc đầu, ngươi nói kia là cái gì xác cướp vũ khí trang bị, là thế nào chuyện? Không phải cỡ lớn vứt bỏ tác phẩm sự tình A. Duy lúc này mới yên lòng. Chỉ là cái kia cẩu đầu nhân buôn bán lời nói. Còn tốt. Là như vậy, lão bản. Duy kính cẩn hồi báo. Gần nhất Enni ở thần hệ quản lý Minh Phủ cùng ô liềm phủ thần hệ quản lý Minh Phủ xảy ra chiến tranh, Enni ở thần hệ đánh thua, Enni ở thần hệ ạ nù bị nhu cầu cấp bách một nhóm quân bị đến bổ sung thực lực. Nhóm này hàng muốn rất gấp, ra giá rất lớn. Vì lao bản ngài ở nhân gian lợi ích nghĩ, ta một mình phân phối một nhóm ngài cấp nì ở tiên sinh chế tạo vũ khí thời điểm sinh ra tỷ vết phẩm, trong khoảng thời gian này đúng vậy giao hàng thời gian. Nhìn thoáng qua nhà mình lão bản cái kia trong ngượng ngùng mang theo những kỷ niệm ánh mắt. Duy triệt để yên tâm. Mỗi lần chỉ cần nhà mình lão bản năng lượng lộ ra cái ánh mắt này, đã nói lên lão bản không định truy cứu. Nhìn thấy khôi giáp đại hán khoát tay áo, Duy kính cẩn lui ra. Đưa lưng về phía khôi giáp đại hán, Duy thở dài ra một hơi. Tuy nhiên nhà mình lão bản cũng không có truy cứu qua trách nhiệm mình thời điểm, nhưng là trên thân cong lấy một cái như vậy sự tình dù sao là cảm thấy có chút giả tạo, năng lượng bỏ qua đi vẫn là bỏ qua đi tốt. Bất quá. Nhà mình lão bản vì sao lại hồi ức? Chẳng lẽ nhà mình lão bản cùng Enni ở thần hệ lại hoặc là ổ liềm phủ thần hệ đánh qua liên hệ gì? Bất quá đó những thấp kém cái gọi là thần hệ. Thật có thể cùng nhà mình lão bản có cái gì liên quan sao? Lắc đầu, Duy không suy nghĩ thêm nữa những cái kia sao cũng được đổ vật. Hắn còn muốn làm một xe bữa tối làm một chút chuẩn bị, không rảnh đi muốn những cái kia có không có. Chương 172, gặp chữ như ngộ. Phất phất tay, để cho Duy đi chuẩn bị bữa tối về sau, Đỗ Khang ngồi trước đống lửa, lẳng lặng suy tính lấy. Hắn cần xử lý thoáng một phát những này mới lấy được tình báo. Tại thật lâu trước đó, Đỗ Khang liền hoài nghi tới, dưới chân mình cái tinh cầu này cũng không phải là chính mình đã từng là quê hương. Tuy nhiên tại du lịch Ai Cập thời điểm Đỗ Khang đã từng sinh ra qua hoang mang, nhưng ở thu được mặt trăng cứ điểm quyền hạn về sau, Đỗ Khang vẫn là xác nhận điểm này. Tôm nhân nhóm mặt trăng cứ điểm quan trọng bên trong hoàn thiện giữ tôm nhân nhất tộc lịch sử, dù sao cái chủng tộc này chuyển thừa từ theo văn sáng bắt đầu liền không có chân chính đoạn tuyệt qua. Mà tại lật xem sở hữu lịch sử về sau, Đỗ Khang cuối cùng có thể xác nhận, tại đây cũng không phải là quê hương. Tuy nhiên rất giống, nhưng là không phải. Mà Đỗ Khang cho tới nay kinh lịch trải qua cũng không ngừng đối với hắn nhắc nhở lấy. Quê hương của hắn cũng sẽ không có tôm nhân cùng bán ngư nhân, cũng sẽ không có Ai Cập cái kia một đám động vật thế giới, càng sẽ không xuất hiện ải nhân loại này không giải thích được giống loài. Cũng sẽ không xuất hiện bạch tuộc đầu loại này không giải thích được sinh vật. Đỗ Khang cũng không có bởi vì điểm này mà cảm thấy khủng hoảng. Hắn muốn xác nhận điểm này cũng chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ. Rời quê hương cũng chỉ là rời quê hương mà thôi, đã đến nơi này vậy thì yên ổn mà ở thôi. Mặc dù mình cũng bởi vì quá mãnh liệt cảm giác cô độc phát qua một trận điên, nhưng bây giờ mình tại cái này xa lạ tha hương cũng có một chút chi giao hảo hữu, vậy đủ rồi. Huống chi, quê hương sớm đã không có cái gì đáng giá chính mình lưu luyến đồ vật. Vừa rồi Duy nhắc tới Enni ẩu thần hệ, để cho Đỗ Khang nhớ tới mình tại Ai Cập đoạn thời gian kia. Chính là đó đoạn thời điểm chính mình não tử rút phong, tuy nhiên cũng là bởi vì cái này, quen biết nỉ ở là tốt, đây cũng là không đánh nhau thì không quen biết. Bất quá, a nụ bì. Cái kia cẩu đầu nhân lại còn sống a. Nhớ ngày đó chính mình bởi vì quá táo bạo, vừa đối mặt trực tiếp chặt cái kia cầu đầu nhân đầu. Bất quá đối phương tất nhiên không chết, dù sao là phải tìm cơ hội biểu đạt thoáng một phát ấy nấy, dù sao mình biết rõ đối phương coi như động thủ chính mình cũng chỉ là tổn thất một cái hóa thân thành đã, nhưng là mình lại trực tiếp hạ tử thủ, có chút quá mức. Đỗ Khang cho tới bây giờ đều không thích cho người khác thêm phiền phức. Cho dù là tại tự dùng tôm nhân hóa thân xuất hành hù chết loài người thời điểm, tại sau đó Đỗ Khang cũng sẽ để cho Nì ở Lạ Tọt đưa cho người kia loại gia đình mang đến một phần cực kỳ phong phú bồi thường, đương nhiên cũng chỉ là bồi thường mà thôi, Đỗ Khang cũng không có thường mạng ý tứ. Dù sao Đỗ Khang chỉ là đi trên đường bị nhìn thấy, cũng không phải trực tiếp từ trên người nhân loại đụng tới, cấp một phần bồi thường đã hết tình hết nghĩa. Tuy nhiên vừa rồi gì giống như nhắc tới, Enmi ở thần hệ đang cùng cái gì ổ liềm thủ thần hệ giao chiến. Ổ liềm thủ? Là ổ liềm thì à đi. Cái tinh cầu này tuy nhiên cũng không phải là quê hương, nhưng là dù sao là năng lượng xuất hiện một chút có thể cùng quê hương liên lạc đồ vật. Chỉ tốt ở bề ngoài. Đỗ Khang nỗ lực tìm kiếm trong đầu những cái kia lâu đời trí nhớ. Liên quan tới ổ liềm thì à, Đỗ Khang ấn tượng cũng không sâu như thế nào khác. Hắn chỉ có thể nhớ tới thế vận hội Olympic, lại hoặc là rẻ ở loại này danh tiếng tương đối cao đồ vật. Zeus. Đỗ Khang đối với Zeus ấn tượng cũng chính là Zeus dê điện chia xuống đất bản có thể bài mắt, còn có Zeus hà tiện tinh thạch lam không đủ dùng. Nói cách khác, hiện tại chính mình hẳn là ở vào một cái cùng Hy Lạp cổ không sai biệt lắm địa phương. Đỗ Khang lắc đầu, cầm những cái kia vô vị suy nghĩ để qua một bên. Nơi này là nơi nào cũng không đáng kể, chính mình chỉ là đi ra nghỉ ngơi, thuận tiện đã lâu thể hội một chút thế giới loài người phong thổ nhân tình mà thôi, không cần thiết quản nhiều như vậy. Dù sao nghỉ ngơi về sau chính mình vẫn là muốn đi về nghiên cứu vũ khí chế tạo, bản thể mỗi ngày đoán luyện cũng không thể rơi xuống quá lâu. Nhìn thoáng qua vẫn còn ở nghiêm túc đánh lấy thông thường chính quyền chính là cái gì tẹt sở, Đỗ Khang đứng người lên, hướng về đang tại xử lý nguyên liệu nấu ăn gì đi đến. Chỉ dựa vào gì tự mình xử lý con trâu kia, bữa tối muốn biến thành bữa ăn khuya. Enni ẩu thần hệ, Minh Phủ. Mọc ra nói bữa lang đầu, cần cổ bọc một đầu khăn quàng cổ cự nhân nắm lấy trường trượng. Nhìn trước mắt chồng chất như núi binh khí. Dù cho chỉ là như thế còn tại đó, ảm cũng có thể cảm nhận được những binh khí này bên trên truyền đến từng cơn ớn lạnh. Đó cũng không phải bởi vì những binh khí kia trên thêm cái gì giá rét thương tổn, trước mắt những binh khí này cũng chỉ là thông thường binh khí mà thôi. Nhưng là những binh khí này, có thể làm mình bị thương. Trương trượng vung khẽ, ảm cái kia khổng lồ thân thể dần dần thu nhỏ, cùng phàm nhân không khác. Đưa tay theo trước mặt binh khí trong đống rút ra một thanh kiếm. Ảm đánh giá một hồi trong tay hung khí, sau đó tay phải cầm kiếm, nhẹ nhàng cắt vào cánh tay trái. Chuôi kiếm này không trở ngại chút nào tại ảm trên cánh tay trái cắt ra một đạo nhàn nhạt vết thương. Nhìn xem trên vết thương rỉ ra đỏ thấm máu tươi, ảm nhẹ gật đầu. Có thể thương tổn thần linh hung khí. Cái kia vũ khí thương nhân rốt cuộc là từ nơi nào làm được? Cái kia vũ khí thương nhân chỉ là một người bình thường loại, nhưng là dù cho dẹp than phổ địa vị, cũng tra không ra đối phương theo hầu. Cái kia vũ khí thương nhân giống như là bỗng dưng nhô ra một dạng, khắp nơi chào hàng lấy những này chí mạng vũ trang. Không có người nào biết rõ hắn là từ đâu tới, cũng không có ai biết những hàng này là từ đâu đến. Chỉ biết là nơi nào có chiến tranh, đáng chết này vũ khí thương nhân liền sẽ ở nơi nào xuất hiện, đối song phương giao chiến chào hàng vũ khí của mình, đồng thời giá cả hiếm thấy. Ảm có thể xác định, cái kia miệng đầy sinh ý chính là sinh ý đáng chết vũ khí thương nhân khẳng định cũng ở đây đối cái kia đang cùng Enni ở thần hệ giao chiến ổ liềm thủ thần hệ phá giá vũ trang, nhưng là hắn cũng không có cách nào cầm cái kia vũ khí thương nhân thế nào. Enni ở thần hệ trung quy là xuống dốc không thanh. Tay phải bôi qua vết thương, cánh tay trái khoảng cách khôi phục như lúc ban đầu. Ảm cầm chuôi kiếm này thả lại vũ khí trong đống, lại phát hiện một cái phụ trách vận chuyển vũ khí xác gớp xuống tới. Cái gì? Thằng không? Ảm sững sờ. Ngươi xác nhận. Xác ướp vụng về gật đầu một cái, lại gầm to huy động cánh tay, ra dấu cái gì? Còn có tặng phẩm. Ảm vặn lên lông mày, thứ gì? Xác ướp gầm to cơ cánh tay một cái, 10 cái xác ướp dơ lên một kiện to lớn binh khí đi tới. Đó là một cây to lớn hình thủ kỳ lạ trường phủ. Cái này. Ảm trường trượng vung khẽ, thân hình lần nữa biến trở về vốn là cự nhân. Túi người, Ảm theo những xác ướp đó trong tay tiếp nhận hình thủ kỳ lạ trường phủ. Hình thù kỳ lạ trường phủ không hề giống xem ra trầm trọng như vậy, trọng tâm ngược lại rất là vừa tay, tựa như vì chính mình chế tạo riêng đồng dạng. Cái kia hơi có vẻ vừa dày vừa nặng phủ nhận cũng không có lộ ra đến cỡ nào sắc bén, nhưng là thành thạo vũ kỳ ảm biết rõ, loại này khai nhận phương thức ngược lại càng thích hợp chính mình cái kia giữ dằn chặt chém. Trường phủ phủ bính một chỗ khác là một cái không lớn đầu búa cuối cùng kiểm chế ra một cái sắc bén tiêm, đây rõ ràng là vì đối phó những cái kia ăn mặc khôi giáp địch nhân thiết kế. Đồng dạng cũng có được phối nặng hiệu quả.
Ảm tại cầm tới chuôi này hình thù kỳ lạ trường phủ đệ nhất khắc liền biết, chuôi này vũ khí là cực kỳ thích hợp bản thân, thậm chí nói là chính mình chế tạo riêng cũng không quá đáng. Thế nhưng là vì sao cái kia vũ khí thương nhân sẽ đối với chính mình hiểu rõ như vậy? Đây rốt cuộc là vuốt ve trong tay trường phủ, Ảm bất thình lình phát hiện, tại phủ bính bên trên, có một hàng chữ nhỏ khắc vào nơi đó. Đó là một nhóm Ai Cập văn tự. Cần dùng cái này vật, làm đến muộn 1600 năm ấy nấy. 1600. Nam. Ảm giật mình. Hắn còn nhớ rõ 1600 năm trước cái kia một trận cơ hồ hủy diệt toàn bộ Enni ở thần hệ hạo kiếp. Một cái nhân loại, một cái sáu chân cự thú. Chẳng lẽ? Ảm cẩn thận quan sát trong tay hình thù kỳ lạ trường phủ. Trường phủ bên trên truyền đến hung tàn khí tức để cho hắn phảng phất về tới 1600 năm trước cái kia sa mạc. Là ngươi A. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Được đề cử nhị L họ tiểu thuyết, nhìn một chút, cho nên quên đi thời gian. Đ.S. 3. Ăn một chút gì, một hồi còn có canh một. Chương 171. Dựa vào cái gì làm chiến? Không biết tên chân núi, một chiếc bởi bốn con mã lạp lấy to lớn chiến xa chính đầu ở chỗ đó. Đỗ Khang mang theo tạm thời làm chính mình quản gia Duy Dĩ đứng ở một bên, lặng lặng nhìn cách đó không xa đang tại hướng về một đầu hung manh hùng sư đi đến hệ giả cờ. Tại giám sát hệ giả cờ sau một khoảng thời gian, Đỗ Khang bất đắc dĩ cải biến vì cái này cường tráng thanh niên chỗ đặt làm huấn luyện kế hoạch. Đó cũng không phải bởi vì Đỗ Khang đặt làm cái kia huấn luyện cường độ cao kế hoạch hệ giả cờ thân thể không chịu nổi. Mà là bởi vì người thanh niên này thân thể tố chất so với Đỗ Khang theo dự liệu còn tốt hơn quá nhiều. Mới đầu, tại Đỗ Khang đưa ra cấp cái kia không đáng tin cậy một vạn quyền giảm một chút lượng thời điểm, hệ giả cơ không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp cự tuyệt, Đỗ Khang còn tưởng rằng đó là niên thiếu khí thịnh. Nhưng khi hệ giả cơ một chút không qua loa đánh xong một vạn quyền về sau, còn như cái gì sự tình đều không có phát sinh một dạng nhậu nhẹt thời điểm, Đỗ Khang mới biết được người thanh niên này thân thể tố chất viễn siêu chính mình tưởng tượng. Đỗ Khang cho là nặng nhọc huấn luyện đo, đối với cái tên này gọi hệ giả cơ thanh niên mà nói bất quá là làm nóng người mà thôi. Thế là Đỗ Khang chỉ có thể cải biến sách lược, vì cái này thanh niên kế hoạch càng nhiều huấn luyện. Mà bây giờ cùng dã thú bắt đầu, cũng là những huấn luyện đó một trong số đó. Cái niên đại này nhưng không có động vật gì bảo hộ cái này nói một chút, trong sơn dạ những dã thú kia cũng không phải bị giam tiến vào trong vườn thú quay bảo. Những này tùy ý sinh sôi, nguy hại lấy ở nông thôn lũ dã thú cũng là không hơn không kém ác thú, vừa vặn lấy ra cấp hệ giả cân làm thực chiến biêm ngắm, thuận tiện thêm đồ ăn. Dù sao hệ giả cơ chỉ là một chăn trâu, bán hai đầu bò cũng đã là cực hạn, bán nhiều lời nói bãi chăn nuôi chủ nhân cũng rất khó làm. Cái kia bãi chăn nuôi phụ cận dã thú cũng không nhiều, có thể có thực lực làm hại nhất phương dã thú dù sao chỉ là số ít. Nhưng là bây giờ cùng trước kia bất đồng. Trước kia dạy Johnson thời điểm, Đỗ Khang tuy nhiên cũng làm cho Johnson dùng dã thú làm thực chiến mục tiêu, nhưng là đi đi lại lại vẫn là muốn kháo tẩu. Cái này cũng đưa đến đã từng một lần xuất hiện qua cái kia thôn trang chung quanh dã thú đều bị bắn sạch cục diện khó xử. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Đỗ Khang có xe. Mặc dù chỉ là xe ngựa, nhưng là chạy xa một chút vẫn là không có vấn đề. Tại Đỗ Khang ra hiệu dưới sự gì mỗi ngày đều sẽ đi mua phụ cận những cái kia làm hại nhất phương dã thú tình báo. Tại trải qua Đỗ Khang sàng lọc về sau, một chút thực lực tài năng xuất chúng dã thú bị Đỗ Khang đánh dấu đi ra, làm hệ giả cần luyện tập mục tiêu. Đầu này hùng sư chính là một trong số đó. Về phần hệ giả cờ bản chức công tác, dĩ mướn 10 cái người chăn nuôi để thay thế hệ giả cờ chăn trâu. Mặc dù có chút quấy nhiễu hệ giả cờ sinh hoạt ý tứ, nhưng là Đỗ Khang cũng chỉ có thể làm như vậy. Theo đối hệ giả cờ thân thể tố chất càng ngày càng hiểu rõ, Đỗ Khang cũng liền càng biết rõ đây là một người như thế nào vậy. Nếu như mặc kệ tùy ý phát triển, đến về sau người thanh niên này thật phát điên lên, đồ thành diệt quốc cũng chỉ là một ngày vẫn là hai ngày vấn đề. Còn không bằng thừa dịp chính mình mấy tháng này tương đối nhàn, đem cái này thanh niên bệnh điên chữa cho tốt. Đỗ Khang minh bạch, chính mình sớm đã thân là dị loại, loài người chết sống cùng mình không hề quan hệ. Nhưng là Đỗ Khang vẫn là muốn kéo người thanh niên này một cái. Có lẽ không chỉ là bởi vì người thanh niên này dáng dấp rất giống Johnson. Một tiếng đập nện thể sắc ngột ngạt tiếng vang về sau, chỉ chốc lát, Đỗ Khang liền nhìn thấy hệ giả cơ khiêng một đầu hùng sư đi tới. Kết thúc huấn luyện. Hai bảng ganh đua lực. Hệ giả cơ cầm trên vai đầu lâu kia xương sụp đổ hùng sư vứt xuống trên chiến xa. Hệ giả cơ vốn cho rằng muốn chiến thắng dạng này hung ác sư tử nhất định phải mặc vào khôi giáp, mang lên cung và tên, còn có sắc bén bảo kiếm mới có thể chiến thắng, nhưng là trên thực tế, hắn giết chết con sư tử này chỉ dùng một cái chính quyền. Cái này giá đen kịt dữ tợn chiến xa nhìn hệ giả cơ rất là nóng mắt, đã từng học qua lái xe hắn đương nhiên có thể lý giải cái này giá chiến xa giá trị cao. Tuy nhiên trong vương cung những cái kia hoa lệ chiến xa cũng không tệ. nhưng là cùng cái này giá to lớn chiến xa so sánh, luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Có lẽ là khí thế. Cái này giá trên chiến xa cái kia hung thú giống vậy khí thế, là những phổ thông đó chiến xa không có khả năng có. Bất quá, quá lớn. Tựa như một bộ kia khôi giáp một dạng, cũng là chỉ thích hợp đại hán kia đồ vật. Cũng chỉ có cái kia tự xưng gòn đỏ đại hán mới có thể khống chế ở đây chủng hung thú giống vậy chiến xa đi. Về sau nếu như chính mình mới có thể có chế tạo chiến xa cơ hội, nhất định cũng muốn chế tạo một giá dạng này chiến xa. Thế nào? Tự xưng gòn đỏ khôi giáp đại hán đi tới, vỗ vỗ chiến xa muốn thử xem. Hẹ giả cợt gật đầu một cái. Cái kia khôi giáp đại hán nói qua, chính mình không cần thiết ở trước mặt hắn làm những gì che giấu. Hiện tại trước tiên không được. Khôi giáp đại hán lắc đầu, chờ trở về rồi hay nói đi, vừa vặn những con ngựa này mỗi ngày cũng muốn hoạt động một chút. Hẹ giả cợt minh bạch đối phương ý tứ. Hiện tại bọn hắn muốn trước đem con dã thú này mang đến nó đã từng tàn phá bừa bãi qua bãi chăn nuôi, sau đó cắt xuống một nửa đến phân cấp những cái kia đã từng chịu đủ con dã thú này họa hại những mục dân, còn lại cái kia một nửa mới là bọn hắn đi săn thu hoạch. Hẹ giả cất không rõ cái kia khôi giáp đại hán trong miệng suy nghĩ một chút vì sao mà chiến là ý gì, chiến đấu đúng vậy chiến đấu, vì sao nhất định phải đi vì cái gì khác đồ vật. Hẹ giả cất cũng không thèm để ý cái kia nửa cái sư tử, trên thực tế coi như chỉ lưu nửa cái sư tử. Ba người bọn hắn một ngày cũng ăn không hết. Cùng mắt thấy thịt thú biến chất, còn không bằng chia hết. Nhưng là hắn để ý cái kia hoàn chỉnh sư tử ra. Tại trong truyền thuyết, những cường đại đó anh hùng tại đấu thất bại ác thú về sau, đều sẽ cầm cái kia ác thú ra làm thành khải giáp mặc lên người, cầm cái kia ác thú đầu làm thành đầu khôi đội ở trên đầu, nhờ vào đó đến khoe mình võ dũng. Hắn cũng muốn làm như thế. Sư tử ra ta năng lượng lưu lại sao? Hẹ giả cơ nhìn xem khôi giáp đại hán. Ta muốn cho tự mình làm một thân khôi giáp. Khôi giáp. Khôi giáp đại hán nhìn hắn một chút, ngươi sẽ không phải giống những thứ ngu xuẩn kia một dạng muốn đem thịt viên đẻ vào trên đầu a. Choe nu ạt. Ui ta hẹ ra cơn nghẹn một cái. Cổ đại anh hùng cũng không là làm như thế sao. Thế nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút lời nói. Hắn nhìn thoáng qua đại hán đầu khôi, vừa liếc nhìn sư tử đầu lâu. Sắc thực rất ngu. Muốn lưu chính mình lưu, ngươi con mồi chính ngươi xử lý. Khôi giáp đại hán đi đến trên xa. Tuy nhiên thật muốn gánh khôi giáp, chờ sau này có bản sự, cho mình kiếm một thân thép đi ra, đó mới là đồ tốt. Thép? Là cái gì? Hẹ giả cất không rõ, tuy nhiên tất nhiên khôi giáp đại hán cũng nói đó là đồ tốt, muốn đến là một loại tương đối khá kim trúc. Nhìn thấy hẹ giả cất cũng ở đây trên chiến xa ngồi vững vàng, cái đó gọi gì hầu hạ trong tay dây cương chấn động, bốn con hùng tráng chiến mã lôi kéo cái này giá hung thú giống vậy trên xa, lái về phía phương xa. Trên chiến xa, hẹ giả cất vẫn còn đang suy tư. Vì sao mà chiến? Tại sao lại đáng giá cái kia khôi giáp đại hán đơn độc nói ra? Hắn không biết, rất nhanh hắn liền sẽ gặp được đủ để cải biến hắn cả đời lựa chọn. Hung thú giống vậy chiến xa chở hẹ ra cờ, lên đường lái về phía vận mạng hắn châu ngã ba. Không quay đầu lại. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đợt 2, có thể nhận lấy xe mồ nhị L họ. Đợt 3, tháng 6 khảo thí nguyệt. Học sinh đảng đang bận rộn học tập thời điểm cũng phải chú ý để phòng trúng gió. Chương 172, nổi giận đùng đùng. Cưới tại hùng tráng tuấn mã bên trên, hắn trên cao nhìn xuống trước mắt những cái kia con do đám người. Hắn rất ưa thích loại cảm giác này. Làm sáng Diệp Vương nước thuế vụ quan, hắn chẳng qua là một cái tầm thường tiểu lại, không có tư cách đùa giỡn cái gì uy phong. Nhưng là đối diện với mấy cái này thế bẹt người thời điểm, phụ trách thu lấy năm cống hắn liền lắc mình biến hóa, trở thành đến từ thượng quốc đại nhân vật. Có chút phô trương cũng là chuyện đương nhiên. Hắn đương nhiên biết chính mình vênh váo hống hách thái độ sẽ để cho những này thế bẹt người phẫn nộ, thậm chí phản nghịch cũng có thể, bất quá này cũng không có quan hệ thế nào, bản ý của hắn đúng vậy như thế. Có 50 tên võ trang đầy đủ bách chiến lao binh làm thị vệ hắn có đầy đủ nắm chắc bình định những này thế bẹt người phản loạn, kém cỏi nhất cũng có thể trở lui toàn thân. Mà có phản loạn làm chiến tranh lấy cớ, chính mình chỗ hầu hạ vị kia sĩ đạt đến nọt bệ hạ cũng có đầy đủ lý do đem quân đội bắn tới. Triệt để chinh phục mảnh đất này. Mà xem như đây hết thể mấu chốt. Chính mình lại biết bị bệ hạ như thế nào phong thưởng đâu. Là làm bệ hạ thân tín bị điều quay về vương đô, hay là trực tiếp ở chỗ này làm đến một nhiệm kỳ tổng đốc. Cái nào cũng không tệ. Đại nhân nhiều năm bước thế bẹt người run run rẩy rẩy đứng dậy, năm nay mùa màng cùng năm ngoái không đồng dạng a. Lương thực mất mùa, còn có những dã thú kia khắp nơi tai họa. Hiện tại thật chưa đóng nổi năm ngoái phân lượng a. Hung tráng tuấn mã bên trên. Hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia cao tuổi thệ bẹt người, nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Vương quốc quân đội sớm đã tụ họp xong tất. Kết quả những này thệ bẹt người ngay cả điểm ấy huyết tính đều không có sao. Không sao không sao. Hắn bày ra một bộ hòa ái biểu lộ, mua mang vật này người nào nói chuẩn, vương quốc cũng không phải như vậy nghiêm khắc. Những thệ bẹt đó người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn qua hắn. Hắn năng lượng nhìn ra, những này thệ bẹt trong mắt người lóe quan mang. Đó là thấy được đường sống. Một đám ngu xuẩn. Không nộp nổi năm cống, dùng những phương pháp khác quy ra cũng được a. Hắn vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nhìn xem trước mặt thệ bẹt người, tỉ như. Đi làm nô lệ. Không thấy những thệ bẹt đó người hoảng sợ biểu lộ, hắn giơ tay lên đối người trước mặt nhóm chỉ điểm lấy. Một cái thệ bẹt nam nhân dựa theo một đầu con lừa để tính, một cái thệ bẹt nữ nhân dựa theo một con chó để tính, lão nhân cùng hài tử đều dựa theo một con gà mà tính. Như thế nào đây? Hắn vẫn như cũ mặt nở nụ cười, giá cả rất công đạo đúng hay không? Hẹ giả cơn đi tới nơi này trong thực ra đã có một hồi. Cái kia khôi giáp đại hán chiến xa tương đương nhanh, cái kia bốn con không biết mệnh mỏi hùng tuấn lớn ngựa nhất định không giống như là nhân gian sinh vật. Dù cho đi phương xa săn giết một đầu hùng sư, thuận tiện ngay tại chỗ người nơi đó ăn một bữa cơm, lúc trở lại lần nữa cũng bất quá là mới vừa qua buổi trưa. Sau đó vừa mới trở về hắn liền thấy thuế vụ quan trưng thu năm cống cảnh tượng. Hắn biết rõ, đó cũng không phải thệ bẹt người thuế vụ quan, mà là đến từ sáng diệp vương nước thuế vụ quan. Vẫn còn ở cung đình thời điểm hắn từng nghe nói qua, cái kia cường thịnh sáng diệp vương nước muốn đem bởi thệ bẹt người thống nhất thượng trước năm cống cải thành bởi chính bọn họ thuế vụ quan tự mình trưng thu, không nghĩ tới vương thất thật cho phép bọn hắn làm như vậy. Ngay cả thu thuế đều muốn bị nhúng tay. Còn có hà khắc như vậy điều kiện. Đây là khuất nhục bực nào. Hẹ giả cơn muốn xông đi lên, lại bị cái kia khôi giáp đại hán kéo lại. Đối mặt với hẹ giả cơn quay đầu nhìn hầm hầm, cái kia tự xưng gọn đỏ khôi giáp đại hán chỉ là nhìn xem hắn. Người nghĩ được chưa? Khôi giáp đại hán dưới mặt nạ phát ra hỗn độn gầm nhẹ. Cái gì nghĩ kỹ? Chờ thoáng một phát, mình bây giờ có tư cách gì lao ra? Ngay cả vương thất đều không có ngăn cản sáng diệp vương nước hành vi, hắn lại có lý do gì đi can dự cái kia thuế vụ quan công tác? Huống chi, chính mình đã sớm bị trục xuất vương cung, hiện tại chẳng qua là một cái chăn trâu người chăn nuôi mà thôi. Những người kia chết sống không có quan hệ gì với tự mình, chính mình chỉ cần làm từng bước sinh hoạt liền tốt. Tuy nói bị trục xuất vương thất, nhưng mình vẫn là quốc vương con trai của ảm phỉ chỉ ổng. Huống chi còn có khôi giáp đại hán dạng này lương sư lúc hướng dẫn chính mình. Tiên đồ của mình bừng sáng, tại sao muốn đi rước họa vào thân? Thế nhưng là, nhịn không được. Rõ ràng có nhiều như vậy khoanh tay đứng nhìn lý do. Nhưng là vẫn nhịn không được. Muốn đánh nát những cái kia kẻ xấu đầu. Tựa như giết chết đầu kia sư tử. Tựa hồ là xem thấu hệ ra cơn tâm linh, khôi giáp đại hán trong mắt hồng quang ngưng thực. Ngươi thật làm xong giết người chuẩn bị sao? Giết người. Hệ giả cận khẽ giật mình. Hắn đột nhiên nghĩ tới, cái kia một đội đến đây trưng thu năm cống thuế vụ quan cũng không phải là bị hắn đánh nát đầu dã thú, mà là sống sờ sờ người. Tựa như cái kia dạy hắn đọc sách viết chữ lao sư một dạng, là sống sờ sờ người. Mình thật năng lượng ra tay giết bọn hắn sao? Giết chết những người này. Tựa như giết chết cái kia cao tuổi lao sư như thế. Hai tay đang run rẩy. Tựa hồ còn nắm ban đầu cái kia một bộ thụ cầm. Hai chân không động được. Giống như là bị một đôi giàn mua kiết cầm chặt. Bờ môi tại mấp máy, lại nói không ra một câu nói. Cho nên ta mới khiến cho ngươi muốn vấn đề kia khôi giáp đại hán vỗ bờ vai của hắn. Ngươi ưa thích đánh, thế đạo này cũng không bài xích ngươi đánh. Thân thể của ngươi cũng đã chú định ngươi có thể cho chính mình đánh ra một cái tốt đường ra tới. Bất quá ngươi thật nghĩ kỹ, tại sao mình đánh sao? Vì sao? Hắn kinh ngạc nhìn phương xa cái kia khí diễm phách lối thuế vụ quan. Còn có những cái kia có do như là cửu non dân chúng. Vì? Cái gì? Hắn nắm chặt quyền đầu. Hắn vẫn như cũ không biết hẳn là vì sao mà chiến. Nhưng là hắn hiện tại chỉ muốn đánh nát cái kia thuế vụ con đầu. Hắn chỉ biết là, cái này cùng thất thủ giết chết lão sư, không đồng dạng. Khí thế không sai. Khôi giáp đại hán nhìn xem hắn, nhẹ gật đầu, làm không hối hận. Ừm. Lúc này rút lui, chính mình mới sẽ hối hận cả một đời. Vậy được. Khôi giáp đại hán trực tiếp nhảy xuống trên xa, sau đó vây tay. Cái kia tên là gì hầu hạ đem trong tay dây cương đưa cho hệ giả cỡ, cũng nhảy xuống trên xa. Nắm tay bên trong dây cương, hệ giả cỡ ngơ ngác nhìn dưới chiến xa khôi giáp đại hán. Đây là... Ngươi buổi sáng không phải nói muốn thử một chút sao? Khôi giáp đại hán chỉ chiến xa, xem mọi ngươi. Đừng hối hận là được. Sẽ không hối hận. Dây cương lắp một cái, bốn con lớn mã lạp lấy cái này giá hung thú giống vậy chiến xa bắt đầu lao vụt. Trên chiến xa, hắn đón gió đến. Hùng tráng tuấn mã bên trên, hắn trên cao nhìn xuống nhìn xem những cái kia mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng thệ bẹt người. Phản đi. Hắn biết rõ, mình đã đem những này thệ bẹt người triệt để dồn đến tử lộ bên trên. Phản đi.
hắn có thể cảm giác được, sau lưng những cái kia võ trang đầy đủ lão binh đã không nhịn được. Phản đi. Hắn đã thấy, chính mình trở thành tổng đốc về sau huy phong bát diện cảnh tượng. Đại nhân cái kia cao tuổi thệ bẹt người run run rẩy rẩy hướng về hắn quỳ bái, chúng ta đáp ứng. Các ngươi đáp ứng. Đáp ứng. Hắn sững sờ, sau đó không che giấu chút nào chính mình khinh bỉ ánh mắt. Những này phế. Dừng lại. Có như sấm rền gầm thét vang lên. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, một chiếc bởi bốn con mã lạp lấy cự đại chiến xa chính xông về tại đây, nương theo lấy hung thú gào thét giống vậy oanh minh. To lớn trên chiến xa, một cái bắp thịt quần quận đại hán đang tay cầm lấy dây cương. Nổi giận đùng đùng. Chương 173, có lẽ cái này kêu là hoàn thành giải. Ba ngày sau, Đỗ Khang ngồi tại bên cạnh đống lửa, yên lặng nhìn xem đối diện hệ giả cỡ. Duy tỉ mỉ chuẩn bị bữa tối hoàn toàn không có bị động đậy. Cái này cường tráng thanh niên chỉ là kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, ngắm nhìn trước mắt đống lửa. Đỗ Khang không tiếng động thở dài. Ba ngày trước chiến đấu cũng không có cái gì ngoài ý muốn, lấy hệ giả cỡ thân thủ, dù cho không có trải qua mình chỉ đạo, giết sạch vậy không qua 50 người vệ đội không thể so với giết chết một con gà khó bao nhiêu. Chân chính phiền phức là giết người về sau mang tới đến tiếp sau vấn đề. Cái kia thuế vụ quan sau lưng vương quốc phản ứng cực nhanh, tại cái kia thuế vụ quan sau khi chết ngày đầu tiên liền điều động sử giả đến nơi này người thanh niên vương đô, yêu cầu quốc vương giao ra hung thủ, không phải vậy liền sẽ tại trong 7 ngày chỉ huy tiến quân. Quốc vương e ngại cái kia vương quốc uy thế, đáp ứng người sứ giả kia điều kiện. Làm cái này vương quốc quân đội đến đây đuổi bắt hệ giả cơn thời điểm. Đỗ Khang cũng lần thứ nhất biết rồi trước mặt cái này cường tráng người trẻ tuổi cũng không phải là cái gì tự cho là đứa chăn trâu, mà là con trai của quốc vương. Hệ giả cơ cũng không có bị bắt đi. Đây không phải là bởi vì cái gì quốc vương bất thình lình lương tâm phát hiện, muốn hộ con trai mình một tay. Những quân đội kia khi nhìn đến cái kia một khung đen kịt dữ tận cự đại chiến xa thời điểm chính mình liền rút lui. Nghi ngờ Đỗ Khang đang hỏi thoáng một phát gì về sau mới rõ ràng. Nguyên lai mình chế tạo cái gọi là khá một chút xe ngựa cũng không phải là thời đại này bên trong xe ngựa kiểu dáng, mà là chiến xa hạng nặng kiểu dáng, mà năng lượng cưỡi dạng này chiến xa người bình thường đều không dễ chọc, những cái kia nhân loại trong đầu có hô mới có thể đến tìm sự tình. Nói cách khác bởi vì đối thời đại này khuyết thiếu thưởng thức, chính mình trong khoảng thời gian này tương đương với luôn luôn mở ra chủ chiến xe tăng tại dạo phố. Đang chất vấn gì vì sao không đem trọng yếu như vậy thưởng thức nói với chính mình thời điểm. Đỗ Khang không ngoài dự liệu thu hoạch một đống lớn lời định nọt, cái gì hùng tráng như vậy chiến xa mới có thể xứng với ông chủ ý thế các loại. Để cho Đỗ Khang đem một bụng bực tức tất cả đều nén trở về. Được rồi, xe tăng liền xe tăng đi, tối thiểu nhất chạy nhanh. Tuy nhiên so với chiến xa vấn đề, trước mắt người thanh niên này vấn đề càng nghiêm trọng hơn, cũng càng thêm phức tạp một chút. Nếu như nói hệ giả cơ cha lựa chọn là cho hệ giả cơ đao thứ nhất, như vậy những cái kia được cứu dân chúng lạnh lùng chính là cho hệ giả cơ đao thứ hai. Tuy nhiên bởi vì chiếc kia cự đại chiến xa, những dân chúng kia không dám đến tới nơi này náo sự, những dân chúng kia náo tử có hố mới sẽ đi gây một cái mở ra chiến xa hạng nặng người mặc khôi giáp xem ra vẫn rất hung ác thổ hảo. Nhưng là không náo sự tình không có nghĩa là bọn hắn cái gì cũng không có làm, cái kia thái độ lạnh lùng liền đã biểu lộ bọn họ ý nghĩ. Tại đây không chào đón ngươi. Cút ta. Chắc hẳn nếu như mình không ở nơi này, những thôn dân kia đã sớm hội xông lên đối hệ giả cơ luống như vậy mắng. Nói không chừng sẽ còn đối với hắn thất lạc thạch đầu. Bởi vì hệ giả cơn ở nơi này chút ít thôn dân thổ địa bên trên giết chết cái kia không ai bị nổi thuế vụ quan. Nhân loại loại sinh vật này nói chung cũng là cái bộ dáng này, đã từng sinh nhi làm người Đỗ Khang rất rõ ràng. Đỗ Khang cũng không tính giúp hệ giả cơn làm những gì. Giết người là hệ giả cơn lựa chọn của mình, như vậy hậu quả cũng là cái lựa chọn này một bộ phận, hắn chỉ có thể tự gánh chịu. Đây là thuộc về hệ giả cơn chính mình trưởng thành. Bất quá. Có lẽ có thể khuyên thoáng một phát, chí ít để cho hắn không cần như thế ý chí tinh thần sa sút. Hệ giả cỡ kinh ngạc nhìn trước mắt đống lửa. Ba ngày trước, hắn đối cái kia một đội thu thuế quan không giữ lại chút nào tuyên tiết lửa giận của mình, vận dụng đồ sắt những mánh thu kia chỗ lịch luyện mà đến kỹ xảo, tay không tấc sắt hắn trong khoảnh khắc liền thu hoạch được những cái kia kẻ xấu sinh mệnh. Hết thể 51 cái tính mạng. Hắn có thể cảm nhận được phía sau những dân chúng kia kinh ngạc. Nhưng khi hắn quay đầu chuẩn bị tiếp nhận dân chúng cảm tạ thời điểm, lại phát hiện sự tình cùng hắn nghĩ không đồng dạng. Những dân chúng kia nhìn xem ánh mắt của hắn, giống như là đang nhìn dã thú. Bọn hắn đang sợ hãi chính mình, nhưng lại không che giấu chút nào đối với mình căm ghét. Bọn hắn không nói một lời, nhưng lại giống tại cùng kêu lên hét to lấy. Lan ra ngoài. Hắn thiết thực cảm thấy như vậy lời nói. Không có trong chuyện xưa những cái kia đối cứu vạn anh hùng của mình gieo họ, cũng không có trong truyền thuyết nên đón anh hùng tiên hoa cùng mỹ tiểu. Hắn chỉ là yên lặng rời đi nơi này. đi rửa sạch chính mình nhuốm máu hai tay. Trẻ tuổi Hẹ Giả Cơ lần thứ nhất biết rõ, cái thế giới này cùng mình nghĩ có chút không giống. Cái thế giới này, có lẽ không cần anh hùng. Vương thất sẽ không bỏ qua cho chính mình, Hẹ Giả Cơ rất rõ ràng. Tất nhiên sáng Diệp Vương nước thuế vụ quan đều có thể tại thế bẹt nên ngang thu lấy năm cống, cũng là đồng nghĩa với Vương thất đã hoàn toàn bị khống chế. Vì có thể làm cho chính mình mạng sống, những người kia cái gì cũng làm được đi ra. Nhưng là hắn không nghĩ tới, hạ lệnh đuổi bắt mình, lại là phụ thân của mình. Hắn không rõ, chẳng lẽ phụ thân của mình nhìn không ra đây chỉ là một lấy cớ sao? Chính mình ngày đầu tiên giết người, ngày thứ hai sáng Diệp Vương nước sử giả liền xuất hiện ở thế bẹt vương đô. Sáng Diệp Vương nước chiến tranh động viên làm sao có khả năng có nhanh như vậy? Đây hết thể rõ ràng cũng là sớm đã có kế hoạch. Coi như đem chính mình giao ra, sáng Diệp Vương nước cái kia đã chờ xuất phát quân thế còn có thể ngay tại chỗ giải tán sao? Sư tử đã đối con mồi lộ ra móng vuốt, làm sao có khả năng lại bởi vì con mồi chính mình sẵn lòng cắt đứt một miếng thịt sẽ thu hồi đi? Nhưng là phụ thân của mình vẫn là lựa chọn giao ra chính mình. Cái kia đã từng tự mình dạy mình lái xe phụ thân, cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ chính mình. Tựa như lúc trước để cho mình tới chăn châu như thế. Cũng là bởi vì giết người. Cho nên mình làm đây hết thảy, rốt cuộc là vì cái gì? Chuyện của tôi lốt nét trái tim đen u ám. Hắn không biết mình làm đây hết thảy đến cùng lấy được cái gì, hắn chỉ biết mình ngược lại bởi vậy đã mất đi một thứ gì đó. Trước mặt khôi giáp đại hán đưa một vò tửu tới, Hẹ Giả Cơ tiện tay tiếp nhận, ngẩng đầu lên, một hơi uống sạch. Có chất lỏng theo cổ của hắn chảy xuống, không biết là tửu, hay là cái gì những thứ khác đồ vật. Khôi giáp đại hán nhìn xem hắn, dưới mặt nạ phát ra hỗn độn gầm nhẹ. Hối hận không? Hẹ Giả Cơ khẽ giật mình. Hối hận không? Đã chống vò rượu bị nặng nề để dưới đất, Hẹ Giả Cơ phun ra một ngụm tử khí. Không hối hận. Vậy ngươi ở đó buồn bực cái gì kình? Ta Hẹ Giả Cơ nghẹn một cái. Tất nhiên mình làm lựa chọn, chính mình cũng không hối hận, tại sao muốn quan tâm những cái kia có không có? Hẹ Giả Cơ nhìn thoáng qua nắm đấm của mình. Đường tại dưới chân. Chính mình là từ chừng nào thì bắt đầu, đem chuyện này đã quên. Là từ có thể tùy tiện đổ sắt những dã thú kia thời điểm. Là từ mình có thể tùy ý hoàn thành những cái kia nặng nhọc lúc huấn luyện. Hay là từ chính mình giống trò đùa đồng dạng đối đãi vậy đơn giản một vạn quyền thời điểm. Hẹ Giả Cơ nhìn xem khôi giáp đại hán. Còn có rượu sao? Có. Khôi giáp đại hán theo trong tay cầm lên một vò tửu, đưa tới. Đúng rồi, sư phụ. Hẹ Giả Cơ chỉ lấy cách đó không xa cự đại chiến xa cho ta mượn dùng một chút. Ta không phải sư phó ngươi, khôi giáp đại hán lắc đầu, tuy nhiên xe ngươi tùy tiện dùng, đụng coi như ta. Nhớ kỹ đem ngựa mang về là được. Cảm ơn, sư phụ. Không thấy chính lắc đầu giải bày khôi giáp đại hán, Hẹ Giả Cơ hướng về cách đó không xa chiến xa đi đến. Đường tại dưới chân. Màn đêm buông xuống, một giá hung thú giống vậy chiến xa hạng nặng trực tiếp xông vào thế bẹt vương cung, lên đường mạnh mẽ đâm tới, bay thẳng quốc vương tầm cung. Không có ai biết đêm hôm đó đến tột cùng cái gì xảy ra, mọi người chỉ biết là tại ngày thứ hai. Cái kia đánh chết sáng Diệp Vương nước thu thuế quan hung thủ liền nên ngang bắt đầu thu nạp những dũng cảm đó bọn, tổ chức vệ đội. Cái kia hung thủ gọi là Hẹ Giả Cơ. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2, tiêu đề xuất từ thoải mái tử quả niệm. Chương 174, nghe nhầm đồn bậy. Dựa to lớn trên xa, Đỗ Khang nhìn cách đó không xa chính mang theo một chút thanh niên tiến hành huấn luyện Hẹ Giả Cơ. Đỗ Khang biết rõ. Cái kia thuế vụ quan trô ở quốc gia quân đội tất nhiên nói 7 ngày sau đó tiến công, như vậy tấn công thời gian sẽ chỉ so với 7 ngày sớm hơn mà sẽ không trễ hơn. Hẹ Giả Cơ cũng không có bao nhiêu thời gian giáo sư những thanh đó năm võ kỹ. Nhưng là chiến đấu chân chính khảo nghiệm không chỉ là võ kỹ. Trẻ tuổi Hẹ Giả Cơ rất rõ ràng minh bạch chuyện này. Những thanh đó năm đang tiến hành huấn luyện cũng không phức tạp, chỉ là hai người một tổ, sử dụng một côn đi cùng Hẹ Giả Cơ bắt đấu. Nếu nói đó là bắt đấu, chẳng nói là chém giết. Hẹ Giả Cơ rõ ràng không có nương tay, cái kia thông qua đổ sắt mảnh thú ngưng luyện ra hung thần khí thế dù cho tựa ở chiến xa vừa uống rượu Đỗ Khang cũng có thể cảm thụ được, chớ nói chi là những cái kia cùng Hẹ Giả Cơ đối địch thanh niên. Chắc hẳn những thanh đó năm nhất định sẽ coi là Hẹ Giả Cơ thật muốn giết bọn hắn đi, dù sao trước mắt là trong khoảnh khắc đổ sắt 51 người hung hãn. Hẹ Giả Cơ phương pháp làm tại Đỗ Khang trong mắt cũng không phức tạp, chẳng qua là để cho những thanh đó năm trước giờ kinh lịch trải qua một trận sinh tử. Về sau có thể gắng gượng qua đến liền cũng là hợp cách tân binh, khoảng cách trở thành lão binh kém cũng chỉ là thấy chút máu. Loại phương pháp huấn luyện này cũng không phải là chính thống, nhưng rất thích hợp hiện tại loại này cần tốc thành một nhóm có thể dùng quân tình huống. Dù sao trên chiến trường, mặc kệ bắn tên ra lại hoặc là đâm ra trường mâu là tân binh vẫn là lão binh, mũi tên cùng trường mâu cuối cùng vẫn là có thể giết người. Huống chi,
hai người một tổ. Đỗ Khang tuy nhiên cảm thấy cái này không thế nào, nhưng là đối với những cái kia trước chiến trường chỉ biết là ra lệnh một tiếng sau đó vô não xung phong quân đội nhân loại vẫn là thật tốt hơn nhiều. Cá thể võ dũng cuối cùng có cực hạn, phân công hợp tác mới có thể mức độ lớn nhất phát huy chiến lực, điểm này nhất làm cho Đỗ Khang xưng đạo không phải những nhân loại này, mà là những bán ngư nhân đó. Những bán ngư nhân đó nhưng liền cá thể tới nói, chiến đấu lực chỉ có thể nói, thậm chí là yếu đuối. Nhưng là tại kết thành tiểu đội về sau, dù cho chỉ là hai cái rưỡi ngư nhân, sức chiến đấu tăng lên cũng vượt xa khỏi một cộng một lớn hơn hai. Mà mười bán ngư nhân kết thành tiểu đội về sau thậm chí có thể chính diện chống lại tôm nhân. So sánh với những cái kia dù cho không quen nhau cũng sẽ tự phát tiến hành phân công hợp tác bán ngư nhân, Đỗ Khang những người ở trước mắt loại ở phương diện này vẫn là quá yếu kém. Đỗ Khang nhớ kỹ, liền loài người bộ binh tới nói, ba người một tổ mới tương đối thích hợp phát huy, nhưng là những người ở trước mắt loại có thể làm đến hai người một tổ cũng đã là cực hạn. Dù sao chỉ là vội vàng thành quân, có thể làm đến dạng này, hệ giả cỡ đã làm rất không tệ. Trước mắt huấn luyện đã kết thúc. Hệ giả cỡ cầm những thanh đó 5 triệu tập cùng một chỗ, tựa hồ muốn giảng thứ gì. Nhìn xem hệ giả cỡ hăm hở thân ảnh, Đỗ Khang gật đầu một cái. Gì, mang rượu tới. Được rồi, lão bản. Hệ giả cỡ nhìn trước mắt những cái kia hai người tổ một bọn. Cao lớn cường tráng hắn dù cho chỉ là đứng ở nơi đó, đang nhìn những này thanh niên thời điểm cũng có chút mắt nhìn xuống ý tứ. Những này thanh niên đúng vậy cứu vãn thể bè hy vọng. Trong đêm đó giận sấm vương cung về sau, hắn cùng phụ thân của mình nói chuyện trắng đêm. Ngay sau đó hắn liền phổ biến phát hiệu lệnh, triệu tập những cái kia có trí tại bảo vệ quốc gia bọn, đoàn kết lại, phản kháng sáng diệp vương nước chính sách tàn bạo. Trước mắt những này thanh niên đúng vậy triệu tập mà đến chí sĩ. Nhìn trước mắt bọn, hắn rất vui mừng. Trừ mình ra, còn có cái này nhiều như vậy cùng mình chung một chí hướng có chí sĩ. Chính mình cũng không phải là cô độc. Nhưng mà hệ giả cơn cũng biết, vẹn vẹn chỉ có chí hướng lời nói cái gì cũng không làm được. Sáng diệp vương nước rất nhanh liền sẽ phát động tiến công, tự luyện huấn luyện những này thanh niên vũ kỹ thời gian cũng không có. Bất quá chiến trường phía trên, chỉ cần có thể giết người là đủ rồi. Cầm những này thanh niên huấn luyện thành có thể đối mặt sinh tử binh lính, đối với đã đoạt đi quá nhiều sinh mạng hệ giả cơn tới nói cũng không khó khăn. Truy cập. Hai người tổ một phương thức hợp tác cũng là bất đắc dĩ sản phẩm. Những này thanh niên chiến đấu tố dưỡng quá kém. Hệ giả cỡ chỉ có thể để bọn hắn hai người một tổ phối hợp với nhau. Tuy nhiên quyết định này bị vương đô những cái kia xem náo nhiệt các quý tộc truyền không ít nhàn thoại, nhưng là hệ giả cỡ cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, hệ giả cỡ biết rõ, chính mình không thèm để ý những cái kia nhàn thoại không có nghĩa là những này thanh niên không thèm để ý. Cho nên cần khuyên thoáng một phát. Các chiến sĩ, hệ giả cỡ giọng nói như trung đồng, vừa rồi các ngươi đều đánh không sai. Chịu đến khen bọn trên mặt nổi lên vui sướng biểu lộ. Có thể bị trước mắt cái này mãnh liệt như vậy nhân vật tán thưởng, không thể nghi ngờ là một loại vinh diệu. Nhưng là, hệ giả cơn nâng lên đại thủ, đối bọn chỉ điểm lấy, lắp đặt đấy đặc biệt, xì hủ, đi nạ, mặc là ngươi, đứng ra. Bốn cái bị điểm đến tên thanh niên theo thứ tự ra khỏi hàng, đứng ở hệ giả cơn trước mặt, không biết làm sao. Lặng ngắt như tờ, lắp đặt đấy đặc biệt. Hệ giả cơn nhìn xem một tên thanh niên, ta vừa rồi ra quyền thời điểm, ngươi vì sao không có hiểm hộ xì hủ. Ta. Mặc là ngươi. Không có phản ứng người thanh niên kia giải thích, hệ giả cỡ trực tiếp hướng đi một tên khác thanh niên, vừa rồi ngươi cùng đi nạ rõ ràng năng lượng đồng thời công kích ta, vì sao ngươi không có công kích? Ta. Ngươi cái gì? Hệ giả cỡ nhìn trước mắt bốn vị thanh niên, nói. Ta. Nói. Hệ giả cỡ giống giận. Ta. Ta không muốn luyện nữa. Cái kia tên là Mạc Lạc ngươi thanh niên phát ra cuồng loạn hô to. Ta cũng thế. Ta cũng không muốn luyện. Ta cũng thế. Ừm. Hệ giả cơn mặt không biểu tình, vì sao? Đội trưởng, chúng ta vì sao không thể giống bình thường quân đội như thế huấn luyện võ kỹ? Cái đó gọi Mạc Lạc ngươi thanh niên nhìn xem hệ giả cơn, liền nhất định phải hai người một tổ sao? Ừm. Hệ giả cơn vẫn như cũ mặt không biểu tình, nguyên nhân tại ngay từ đầu đều đã nói với các ngươi có cái gì nghi vấn sao? Ta. Không phải. Chính là này chủng hai người một tổ. Người bên ngoài đều nói chúng ta là cái kia tên là lắp đặt đấy đặc biệt thanh niên càng nói thanh âm càng nhỏ. Là cái gì? Hệ giả cơn nhìn xem người thanh niên kia. Nói. Nói chúng ta là tên là lắp đặt đấy đặc biệt thanh niên tiếng như muỗi vo ve, loại kia nam nhân cùng nam nhân. Quả nhiên. Hệ giả cơn thở ra một hơi. Vương đô các quý tộc làm việc mất linh, cho người ta cả ngược lại là kéo một cái chuẩn. Tuy nhiên còn tốt phát hiện ra sớm. Ta hỏi ngươi. Hệ giả cơn nhìn xem người thanh niên kia, ngươi là tới làm gì? Ta là tới bảo vệ thể bẹt người tôn nghiêm. tên là lắp đặt đấy đặc biệt thanh niên hô to lúc trước đi tới nơi này trong lúc theo như lời nói. Ngươi gần nhất đang làm cái gì?
Tiếp nhận huấn luyện.
Làm chống lại địch nhân quân đội làm chuẩn bị.
Siêu là ai?
Là của ta chiến hữu.
Chiến hữu A.
Hệ giả cơn mặt không thay đổi đi đến lắp đặt đấy đặc biệt trước mặt, đồng nhiên một quyền đem hắn đổ nhào trên mặt đất.
Ngươi còn biết đây là chiến hữu của ngươi.
Hắn cùng ngươi một cái tổ, liền là của ngươi huynh đệ thủ túc.
Chỉ lấy xỉ hủ, hệ giả cơn đối té xuống đất lắp đặt đấy đặc biệt giống giận, trước chiến trường, đây chính là cùng ngươi lẫn nhau phó thác cánh mạng huynh đệ.
Cao lớn hệ giả cơn đi đến té xuống đất lắp đặt đấy đặc biệt bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống.
Nếu như không phải mới vừa huấn luyện, mà là đối mặt địch nhân.
Hệ giả cơn nhìn chăm chú lắp đặt đấy đặc biệt hai mắt, xỉ hủ đem mệnh đều giao phó cho ngươi. Nhưng là ngươi bởi vì một cái cất chó như thế lời đồn đại, liền để chiến hữu của ngươi, huynh đệ của ngươi, bị địch nhân trưởng mâu đâm chết.
Nói cho ta biết, ngươi đang suy nghĩ gì?
Ta.
Lắp đặt đấy đặc biệt bất chi bất giác chảy ra nước mắt.
Nguyên lai mình coi là bền bỉ ý chí, còn đánh không lại một đầu nho nhỏ lời đồn đại.
Tự mình đứng lên.
Hẹ giả cơn lắc đầu, là một nam nhân liền đem chính mình phạm sai nâng lên tới.
Vâng.
Lệ rơi đầy mặt lắp đặt đấy đặc biệt hô to.
Màn đêm phía dưới.
Bên đống lửa, hệ giả cơ liên lặng tự hỏi dưới mắt cục thế.
Lời đồn vấn đề xem như giải quyết.
Nhưng là mình chi đội ngũ này gặp phải vấn đề còn có rất nhiều.
Thì như khẩn yếu nhất.
Vũ trang.
Bởi vì thế bẹt vẫn luôn phụ thuộc vào sáng Diệp Vương nước, cho nên vào Diệp Vương nước cấm lệnh phía dưới, dân gian là không cho phép nắm giữ võ trang.
Vương cung vệ đội ngược lại là có một ít vũ trang, nhưng là những cái kia cũng là vệ đội các binh lính tư nhân trang bị.
Gọt cây làm mâu sự tình hệ giả cơn không phải là không có nghĩ tới, nhưng là dùng để vũ trang chính mình cái này chi nhỏ yếu đội ngũ rõ ràng không thích hợp.
Huống chi không có có thuẫn bài cùng khôi giáp bảo hộ, chỉ cần mấy đợt mưa tên thì có thể làm cho những tân binh này chết sạch.
Vũ trang!
Vũ trang!
Hệ giả cơn nhớ tới một chỗ.
Có lẽ, nên đi thoáng một phát nơi đó.
Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu.
Đợt 2, nhìn biết tần tiên sinh truyền bá chạy trốn 2. Tần tiên sinh thật sự là trò chơi gì đều có thể truyền bá thành khôi hài trò chơi.
DS3, một hồi còn có canh một.
Chương 175, gió mùa thu lên.
Cao lớn mà tuyệt đẹp trong thần miếu, Đỗ Khang tùy ý cất bước.
Một thân hắc sắc tây trang duy trì dịch ra nửa bước khoảng cách, cùng sau lưng Đỗ Khang.
Đang nghe hệ giả cơn hướng mình mượn xe, muốn đi giải quyết vũ khí vấn đề thời điểm, Đỗ Khang đối hệ giả cơn phương pháp giải quyết sinh ra hiếu kỳ.
Phải biết tiểu tử này nếu quả như thật năng lượng làm ra vũ khí. Tại kéo đội ngũ thời điểm liền nên đem vũ khí chuẩn bị xong, làm sao có khả năng hiện tại bất thình lình thì có phương pháp.
Đỗ Khang ngược lại là không ngại tình hữu nghị trợ giúp hệ giả cân một nhóm hàng, tiền hàng lời nói chờ hệ giả cân bản lánh lớn về sau trả lại chính là, loại thời điểm này tặng không cũng không phải là chuyện gì tốt.
Tuy nhiên đang hỏi gì về sau Đỗ Khang mới biết được, những cái kia làm nì ở lạ tuật chế tạo vũ khí thời điểm lưu lại tàn thứ phẩm. Cũng chính là những cái kia thích hợp nhân loại dáng tiểu hình binh khí đều đã bị kéo đi cấp ẻn nhị ở thần hệ cầu đầu nhân.
Khách hàng.
Đỗ Khang không phải là không có, tuy nhiên xem những nhân loại này hình thể, rõ ràng không cầm được Đỗ Khang vì chính mình tôm nhân hóa thân chế tạo những khổng lồ đó binh khí, có lẽ làm tôm nhân hóa thân chế tạo dao găm có thể đem ra cho những thứ này nhân loại làm đại kiếm dùng. Tuy nhiên bởi vì tôm nhân hóa thân có chân đao phong quan hệ, Đỗ Khang hoàn toàn không có suy nghĩ qua chế tạo dao găm.
Đi theo hệ giả cần đến xem thử cũng không tính là nhất thời cao hứng hành vi.
Tuy nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì Đỗ Khang mấy ngày nay cảm thấy mình rỗi rãnh nhanh mọc lông, nhưng là lần này xuất hành chủ yếu vẫn là bởi vì gì?
Khi biết mình tại bản địa lại còn có đồng hành về sau, dĩ lần thứ nhất tại Đỗ Khang trước mặt biểu hiện ra rõ ràng tâm tình chập chờn.
Cái này theo Đỗ Khang cũng không phải là chuyện gì xấu.
Dù sao gì là công nhân viên của mình, nếu quả như thật là loại kia chỉ biết là bán phế phẩm ngu xuẩn. Đỗ Khang mới có thể thật đau đầu.
Nhưng là bây giờ xem ra, Dị vẫn có phương hướng của mình.
Hệ giả cơn vẫn còn ở thần miếu ở ngoài cùng nơi này thần quan nói chuyện với nhau, nhưng là thần quan cũng không có ngăn cản Dị còn có Dị sau lưng Đỗ Khang tiến vào thần miếu. Cái này theo Đỗ Khang rất bình thường, dựa theo Dị tính tình, tất nhiên không có ở chính mình đưa ra đi theo thời điểm từ chối nhã nhặn, liền cho thấy Dị đã gọi xong rồi hết thảy.
Bất quá!
Thần miếu!
Nơi này dân chúng qua không được tốt lắm. Thần miếu sửa ngược lại là rất tốt.
Lão bản.
Dì hơi hơi cúi đầu, một hồi thương lượng chính ta hoàn thành, ngài nhìn xem liền tốt.
Làm sao?
Đỗ Khang dừng bước lại, có cái gì ta không thể nói?
Không phải, lão bản.
Dì cũng dừng bước lại, chạm sau lưng Đỗ Khang nửa bước vị trí, ngài là lão bản, đối phương cùng ngài kém quá xa, không đáng ngài mở miệng.
Nha.
Bài diện đúng không?
nếu không ta diễn hộ vệ của ngươi. Đỗ Khang bất thình lình có điểm đùa giỡn tâm tư. Được rồi, lão bản. Duy bất đắc dĩ lắc đầu, hai chúng ta đứng ở nơi này, mắt không mù đều có thể nhìn ra người đó định đoạt. Được thôi, Đỗ Khang lắc đầu, vốn là cũng chỉ là nhất thời hứng khởi, bất quá ngươi vì sao lần này nhất định phải chạy chuyến này. Các loại thoáng một phát, có người tới. Thần điện bên trong vang lên êm ái tiếng bước chân. Lão bản, những thứ còn lại ta đến liền tốt. Duy trình ngay ngắn cả vạt của mình. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, tại Đỗ Khang trong tầm mắt, một người mặc một bộ trường bào màu trắng mỹ lệ nữ tử nắm lấy trường mâu tử thần trong miếu đi ra. Đây là... Duy hướng về phía trước hai bước, đi đến Đỗ Khang trước mặt. Cho dù ở Duy phía sau, Đỗ Khang cũng có thể cảm nhận được Duy bất thình lình tản ra không tên hàn ý. Adena! Duy âm thanh không chứa bất cứ tia cảm tình nào, biết rõ lao bản của ta ở chỗ này, ngươi còn cầm vũ khí đi ra. Ngươi muốn chết như thế nào? Đỗ Khang sững sờ. Adena! Nắm lấy trường mâu mỹ lệ nữ tử lên tiếng. Cái này vốn là... Là cái gì? Duy lặng lặng nhìn chằm chằm Adena, ngươi đi về hỏi hỏi ngươi ba ba, hắn dám cùng ta như thế nói nhảm sao? Adena trầm mặc một chút, trường mâu biến mất không thấy gì nữa, sau đó đối Đỗ Khang hơi hơi cúi đầu. Thất lễ! Đừng có đùa tiểu thông minh! Duy nhìn chằm chằm Adena, lắc đầu. Một bộ áo dài trắng Adena chỉ giữ trầm mặc. Đỗ Khang nhìn xem Duy hòa nhã điển na. Loại này kỳ quái phương thức trao đổi hoàn toàn không có chính mình chen vào nói chỗ trống. Vẫn là im miệng xem kịch tương đối tốt. Ta lần này đến chỉ có một việc, gì đưa tay đối thần miếu ở ngoài chỉ, chuyện gì xảy ra. Ta ti trước chiến thần. Adena môi son khẽ mở, những này có trí tại bảo vệ gia viên chiến sĩ lẽ ra đạt được ta chúc phúc. Ta nói. Duy lắc đầu, đừng có đùa tiểu thông minh. Adena chỉ giữ trầm mặc. Thật lâu. Được rồi. Adena thở dài. Vốn là về sau mới có thể nói. Bất quá ngươi là người ngoại cuộc, nói cho ngươi biết hẳn là không quan trọng. Nói. Duy lặng lặng chờ đợi. Hẹ giả cơ là ta con trai của phụ thân. Adena nhìn xem Duy, cũng chính là ta cùng cha khác mẹ huynh đệ. Duy cho mày, tiêu hóa vừa mới lấy được tin tức. Mà sau lưng Duy, Đỗ Khang trực tiếp ngây tại chỗ. Adena ba ba là Zeus, cái này Đỗ Khang nên cũng biết. Tuy nhiên hẹ giả cơ lại là con trai của Zeus. Những này tự xưng thần linh sinh vật Đỗ Khang cũng coi là biết một chút. Tuy nhiên tại Đỗ Khang thoạt nhìn cũng chỉ là có chuyện như vậy, tuy nhiên so với người bình thường loại tới nói, những này tự xưng thần linh sinh vật thân thể tố chất vẫn là muốn thật tốt hơn nhiều. Tuy nhiên bọn hắn ngay cả bán ngư nhân đều đánh không lại. Hẹ giả cơn lại là hôn huyết. Khó trách thân thể tố chất tốt như vậy. Nhưng là Đỗ Khang cũng cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Vốn là cho là mình chỉ là một lần tình cờ đụng phải một cái nội tình không tệ. Có lòng cầu tiến đứa chăn trâu, muốn kéo hắn một cái, tựa như chính mình đã từng thấy qua trong tiểu thuyết những thần bí đó lao ra ra như thế, kết quả căn bản không phải chuyện này. Theo một nước vương tử đến rẻ ở con trai, địa vị một người so với một người lớn. Dù cho không có mình chỉ điểm, có cái kia hai cái lao cha bà bọc. Cái này gọi hẹ giả cơn người trẻ tuổi cũng không biết đi đến cái gì lối rẽ. Lắc đầu, Đỗ Khang đối với gì vây vây tay, quay người rời đi. Đi. Ừm. Hả. Duy từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, được rồi, lão bản. Adena há miệng muốn nói, lại bị Duy hung ác ánh mắt trừng đi về. Tiếng bước chân ở trên không đung đưa trong thần miếu vang trở lại, càng ngày càng xa. Trong thần miếu, Adena đưa mắt nhìn cái kia không biết tên khôi giáp đại hán cùng cái kia tự xưng Duy vũ khí thương nhân dần dần từng bước đi đến. Tại thu đến Duy muốn tới thần miếu gặp mặt thời điểm, Adena liền biết, sự tình đã triệt để thoát ly chúng thần dự liệu. Cái này vũ khí thương nhân thế mà lại xuất hiện ở hệ gia cần sinh hoạt địa phương. Đồng thời cái này vũ khí thương nhân phía sau cái kia thần bí tồn tại cũng ở nơi đây. Chuyện gì xảy ra? Khi nhìn đến Duy cung kính hầu hạ cái kia khôi giáp đại hán, hệ gia cần còn xưng hô cái kia khôi giáp đại hán vì sư phó thời điểm, Adena một lần muốn trực tiếp ruồng bỏ chúng thần kế hoạch. Nhưng mà cái kia khôi giáp đại hán cứ như vậy đi. Adena không rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra sai sót. Cái kia khôi giáp đại hán cùng Duy rời đi. Chúng thần kế hoạch cũng xác thực không có trệch hướng quỹ đạo. Nhưng là vì sao cảm giác? Bỏ qua rất trọng yếu đồ vật. Lắc đầu, Adena hư không tiêu thất tại trong thần miếu. Phải nhanh chóng đem chuyện bên này làm xong. Làm một cái ti chức rất nhiều nữ thần, nàng vẫn là rất vội vàng. Hẹ giả cơn dẫn theo bọn, từ thần miếu bên trong vận chuyển ra các tiểu vũ trang. Những vũ trang đó là bọn họ tổ tiên trong chiến tranh tịch thu được vũ trang, làm chiến lợi phẩm hiến tế cho chúng thần. Mà bây giờ... Những này vũ trang lại bị Adena nữ thần cho hạ xuống, cùng vũ trang cùng nhau ban thưởng, còn có nữ thần chúc phúc. Còn có. Hẹ giả cơn nhìn thoáng qua trên người khải giáp.
Đây là Adena nữ thần tự mình ban cho hắn. Thần tứ bảo vật. Cầm đi cho sư phụ nhìn một cái đi. Sư phó chiến xa hẳn là đứng ở. Hẹ giả cận ngây ngẩn cả người. Cái kia vốn nên ngừng lại trước kia hung thú giống vậy chiến xa địa phương, không có vật gì. Làm sao? Cái kia đại cá tử còn có một người khác đã đi. Có phục vụ tại thần miếu cửa thần quan học đồ lên trả lời, cái kia đại cá tử để cho ta cho ngài mang câu nói. Hẹ giả cận cứng ngắc quay đầu. Cái gì? Cái kia đại cá tử là nói như vậy. Không có để ý hẹ giả cận trong lúc vô tình tán phát hung thú vậy khí thế, thần quan học đồ đem chính mình nghe được lại thuật lại một lần. Con đường của mình, về sau tự đi đi. Chính mình. Đi. Hẹ giả cận trầm mặc. Thật lâu. Hẹ giả cận lối đi theo bọn phất phất tay. Đi thôi. Chương 176, chiến không ngừng mà nghi ngờ không chỉ. Ban đêm. Bởi bốn con hùng tráng tuấn mã kéo cự đại trên chiến xa, Duy nắm lấy dây cương, đón gió đến. Duy biết rõ, mình bây giờ bất quá là làm bộ dáng mà thôi, chân chính đang thao túng cái kia bốn con lớn ngựa chính là sau lưng nhà mình lão bản. Tuy nhiên che giấu hai mắt người sự tình vẫn là cần làm một chút. Cái này cũng là vì những phàm vật đó tốt. Bốn con hùng tráng tuấn mã bước chân bước càng ngày càng chậm, sau đó vững vàng dừng lại, động tác đều nhịp. Nhìn xem đã dừng lại trên xa, Duy khẽ thở dài một cái. Cái gì tới sẽ tới. Duy. Phía sau truyền đến hỗn độn gầm nhẹ, ban ngày sự tình, giải thích một chút. Quả nhiên. Đi theo nhà mình lão bản nhiều năm, Duy rất rõ ràng, ban ngày một lần kia chỉ là không giải thích được quét nhà mình lão bản du lịch hào hứng, lão bản cũng không có nhìn ra thứ gì. Nếu như lão bản thật nhìn ra cái gì đồ lời nói, liền sẽ không đơn giản như vậy đi thẳng một mạch. Dựa theo nhà mình ông chủ tính tình, ô liềm thì ạ thần hệ không có khả năng sống qua tối nay. Không đúng, thậm chí lão bản đều không cần tự mình xuất thủ, chỉ cần để lộ ra một điểm bất mãn, những bán ngư nhân đó quân đoàn liền sẽ đi đến tại đây, để cho những cái được gọi là chư thần biết cái gì gọi là chân chính diệt thế chiến tranh. Nhưng mà, những này cái gọi là thần minh, cho dù chết hết lại cùng chính mình có liên can gì. Chẳng qua là đổi một nhóm khách hàng mà thôi, Duy rất rõ ràng ai hơn đang giá chính mình dâng lên trung thành. Lão bản, chuyện là như thế này. Duy xoay người, đối trước mặt ngồi ngay thẳng khôi giáp đại hán hơi hơi cúi đầu, ta cùng cái này thần hệ từng có qua một chút sinh ý tới lui. Khôi giáp đại hán khoát khoát tay, ra hiệu Duy nói tiếp. Cho nên đối với cái này thần hệ ta cũng có chút hiểu. Duy đối trước mắt khôi giáp đại hán giải thích, cái này thần hệ cái gọi là thần minh phần lớn đều thân thể to lớn, giống như nhân loại. Tham luyến tài vận. Ngoại trừ mấy cái khắp nơi bố chủng thần minh, bình thường là sẽ không tùy tiện tại phàm nhân xuất hiện trước mặt. Đang nghe hệ giả cần muốn đi ạt đệ nạ thần miếu chủ mượn võ trang thời điểm, ta lên lòng nghi ngờ. Duy nhìn xem trước mặt khôi giáp đại hán, từ thần miếu cầm lại đã từng dâng lên tế phẩm, điểm này chỉ bằng vào trong thần miếu thần quan là làm không được chủ, nhất định phải thu hoạch được thần linh đồng ý đây cũng chính là nói, ạt đệ nạ mặc dù không có tự mình kết cục, nhưng là hành vi cùng ta từng làm qua sự tình giống như lúc. Đại diện chiến tranh. Khôi giáp đại hán lắc đầu, người bán ta làm ra những cái kia rất rưởi, ta mặc kệ ngươi, thứ này về sau vẫn là đừng dính. Chỉ là thử qua một lần. Duy tiếp tục giải thích, phàm nhân không có khả năng đáng giá những này thần cao cao tại thượng sáng đặc nhiều, cho nên ta mới có thể kiên trì muốn gặp hạt đệ nà một mặt, làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau cùng không phải làm rõ ràng sao. Khôi giáp đại hán phát ra trầm thấp gào thét, bởi vì hệ giả cơ lưu là hạt đệ nà cùng cha khác mẹ huynh đệ. Cho nên giúp một chút không phải là rất bình thường sao? Lão bản, cái này không bình thường, mấu chốt không ở nơi này. Duy nhớ lại, nhớ kỹ ngài nói qua, hệ giả cất cùng ngài một người học trò rất giống. Là rất giống. Khôi giáp đại hán suy tư một chút, nếu như không phải là khí chất chênh lệch quá lớn, chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cơ hồ giống như lúc. Thế nào? Lão bản. Duy nhìn xem khôi giáp đại hán hai mắt. Ta hoài nghi đây không phải ngẫu nhiên. Hai ngày sau. Chiến tranh phải thất bại. Hệ giả cỡ có thể nhìn thấy, những cái kia theo hắn đi tới nơi này trong phục kích địch quân bọn cái này tiếp theo cái kia ngã xuống. Rõ ràng cái này làm địa điểm phục kích hẻm núi không thích hợp sáng Diệp Vương nước đại bộ đội tác chiến, rõ ràng những cái kia theo hắn bọn sớm đã ôm tất tử chi tâm, nhưng đánh không thắng vẫn là đánh không thắng. Địch nhân số lượng quá nhiều. Đó là tuyệt đối không phải thời gian ngắn có thể động viên quân đội, địch nhân sớm đã làm cho này trận chiếm đoạt chiến tranh làm đầy đủ chuẩn bị, phán đoán của mình quả nhiên là đúng. Nhưng là vẫn đánh không thắng. Hẻm núi đã triệt để trở thành chiến trường. Song phương các binh sĩ dẫm lên địch nhân thi thể, lại hoặc là đồng bạn thi thể, đem trong tay mâu cùng kiếm không chút lưu tình đâm vào địch nhân thân thể, chế tạo ra thi thể mới. Những cái kia đứng ở trên chiến xa xạ thủ nhóm dương cung lắp tên,
trên cao nhìn xuống bắn giết lấy những cái kia xem ra đối lập khó giải quyết địch nhân. Hệ giả cất cũng đứng ở một giá trên chiến xa, hắn chủ yếu bắn giết chính là địch nhân chiến xa người đánh xe, còn có những cái kia xạ thủ nhóm. Hắn hiểu được, tại dạng này trên chiến trường, cá nhân võ dụng không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có ưu tiên giết chết những cái kia càng thêm nguy hiểm địch nhân, dưới tay mình bọn mới có một đường sinh cơ. Có lẽ phụ thân nói đúng. Hệ giả cất dương cung lắp tên, bắn chết một cái đang tại nhắm chuẩn mình xạ thủ. Đêm hôm đó nói chuyện lâu, chính mình thực ra cũng không có nói quần áo phụ thân phản kháng sáng Diệp Vương nước xâm lược. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng đây chỉ là bởi vì cha nguyên nhân giả nua mà ngu ngốc, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là như thế. Nhắm ngay hắn một chiếc chiến xa, mũi tên như là như chớp giật đinh tiến vào cái kia người đánh xe đầu lâu. Trận chiến tranh này xác thực như là phụ thân nói, là không thể nào đánh thắng. Sáng Diệp Vương nước sớm đã làm chiến tranh làm chuẩn bị đầy đủ, mà thệ bẹt người. Bọn hắn ngay cả vũ khí cũng còn sẽ không sử dụng. Phản kháng sẽ chỉ tiễn đưa càng nhiều vốn không nên người đã chết đi chết, cho nên phụ thân mới có thể lựa chọn giao ra chính mình, đến cắt đứt Sáng Diệp Vương nước khai chiến lý do à. Có tên lạc xuất tại mũ giáp của hắn bên trên, phát ra đinh một tiếng. Nhưng là... vô pháp tán đồng. Hệ giả cơ nhặt lên tên lạc, cầm mũi tên này bắn vào cái kia đang tại chuẩn bị lần thứ hai bắn xạ thủ trong đầu. Cũng không phải là bởi vì chính mình lại nhận địch quốc thẩm phán, chỉ là bởi vì cái này mềm yếu lựa chọn. Không phản kháng sẽ không phải chết. Nhưng là mất tôn nghiêm kéo dài hơi tàn, cùng chết có cái gì khác nhau chớ. Đó là so với tử vong càng không cách nào tiếp nhận đồ vật. Cùng quỳ xuống cầu xin mạng sống, còn không bằng chết ở trên chiến trường. Thở dài, hắn để cung tên xuống, cầm lên trên chiến xa kiếm cùng mâu. Thả người nhảy lên, hắn theo trên chiến xa nhảy xuống, lao tới tuyến đầu. Chết ở trên chiến trường, cũng không phải chuyện gì xấu. Chỉ tiếc những này đi theo của mình thanh năm, là không thể nào sống trở về. Tử chiến. Hắn đem trong tay mâu đâm vào một cái địch nhân lồng ngực, tử chiến. Tử chiến. Những thanh đó năm theo hắn cùng nhau giống giận, đem trong tay vũ khí ra sức đâm về trước mặt địch nhân. Tử chiến. Cảm nhận được những thanh đó năm gầm thét, hệ giả cỡ lan định lại, ra sức chém giết. Hệ giả cỡ có thể cảm giác được, tuy nhiên giết hại hiệu suất cũng không bằng sử dụng cung tên thời điểm, nhưng là bằng vào của mình võ nghệ, vẫn có thể cao hiệu giết chóc trước mặt đám địch nhân. Nhưng là địch nhân hay là nhiều lắm. Rốt cuộc muốn giết bấy nhiêu, địch nhân mới có thể tán loạn. 10 người. 100 người. 1000 người. 1000000. Rốt cuộc muốn giết nhiều. Địch nhân rối loạn. Có trên chiến xa thanh niên hô to. Địch nhân rối loạn. Cái gì? Hệ giả cất đứng thẳng người, lấy hắn thân hình cao lớn miễn cưỡng có thể liếc nhìn thoáng một phát chiến trường. Địch nhân xác thực xảy ra hỗn loạn. Sao lại thế? Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, một nhánh bởi mấy chục chiếc chiến xa tạo thành quân thế đang tại mãnh liệt đánh thẳng vào địch nhân bản trận. Đó là... hắn theo những chiến xa đó bên trong phát hiện một cái quen thuộc bóng dáng. Hắn nhớ kỹ, khi còn bé chính mình là ở nơi này chiếc chiến xa đến trường tập lái xe. Đó là cha hắn chiến xa. Nắm lấy dây cương, dì cười to lớn chiến xa. Nhà mình lao bản cũng không có phản ứng gì, đây là dì không có dự liệu được. Hắn vốn cho rằng chính mình đi theo lão bản nhiều năm, đã đối với mình ra lão bản tính tình có hiểu biết, nhưng sự thật chứng minh hắn hiểu còn chưa đủ nhiều. Khi biết chân tướng về sau, lão bản nói chỉ là một câu nói. Tiểu điểu sau khi lớn lên, chỉ có thể dựa vào chính mình học làm sao bay. Dì không rõ câu nói này chỉ đến tột cùng là người nào. Nhưng là lão bản không có nổi giận cuối cùng không phải chuyện xấu. Hiện tại, lão bản nói muốn đi phía Nam gặp một chút 1600 năm trước lão bằng hữu, hy vọng chuyến đi này sẽ không giống lần trước một dạng, để cho lão bản mất hứng. Dù sao mỗi ngày đều tiếp nhận dạng này uy áp, phải chết người. Dưới trời chiều, Duy cơi chiến xa, lái về phía phương xa. Lên đường hướng Nam. Đợt, cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyện phiếu. Đợt 2. Hồng Cân Cẩu Tặc bây giờ phát sóng trực tiếp thời gian cũng là mê. Đợt 3, 3 điểm trước đó còn có một canh. Chương 177, đi ngang qua sân khấu anh hùng. Thệ bẹt trong vương cung, cao lớn hệ giả cần ngơ ngác ngồi tại một giá hơi có vẻ cũ kỹ trên chiến xa. Chiến tranh thắng lợi. Tại phát hiện địch nhân xuất hiện hỗn loạn thời điểm, hệ giả cất quả quyết chỉ huy những cái kia còn sống bọn bay thẳng địch quân bản trận. Không có bất kỳ cái gì địch nhân có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Cuối cùng, hắn đánh chết tại chỗ xuất quân tới trước Sáng Diệp Vương nước quốc vương Xỉ Dị Nổ Tư. Đồng thời tại đánh tan địch quân về sau, lại mang theo đại thắng tư thế tiến quân thần tốc, trực tiếp phá hủy Sáng Diệp Vương nước đô thành cùng vương cung. Nhưng là đó cũng không phải không có chút nào giá cao. Sau cuộc chiến, những cái kia theo hắn bọn mười không còn một. Những cái kia khống chế chiến xa trùng kích địch quân bổn trận vương cung bọn hộ vệ cũng tận số không ở trên trận kia trong chiến tranh, ngay cả phụ thân của hắn cũng trúng tên bỏ mình. Hẹ giả cất liên lặng ngồi tại trên chiến xa, nhìn xem người đánh xe vị trí. Tại chính mình lúc còn tấm bé, đi theo phụ thân học tập lái xe thời điểm, chính mình là ngồi tại hiện tại vị trí này, nhìn xem bóng lưng của cha. Trong trí nhớ phụ thân rất cường tráng, rất cao lớn, cái kia rộng rãi sau lưng giống như núi nặng nề. Giống những cái kia thần thoại bên trong anh hùng. Hẹ giả cất đứng người lên, đi đến người đánh xe vị trí bên trên, cầm lấy dây cương. Còn nhớ rõ phụ thân lúc trước đúng vậy đứng ở chỗ này, tay nắm tay dạy mình như thế nào sử dụng đầu này dây cương. Hắn nhớ kỹ còn nhỏ chính mình đối với cái này giá buôn chỉ chiến xa hoảng sợ, nhưng là chỉ cần có phụ thân tại sau lưng, hắn cũng không sợ hãi. Phụ thân chính là hắn anh hùng. Nhưng mà trưởng thành theo tuổi tác, hẹ giả cất cũng thời gian dần qua đã hiểu, phụ thân cũng không phải là cái kia không gì không thể anh hùng. Có lẽ lúc còn trẻ phụ thân là một cái hảo hán, nhưng là càng ngày càng ra bước phụ thân, cũng bất quá là một ông già bình thường mà thôi. Một cái hèn yếu lao nhân. Một đại đội phản kháng cũng sẽ không lao nhân. Một cái dùng con của mình đến lắng lại địch nhân tức giận lao nhân. Phụ thân đã không phải là anh hùng. Hẹ giả cất có chút không hiểu mình cùng sáng diệp vương nước tử chiến đến tuột cùng là vì cái gì. Là vì phản kháng trên người mình tội danh. Là vì cứu vãn thể bẹt dân chúng. Hay là vì để cho phụ thân của mình nhìn xem, cái gì gọi là anh hùng. Hắn xác thực làm được, hắn đánh tan sáng diệp vương nước quân đội, trận chém địch nhân quốc vương, hủy diệt địch quốc đô thành, cứu vãn thể bẹt dân chúng. Hắn hiện tại đã là trên vùng đất này người người ca tụng anh hùng. Thế nhưng là phụ thân đã không có ở đây. Phụ thân đúng vậy chết tại đây giá trên chiến xa. Hắn không rõ, vì sao sớm đã từ bỏ phụ thân của phản kháng hội chỉ huy vương cung vệ đội đến đây. Vì sao cái miệng đó miệng từng tiếng nói từ bỏ của mình lão nhân hội ngang nhiên trùng kích địch quân quân trận. Vì sao cái này hèn yếu lão nhân dù cho người bị trúng mấy mũi tên cũng không có rời đi, mà là tử chiến đến cùng. Giống như trước một dạng từ bỏ, không phải tốt sao. Rõ ràng không đến, sẽ không phải chết. Hẹ giả cất ngẩng đầu lên, lau hai mắt. Nhưng là, chết như cái anh hùng. Hơi có vẻ cũ kỹ trên chiến xa, đặt một chút rõ ràng cùng cái này giá chiến xa không xứng đôi võ cụ. Những cái kia cũng là thần minh đối với hẹ giả cờ anh dũng ngợi khen. Hùng biện thần hờ mẹ đưa tặng bảo kiếm, quang minh chi thần ạ bổ lộ đưa tặng cường cung, mà hỏa thần hệ phải sở tột đưa tặng mũi tên cùng ống tên, trí tuệ nữ thần ạt đệ nạ đưa tặng thanh đồng thuẫn. Những này giá trị liên thành bảo vật cứ như vậy bị hẹ giả cơ tùy ý an trí ở nơi này giá cũ kỹ trên chiến xa. Nếu như phụ thân nhìn thấy, nhất định sẽ thật cao hứng đi. Dù cho chúng thần cũng thừa nhận. Dây cương nhẹ rung, chiến xa lao vụt ra. Trên chiến xa, hắn đón gió đến. Con của ngươi, là một anh hùng. Minh giới, tạc tạ rút thâm nguyên, tầng dưới chót nhất. Là minh giới tầng dưới chót nhất, dù cho minh vương hạ đẹp cũng không nguyện ý ở chỗ này chờ lâu chỉ chốc lát. Đó cũng không phải bởi vì thân là minh vương hạ đẹp chán ghét hoàn cảnh nơi này, chỉ là bởi vì tại đây nhốt những cái kia đồ vật. Nhưng hắn đó hẳn là xưng hô kỳ vi thúc thúc đồ vật. Đó là đã từng phản nghịch đệ nhất đời thần vương Uranus, về sau lại tùy tùng đệ nhị đời thần vương. Uranus cùng ổ lìm đi ạ thần hệ giao chiến hung thần nhóm. Đó là Zeus tổ mẫu, đệ nhất đời đại địa nữ thần gây ạ con nối roi nhóm. Những cái kia. Tì tản cự nhân. Zeus đem bọn hắn giam giữ tại tạt tạ rút chỗ sâu nhất. Giam giữ ở cái này mãi mãi cũng không gặp được Thánh Sơn Thần Quang địa phương. Đây là tốt nhất lồng giam. Ngoại trừ là Minh Vương Hades, không có người nào có thể đến cái này vượt sâu tầng dưới chót nhất. Nhưng mà, cuối cùng sẽ có ngoài ý muốn. Một người mặc trường bào nữ cự nhân chính dạo bước ở nơi này vượt sâu tầng dưới chót nhất. Ở cái này nữ cự nhân bên cạnh thân, mọc ra nói bừa lang đầu, cần cổ bọc một đầu khăn quàng cổ cự nhân nắm lấy hình thù kỳ lạ bừa lớn, nhắm mắt theo đuôi. Ảm nhìn xem bên người cái này nữ cự nhân. Hắn đã sớm nghe nói qua ổ lỉm tì ạ thần hệ nội bộ điểm này phá sự. Vốn là hắn cũng không có đối với chuyện này quá nhiều để ý thần hệ nội bộ lại thế nào đấu tranh, cũng rất ít có thể bị kêu gọi đầu hàng thời điểm. Nhưng không nghĩ đến chỉ là tùy ý thử một chút, thế mà thành công. Bất quá ảm tại cẩn thận suy nghĩ một chút về sau, ngược lại là hiểu đối phương ý nghĩ. Zeus đúng là một nhân vật hung ác, phản nghịch phụ thân của mình, lại đem các thúc thúc đánh vào thâm uyên. Loại này lục thân bất nhận phương pháp làm để cho hắn trực tiếp trở thành thần vương, thành lập của mình thần hệ, trở thành đỉnh phong. Nhưng là, những cái kia bị lật đổ cựu thần nhóm, thật sẽ phục tùng cái này xoán vị thần vương sao? Ảm nhìn thoáng qua cái kia nữ cự nhân. Zeus phạm sai lầm lớn nhất, đúng vậy không nên nhân từ nương tay thời điểm lại có lòng dạ đàn bà. Zeus hẳn là mang theo thắng thế giết sạch sở hữu người phản đối mới đúng. Tuy nhiên cũng chính bởi vì địch nhân ngu xuẩn, chính mình mới có lật ngược cơ hội. Gái ạ. Ảm nhìn xem cái kia nữ cự nhân, không cần lãng phí thời gian, ta phải nhanh chóng đi về, còn có khách quý chờ lấy ta tiếp đãi. Người trẻ tuổi đúng vậy không có gì kiên nhẫn. Tạc Tạ Rụt cũng không có tốt như vậy đi. Đã từng thân là đại địa nữ thần nữ cự nhân quay đầu lại nhìn xem Ảm, ngươi không tín nhiệm ta. Không quan trọng tín nhiệm không tín nhiệm. Ảm lắc đầu, ta chỉ là đến giúp đỡ ngươi bổ ra những trói buộc kia ngươi con nối dõi xiềng xích. Dù cho của ngươi con nối dõi đoạt lại thần vị, muốn cùng trong miệng ngươi những xoán vị đó người một dạng tiến công ẻn nì ẩu lĩnh vực. Ảm nhìn chằm chằm nữ cự nhân hai mắt. Ẻn nì ẩu cũng không phải không có sức đánh một trận. Người trẻ tuổi đúng vậy táo bạo gã lắc đầu, tốt, đến. Ảm nhìn trước mắt những cái kia bị tỏa liên trói chặt lại, đang tại gào thét tỉ tản đám cự nhân. Hắn không có đánh đo những tỉ tản đó cự nhân ý tứ, chỉ là đối trên người bọn họ xiềng xích, huy động hình thù kỳ lạ bừa lớn. Chanh! Những cái kia đã từng bền chắc không thể gãy xiềng xích theo tiếng mà đức. Mất đi trói buộc tỉ tản đám cự nhân hoạt động thoáng một phát người cứng ắc, sau đó tham lam nhìn về phía nắm lấy hình thù kỳ lạ bừa lớn Ảm. Ta đề nghị ngươi để cho của ngươi con nối roi nhóm an phận một chút. Không có phản ứng những cái kia mắt lộ ra hung quang tỉ tản cự nhân, Ảm nhìn xem gài ạ, lắc đầu. Để cho vị kia khách quý nóng lòng chờ, đối với các ngươi cũng không có gì tốt chỗ. Dừng lại. Gài ạ ra lệnh những tỉ tản đó cự nhân. Ảm thật sâu nhìn thoáng qua gài ạ, sau đó nhấc lên hình thù kỳ lạ bừa lớn, hướng đi phương xa. Mẫu thân. Có tỉ tản cự nhân chỉ Ảm đi xa bóng lưng, cái kia lười bữa, rất hữu dụng. Chỉ bất quá một kiện vũ khí mà thôi, không cần thiết hai mặt khai chiến. Gai ạ lắc đầu, đưa tay theo trước mặt trong hư không lấy ra nhóm lớn khổng lồ binh khí. Lại nói, vũ khí loại vật này, chúng ta còn chưa thiếu. Đ.S. Cảm tạ khán quan các lão gia đặt mùa, khen thưởng, còn có nguyên phiếu. Đ.S. 2. Tại linh cảm điều khiển, tiến hành mới nếm thử. Cho nên một quyển này có thể sẽ so với phía trước mấy quyển đều muốn lâu một chút. Đ.S. 3. Người dù sao là phải không ngừng mà nếm thử, mới có thể đề cao. Chương 178. Đối ẩm thành ba người. Annie ẩu thần hệ, Minh Phủ. Đi theo mấy cái y phục hoa lệ xác cướp chỉ dẫn, Đỗ Khang ngồi ngay ngắn ở hung thú giống vậy cự đại trên chiến xa, tự mình điều khiển chiến xa, lên đường tiến lên. Duy Kính Cẩn đứng ở Đỗ Khang bên cạnh thân, hiện tại không cần hắn ở phía trước làm bộ dáng. Tuy nói muốn tới bái phỏng thoáng một phát cái này đã lâu cầu đầu nhân, nhưng là cái này cầu đầu nhân chỗ ở vẫn là quá khó tìm một điểm. Dù cho cùng cái kia cầu đầu nhân có không ít sinh ý lui tới gì tại không có xác ướp dẫn đường dưới tình huống cũng tìm không thấy nơi này. Dù cho đã nhiều năm như vậy, Đỗ Khang cũng không có phân rõ nói bữa lang đầu cùng đầu chó khác nhau. Tuy nhiên còn tốt, duy ít nhất có thể trước giờ cấp cái kia cầu đầu nhân truyền bức thư, hẹn trước thoáng một phát. Chiến xa chậm rãi lái về phía xa xa cung điện quần thể. Cung điện chỗ cửa thành, Đỗ Khang phát hiện cái kia mọc ra đầu chó, dẫn theo hình thù kỳ lạ trưởng phủ cự nhân thân ảnh. Cái kia đầu chó cự nhân cần cổ, một đầu khăn quàng cổ chính vây ở nơi đó. Nhìn xem đầu kia khăn quàng cổ, Đỗ Khang trong lòng nổi lên vẻ áy náy. Lấy Đỗ Khang nhãn quang, đương nhiên có thể nhìn ra cái này cầu đầu nhân cần cổ cái kia một tia không cân đối cảm giác. Đó là hắn năm đó thân thủ chém ra vết thương. Năm đó chính mình, vẫn là quá không ổn trọng. Vết thương này, có lẽ Ni ở là tốt sẽ có phương pháp chữa cho tốt. Bất quá Đỗ Khang cũng biết. Ni ở là tốt không giải thích được rất không chào đón cái này cầu đầu nhân, tuy nhiên hắn cũng không có đối cái này cầu đầu nhân làm những gì, nhưng là muốn cho hắn xuất thủ cấp cái này cầu đầu nhân trị liệu là không thể nào. Chiến xa rời môn càng ngày càng gần, một nhóm lớn ăn mặc hoa lệ xác ướp chỉnh tề theo trong cửa thành đi ra, ở cửa thành bên ngoài đại đạo hai bên xếp thành hai nhóm, tụng niệm không biết tên ngôn ngữ. Lão bản. Duy sắp tới gần nhỏ giọng giải thích, đây là bọn họ lễ. Nghi thức hoan nghênh a. Đỗ Khang khoát khoát tay. Ta xem đi ra. Duy khai nửa bước, kính cẩn đứng ở một bên. Đỗ Khang cũng không có để cho Duy nói tiếp, là bởi vì hắn đang tự hỏi một vấn đề rất nghiêm túc. Cái kia cầu đầu nhân. Gọi là A Thập Tha ấy nhỉ. Tại hạ Ảm. Mọc ra nói bữa lang đầu cự nhân tiến lên đón, âm thanh trầm thấp mà rồi rào tư tính, tuy nói đã là cùng các hạ lần thứ hai gặp mặt, nhưng là còn không biết các hạ tên. Ảm A. Không phải gọi A Thập Tha sao. Tuy nhiên khá tốt nghiệp. Ta gọi Khang Đỗ. Đỗ Khang không chút do dự báo một không có chút nào kỹ thuật hàm lượng giả danh, đây là gì, các ngươi cũng đã thấy qua. Vừa. Đặc. Ảm thử nghiệm phát ra cái này âm tiết. Đúng. Đỗ Khang không có để ý điểm này khẩu âm vấn đề, đã từng thân là loài người hắn gặp quá nhiều cắn chữ không do người ngoại quốc. Như vậy, hai vị khách quý mời theo tại hạ vào thành. Ảm hơi hơi cúi người. Tại hạ đã vì hai vị khách quý chuẩn bị thịnh đại hoan nghênh điện lễ. Nghiêm túc trong cung điện, Đỗ Khang uống vào rượu trong ly. Sau đó tiếp tục xem trong cung điện những cái kia đang tại biểu diễn vũ cơ nhóm. Đỗ Khang vốn cho rằng cái gọi là hoan nghênh hội có cái gì hoa văn,
kết quả cuối cùng vẫn là rất phù hợp thời đại đặc sắc một bộ kia, vui chơi giải trí, thuận tiện nhìn xem biểu diễn. Biểu diễn vẫn là hơi có chút tân ý, Đỗ Khang còn tưởng rằng ảm sẽ trực tiếp để cho xác gớp đi lên khiêu vũ. Bất quá đó đoàn nhân loại thư tính, cái, vũ đạo cũng không có để cho Đỗ Khang cảm thấy có ý gì, tuy nói 100 người loại thư tính, cái, nhảy cương thi vũ vẫn có chút nguy nga. Nhưng là chủ nhân tỉ mỉ chuẩn bị đồ vật vẫn là muốn tôn trọng, cho nên Đỗ Khang dù cho cảm thấy lại không có ý nghĩa cũng nhẫn mại tính tình xem tiếp đi. Gò đỏ các hạ, thế nào? Ảm tựa hồ là phát hiện Đỗ Khang không kiên nhẫn, ngài. Không có việc gì. Đỗ Khang lắc đầu, chỉ đầu chó thân người cự nhân bên cạnh cái kia to lớn hình thù kỳ lạ trường phủ, vật này dùng đến như thế nào đây? Chôi này vũ khí Ảm nhìn thoáng qua bên người hình thù kỳ lạ trường phủ, là ta cho đến tận này gặp qua tốt nhất vũ khí. Tốt nhất. Đỗ Khang không nghĩ tới tác phẩm của mình thế mà có thể được cao như vậy đánh giá. Chôi này hình thù kỳ lạ trường phủ nghiêm chỉnh mà nói không tính là thất bại tác phẩm. Trên thực tế chôi này hình thù kỳ lạ trường phủ vốn là Đỗ Khang làm của mình tôm nhân hóa thân chế tạo, phí hết không ít công phu. Nhưng là tại chế tạo xong phía sau Đỗ Khang mới phát hiện, chính mình tạo ra được một thanh hai tay mới có thể sử dụng cán dài vũ khí, nhưng mà của mình tôm nhân hóa thân chỉ có cánh tay trái, trên cánh tay phải là chân. Thế là chôi này lưỡi búa bị Đỗ Khang trực tiếp tính vào thất bại tác phẩm hàng ngũ. Nhưng là đối với những cái kia bởi vì kết cấu hoặc là chất liệu vấn đề mới bị quy về thất bại phẩm tác phẩm, chôi này hình thù kỳ lạ trường phủ cũng coi là thành công làm. Khi biết cái này cậu, Ảm còn sống về sau, Đỗ Khang liền nhớ tới chôi này lưỡi búa. Đỗ Khang là được chứng kiến Ảm vũ kỹ, chôi này lưỡi búa hẳn rất thích hợp Ảm phương thức chiến đấu, chí ít so với kia căn khốc tang đồng mạnh hơn một điểm. Thế là tại bỏ ra 5 phút đồng hồ khắc chữ về sau, Đỗ Khang liền để cho Duy đem chôi này lưỡi búa đưa cho Ảm. Hiện tại xem ra, Ảm hẳn là đối món lễ vật này rất hài lòng. Chỉ là Ảm nhìn xem chôi này hình thù kỳ lạ trường phủ, không thể biến hóa tự nhiên. Loại này thời kỳ chiến tranh, tại hạ chỉ có thể thời khắc duy trì bình thường thân thể mới có thể tùy thời sử dụng chôi này vũ khí. Bởi vậy cũng không thể để thân thể thu nhỏ, từ đó cùng các hạ đối ẩm, thật có lỗi. Cái này, Đỗ Khang nghẹn một cái. Còn có loại này mau bệnh sao? Bất quá biến hóa tự nhiên. Giống như chính mình chế tạo vũ khí dùng chỉ là hơi khá một chút sắt thép đi, cái đồ chơi này muốn làm sao biến hóa? Thổi khí cầu sao? Ảm tiên sinh. Đỗ Khang quyết định nhảy qua cái này lúng túng đề tài, ngươi nói. Thời kỳ chiến tranh.